Chương 191, Thả Ngọc Bản, Cửu Phủ Kiếm Khôi A Mông. Chương 191, Thả Ngọc Bản, Cửu Phủ Kiếm Khôi A Mông. A Mông ở đây, các ngươi yêu nghiệt, lui chết. Không lùi cũng chết. Từ mái vòm phía trên truyền đến âm thanh kia, càng không ngừng tại mảnh này chống trải huyết chỉ cùng ngọc cốt thảo trên thảo nguyên quanh quẩn. A Mông, một mặt kinh dị Hứa Thái Bình, đột nhiên cảm giác được cái tên này có chút quen hay, dường như ở nơi nào nghe qua. Cửu Phủ Kiếm Khôi A Mông, hắn làm sao đến rồi? Đang lúc Hứa Thái Bình cố gắng nghĩ lại lấy cái này A Mông đến tuột cùng là ai lúc, xuyên thấu qua ngọc cốt thảo nghe được ma tu nhóm xì xào bàn tán thanh âm, lập tức đem hắn điểm tỉnh. Hóa ra là Cửu Phủ Kiếm Khôi A Mông. Hứa Thái Bình trong lòng giật mình. Hắn sở dĩ đối với danh tự này cảm thấy quen thuộc, đó là bởi vì cái này A Mông chính là lần trước Cửu Phủ Kiếm Khôi. Không chỉ như vậy, cái tên này còn thường xuyên cùng Tô Thiền cùng nhau xuất hiện. Bởi vì Tô Thiền còn chưa nhập ma lúc, cái này A Mông hàng năm đều sẽ tới Thanh Huyền Tông tìm Tô Thiền hỏi kiếm, không từng có trong một năm đoạn, dù là bị thương nặng sắp chết cũng chưa từng gián đoạn. Mà tại Cửu Phủ Kiếm Khôi chi tranh bên trên, A Mông càng là nhiều lần thua ở Tô Thiền dưới kiếm. Lúc mới đầu, A Mông kiếm thuật bình thường, lại luôn mưu toan khiêu chiến đã thành danh Tô Thiền, cho nên thường xuyên có người chê cười này không biết tự lượng sức mình. Có thể theo A Mông kiếm thuật, một năm thượng lầu một, ngắn ngủi mấy chục năm gian liền bại tận Cửu Phủ kiếm tu. Rốt cuộc không người còn dám trò cười với hắn. Có thể cho dù hắn tinh tiến tốc độ nhanh như vậy, cũng vẫn là tại kiếm khôi chi tranh bên trong thua ở Tô Thiền dưới kiếm, mà lại còn là thảm bại. Người người ca tụng, đã có A Mông, gì sinh Tô Thiền. Tô Thiền tồn tại, là Cửu Phủ tất cả kiếm tu bất hạnh, bao quát A Mông. Nhưng A Mông mỗi lần nghe được, đều sẽ lên án mạnh mẽ loại này lý do thoái thác. Hắn nói, Cửu Phủ có Tô Thiền là Cửu Phủ may mắn, là thiên hạ kiếm tu may mắn, là ta A Mông may mắn. Không gặp Tô Thiền, ta cho rằng thiên hạ chi kiếm, chí cao bất quá lầu 9, nay thấy Tô Thiền, mới biết thiên hạ chi kiếm có thể cao hơn 900 lâu. Hắn còn nói, ta không đổi, chính là 10 năm bỏ lầu 1, cuối cùng sẽ có một ngày, ta có thể tại kia 999 tầng cao lâu mái nhà, đánh với Tô Thiền một trận. Nhưng cũng không lâu lắm, Tô Thiền nhập ma. A Mông trong mắt cao lầu cũng sập. Từ sau lúc đó, hắn có gần 100 năm chưa từng chạm qua kiếm, cho đến lần trước Cửu Phủ kiếm khôi chi tranh, hắn mới dẫn theo một thanh tàn kiếm bại tận thiên hạ kiếm tu, đoạt được Cửu Phủ kiếm khôi chi tịch. Hô, nhìn qua mái vòm kia càng lúc càng lớn khe hở, Hứa Thái Bình thật dài thở dài ra một hơi. Xem ra, A Mông chính là Cửu Phủ chuẩn bị tay kia, đã có thể đền bù ta thất thủ sau tổn thất, lại có thể vì ta hấp dẫn cái này giúp ma tu lực chú ý. Theo Hứa Thái Bình, A Mông xuất hiện khẳng định không phải trùng hợp. Cửu Phủ đều làm được trình độ như vậy, ta cũng phải thêm chút sức mới được, không phải vậy thật xin lỗi kia một bình linh thủy dịch. Hắn một bên nghĩ như vậy, một bên đem ánh mắt rơi xuống kia trên cầu đá. Cong. Nhưng vào lúc này, một tiếng kiếm minh thanh âm vang lên, phảng phất giống như muốn đem mảnh thiên địa này xé rách đồng dạng. Chợt, mái vòm vết rách đột nhiên hướng bốn phía lan tràn ra, một đạo kiếm quang mang theo hoảng sợ chi uy, giống như rủ xuống thiên chi thác nước từ kia mái vòm khe hở bên trong chút xuống, thẳng tắp hướng ở giữa ao máu kia mấy tên ma tu đánh tới. Cơ hồ là đồng thời, kia mấy tên ma tu thân hình huyết trì bên trong, đột nhiên phát ra một tiếng bén nhọn gào thét, giống như là dã thú, cũng giống là người. Mà tại tiếng gầm gừ này bên trong, kia huyết chỉ bên trong đột nhiên rũa ra hai con to lớn huyết thủ, đột nhiên hướng đạo kiếm quang kia vút tới. Ầm. Dung mạnh âm thanh bên trong, tạo thành kia huyết thủ huyết khí, bị mái vòm thượng rơi xuống đạo kiếm quang kia cọ rửa rơi hơn phân nửa, nhưng dù vậy cũng vẫn là thế cho phương kia mấy tên ma tu ngăn trở một kiếm này. Nhưng mẹn mẹn chỉ là một cái chớp mắt. Theo mái vòm trên không, một đạo thân hình cầm kiếm bay thấp, kia chỉ to lớn huyết thủ ứng thanh tán loạn. A Mông, lão phu đến đánh với ngươi một trận. Đúng lúc này, lúc trước còn đứng ở bên bờ ma tôn vô thượng, thân hình lóe lên một cái ở giữa cũng đã đi vào ở giữa ao máu trên không. Chỉ gặp hắn hai tay nắm ở quải trượng trước ngực quét ngang, lại hướng trước đẩy, một đạo sen lẫn từng kia kim mang ngọn lửa màu đen, tựa như trụ hướng A Mông bắn ra. Cong. Nhưng theo một đạo tiếng kiếm reo vang lên, vô thường ma tôn cái này đạo hỏa trụ, trực tiếp bị A Mông một kiếm từ đó bổ ra. Lao thất phu ngươi thế mà còn chưa có chết, ta A Mông, hôm nay tiễn ngươi lên đường. Chỉ nghe A Mông lại là hét lớn một tiếng, đi theo một kiếm hướng kia ma tôn vô thường phách chạm mà đi. Chói hai tiếng xe gió bên trong, A Mông một kiếm này tựa như trên không trung bổ ra hơn 10 đạo vết nứt, tính cả kia ma tôn vô thường thân thể cùng nhau vỡ ra tới. Bất quá cái này ma tôn vô thường cũng không có như vậy bỏ mình, mà là hiển hóa ra ma tôn cấp bậc chân ma thân thể, một đầu toàn thân bốc lên hỏa diễm hai đầu người mặc quyền. Và anh, gầm thét xong đầu quyền, trước liên tiếp hướng A Mông phun ra hai viên hỏa cầu khổng lồ, sau đó tại A Mông trốn tránh thời khắc, đột nhiên đập ra, cùng nhau há miệng lớn hướng A Mông nuốt đi. Cái này xong đầu quyền miệng lớn, đang cắn hướng A Mông một cái chớp mắt, đột nhiên trở nên vô cùng to lớn, lớn đến đủ để đem phía dưới toàn bộ tế đàn nuốt vào. Cũng không biết A Mông là chủ quan vẫn không thể nào trốn tránh rơi. Hứa Thái Bình chỉ thấy, hắn bị kia xong đầu quyền toàn bộ nuốt vào trong bụng. Thấy thế, huyết trì bốn phía ma tu nhóm một trận xôn xao, thần sắc đều là vô cùng ngại cỡng. Nhưng rất nhanh, theo một trận mãnh liệt giống như là núi lửa phun trào khí tức ba động tự phía trên ao máu truyền đến, chúng ma tu đều là trong lòng siết chặt. Cong. Mà theo lại một đạo kiếm minh thanh âm vang lên, kia ma tôn vô thường chân ma thân thể đột nhiên nổ tung, đạo đạo hắc kim sắc hỏa diễm tự khe hở bên trong thẩm thấu mà ra. Nay thể nội dường như có một cỗ không cách nào khống chế lực lượng, ngay tại sông ra ngoài đụng. Oeng. Chỉ mấy hơi gian, kia ma tôn vô thường chân ma thân thể đột nhiên vỡ vụn ra. Trong đó phun ra hắc kim hỏa diễm, càng là càn quét toàn bộ huyết hà, chính là phía dưới kia mấy tên ngay tại ngưng tụ huyết ngọc ma tu cũng gặp liên lụy. Mà ngọn lửa kia trung ương chô A Mông, lông tóc không tổn hao. Không chỉ như vậy, đạo đạo mãnh liệt kiếm khí bắt đầu tại quanh người hắn hội tụ thành sóng lớn hình. Nhìn về nơi xa đi, kia A Mông liền tựa như đứng ở một đạo vận động sóng lớn sóng đỉnh, quan sát lấy phía dưới huyết chỉ. Đây là A Mông tiền bối nội trảo kiếm khí. Hứa Thái Bình mặt mũi tràn đầy hãnh nhiên. Hóa vô hình kiếm khí vì có hình, đây là tất cả kiếm tu tha thiết ước mơ cảnh giới. Chương 192, thả ngọc bàn, ai có thể cản A Mông kiếm? Chương 192, thả ngọc bàn, ai có thể cản A Mông kiếm sư tôn? Nơi xa, thấy cảnh này, Thuần Dương kiếm tông phản đồ Trần Thắng nhịn không được kinh hô một tiếng. Bất quá hắn âm thanh mới xuất khẩu, một đạo kiếm khí liền từ thiên mà hàng, từ hắn sọ đỉnh hướng xuống xuyên qua mà qua. Sau đó này thân thể phanh một tiếng nổ bể ra tới. Phản đồ, làm chết. A Mông âm thanh cái này lúc vang lên lần nữa. Đồng thời, một đạo kiếm quang lại một lần nữa như cổ sáng giống nhau hướng ở giữa ao máu đánh tới. Phanh một tiếng, kia kiếm quang đem bảo hộ ở mấy tên ma tu đỉnh đầu huyết thủ toàn bộ đánh nát. Ầm ầm. Đi theo, cả phiến tiên địa một trận cự chiến. Chỉ thấy A Mông sóng giữ kiếm khí đã tại này dưới chân hội tụ thành một đầu vận đục sông lớn. Sông lớn bên trong sóng giữ cuộn cuộn, dường như có một đầu hoàng long ngay tại A Mông dưới chân gào thét gầm thét, tùy thời tùy chỗ sẽ đem mặt đất hết thảy nuốt hết. Hiển nhiên, A Mông đây là chuẩn bị một kích càn quét huyết hà này phụ cận tất cả ma tu. Tô Thiền, ngươi còn không xuất thủ? Tại cảm nhận được đỉnh đầu kia cổ trùng trùng điệp điệp uy áp về sau, ba tên cô đọc huyết ngọc ma tôn bên trong một người trong đó, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía huyết chỉ phía đông, có chút gấp rút hét lớn. Bất quá cũng không có người đáp lại. Vâng. Mà tại lúc này, A Mông kiếm thế đã kéo lên đến đỉnh phong. Một cái mắt, thân hình hắn cái kia đạo như là đại giang đại hà giống nhau trùng trùng điệp điệp sóng giữ kiếm khí, đang phát ra một tiếng liệt không gào thét về sau, bắt đầu che trời lấp đất chút xuống. Tô Thiền, ngươi quên đi ngươi đối ma chủ hứa hẹn sao? Tên kia ma tôn lại là giống to một tiếng. Lời này nói ra miệng lúc, không trung sóng giữ đã đập xuống, giờ phút này dù là ba người hắn từ bỏ ngưng tụ huyết ngọc đồng loạt ra tay, cũng chưa chắc có thể đem này ngăn lại. Cong. Nhưng ngay lúc này, một đạo mát lạnh kiếm minh thanh âm đột nhiên vang lên. Theo sát lấy, một đạo kiếm quang thẳng tắp nằm ngang ở huyết hà phía trên mặt cho đỉnh đầu A Mông kia sóng giữ kiếm khí như thế nào va chạm, chính là không chết đi nửa phần. Đây thật là Tô Thiền kiếm. Nhìn xem một kiếm này, Hứa Thái Bình trong lòng không hiểu run sợ một hồi. Nếu không phải Tô Thiền, ai có thể ngăn lại A Mông kiếm? Rất nhanh hắn liền bỏ đi rơi trong lòng hoài nghi. Tô Thiền, một kiếm này, ta A Mông chờ 300 năm. A Mông lên tiếng cười như điên, đi theo liền gặp hắn một tay giơ lên trong tay trường kiếm, một cái tay khác nắm chặt cầm kiếm cái tay kia cổ tay, sau đó hét lớn một tiếng, 300 năm trước, ta chi kiếm bất quá một dòng sông nhỏ. Ngày hôm nay, ta chi kiếm đã hóa biển cả. Vừa dứt lời, thân hình đầu kia từ kiếm khí biến thành trào lên sông lớn, đột nhiên ở giữa chọc nước biến thành lưu, sóng dữ hóa hải triều, hoàng long biến thương long. Không gặp ngươi Tô Thiền, ta cũng lại đến tầng lầu. Trong tiếng giống giận dữ, A Mông một kiếm chém xuống. Trung trung điệp điệp rộng lớn kiếm khí, chỉ trong khoảnh khắc liền đem đạo kiếm quang kia tạo thành tường cao sông mở. Bang bạc kiếm khí, hóa thành một đầu vắt ngang huyết chỉ thương long, ở bang đáp xuống. Oeng. Dung mạnh âm thanh bên trong, kia ba tên ngưng tụ huyết ngọc ma tu, bị A Mông đạo kiếm khí này va chạm được tứ tán ra. Mãnh liệt kiếm khí cuốn lên trận trận của phong, càn quét toàn bộ huyết trì. Một chút chưa kịp rút lui ma tu, trực tiếp bị kiếm khí này xoắn đến thần hồn đều nát. Cho dù là có ngọc cốt thảo che chở Hứa Thái Bình, cũng đều bị kiếm khí này chấn động đến khí huyết cuộn cuộn. Chỉ một kiếm, tầng này ma tu liền tổn thất hơn phân nửa. Bất quá Hứa Thái Bình ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía kia ở giữa ao máu lúc, lại phát hiện nơi đó như cũ có một đạo kiếm băng, tại cung A Mông thương hải kiếm khí đau khổ chèo chống. Hắn vận chuyển thị lực nhìn kỹ, phát hiện kia là một thanh kiếm. Không hề nghi ngờ, kia là Tô Thiền kiếm. Mà tại kia dưới kiếm, một viên nắm đấm lớn nhỏ huyết ngọc vẫn như cũ còn tại nhanh chóng hấp thu từ huyết chỉ bên trong bay ra huyết khí. Đó phải là kia cái gọi là huyết ngọc đi. Hứa Thái Bình lẩm bẩm nói. Huyết ngọc sắp thành, các ngươi tốc độ trợ chúng ta đánh lui A Mông. Đúng lúc này, ba tên ma tôn bên trong đống nhiên có người lớn tiếng ra lệnh. Chợt, nguyên bản một mực tại bên bờ ngắm nhìn ma tu nhóm bắt đầu cùng nhau hiện hiện chân ma chi thân, từng cái tựa như không muốn sống bình thường, đón không trung gào thét thương hải kiếm khí hướng lên trên phương A Mông phóng đi. A Mông mạnh hơn, chỉ sợ cũng không có cách nào ngăn trở ba vị ma tôn, còn có cái này một đám ma tu vây công. Huống chi phía dưới còn có một thanh Tô Thiền kiếm. Gặp tình hình này, Hứa Thái Bình tranh thủ thời gian mượn dùng ngọc cốt thảo ánh mắt hướng kia cầu đá phương hướng nhìn lại. Kết quả quả nhiên phát hiện kia cầu đá phía trước thủ vệ cũng đã đi vây công A Mông. A Mông tiền bối, ta. Hứa Thái Bình nét miệng cười một tiếng, lập tức phân ra một đạo phân thân, đồng thời cũng đem món kia thân nạc áo choàng choàng tại trên thân. Chợt huyết sắc dưới bầu trời, một thân ảnh từ ngọc cốt thảo trong bụi cỏ chạy vội mà ra. Lúc mới đầu, một đám ma tu lực chú ý tất cả đều ở trên không A Mông trên người, ai cũng không có chú ý tới đạo thân ảnh này. Thẳng đến kia ở giữa ao máu, một mực tại chống cự lấy A Mông kiếm khí trôi phi kiếm, đột nhiên phát ra một tiếng chiến minh. Ba tên ma tôn dường như thu được một loại nào đó cảnh báo, cùng nhau quay đầu nhìn về cầu đá phương hướng nhìn lại, lúc này mới trông thấy ngay tại trên cầu đá bay nhanh chạy Hứa Thái Bình. Ta đến ngăn lại hắn. Trong đó một tên dáng người phá lệ khôi ngô tử mắt ma tôn đột nhiên thay đổi thân hình. Chỉ gặp hắn kia song tráng kiện đùi, lăng không giẫm mạnh, sau đó liền oanh một tiếng từ tại chỗ chợt lóe lên. Trong chớp mắt, hắn liền xuất hiện tại kia cầu đá phía trên. Người muốn chết. Kia ma tộc nhấc lên nắm đấm, lăng không hướng phía dưới Hứa Thái Bình một quyền đánh xuống. Vâng. Kịch liệt không khí rung động thanh âm bên trong, một đạo to lớn quyền ảnh, tựa như một tòa núi nhỏ nặng nề mà đánh vào Hứa Thái Bình trên người. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Hứa Thái Bình tính cả kia cầu đá cùng nhau, bị một quyền này trực tiếp đánh nát. Nhưng khi nhìn đến một màn này về sau, kia tử mắt ma tôn trên mặt cũng không có bất luận cái gì vẻ mừng rỡ, ngược lại nhăn lại lông mày. Bởi vì vừa mới một quyền kia, hắn không có bất luận cái gì đánh vào huyết nhục thượng thực cảm giác. Mà liền tại cái này một do dự ở giữa, cầu đá kết nối lấy trên tế đài, đột nhiên vang lên một tiếng nhỏ xíu vật phẩm cất đặt thanh âm. Tử mắt ma tôn lập tức cảnh giác, song quyền thay nhau lấy hướng kia tế đàn chỗ banh quyền. Phanh, phanh, ầm. To lớn tiếng va chạm bên trong, một thân ảnh hiện tại trên tế đài. Người kia chính là Hứa Thái Bình. Chương 193, Thả Ngọc Bản, Nội sư Thanh Nưu đại thánh quyền. Chương 193, Thả Ngọc Bản, Nội sư Thanh Nưu đại thánh quyền. Nguyên bản hắn là nghĩ trực tiếp để phân thân đến thả kia ngọc bản, nhưng suy nghĩ kỹ một chút về sau, để cho ổn thỏa hắn vẫn là quyết định bước lên một điểm phong hiểm, để phân thân làm mồi nhử, cùng chính mình một trước một sau lên tới tế đàn. Mặc dù cuối cùng vẫn là bị phát hiện, nhưng hắn cũng thuận lợi đem ngọc bản bỏ vào tế đàn. Vậy anh. Đúng lúc này, kia tử mắt ma tôn lại là một quyền đánh xuống. Đem ngọc bản lấy xuống, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Kia tử mắt ma tôn lạnh giọng hướng Hứa Thái Bình uy hiếp nói, cái này trên tế đài sắp đặt cái giới, cho dù là ma tôn cũng không có cách nào đánh nát. Nhưng dù vậy, vị này tử mắt ma tôn xuyên thấu qua kết giới truyền đến quyền uy, vẫn là chấn động đến Hứa Thái Bình một trận huyết khí cuộn cuộn. Giai đoạn hiện nay dưới, hắn hoàn toàn không có cách nào cùng ma tôn giao thủ. Nghe vậy, Hứa Thái Bình móc ra long đảm tiểu uống một ngụm, sau đó ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía kia tử mắt ma tôn nói, ngươi khi ta ngốc sao? Đừng nói là ma tu lời nói, giờ phút này cho dù là phụ chủ lưu sự huyền để hắn ra ngoài, hắn cũng không có khả năng ra ngoài. Nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn chờ đợi cựu phụ đem người đưa tới chính là. Nghe xong lời này, kia tử mắt ma tôn sắc mặt lập tức đại biến, lập tức một bên chậm rãi nâng lên nắm tay giành dụm quyền thế, một bên lạnh lùng nói, ngươi coi như đem ngọc bản để lên, truyền tống trận này cũng ít nhất phải thời gian một chén trà công phu mới có thể khởi động, dù là có kết giới che chở, bản tôn nắm đấm ý nguyên có thể giết ngươi. Nói lời này lúc, hắn đã triển khai quyền giá. Cánh tay kia cùng thân thể cơ bắp bắt đầu một chút xíu bành trướng. Trận trận không khí chiến minh nghiêm thành, tại trung quanh thân thể hắn vang lên. Tu luyện hơn người hoàn đoán thể thuật Hứa Thái Bình, tự nhiên có thể nhìn ra, một tiếng này âm thanh không khí chiến minh thanh âm, chỉ có thể phách bên trong tích chứa lực lượng đạt tới trình độ nhất định, mới có thể gây nên loại này tiếng vang. Thật giống như tu sĩ chân nguyên thâm hậu tới trình độ nhất định về sau, bởi vì khí tức ba động mà đưa tới không khí rung động. Ầm ầm. Cái này lúc kia tử mắt ma tôn đã hoàn toàn đem quyền giá kéo ra, quyền đều bên trong tích xúc quyền thế cùng lực lượng, đều đã đạt tới đỉnh phong. Dù là cách xa nhau 2-30 trượng, dù là có tế đàn kết giới che chở, Hứa Thái Bình cũng vẫn là có thể cảm nhận được kia tử mắt ma tôn quyền thế mang tới cảm giác áp bách. Nếu như không có tế đàn kết giới, đón đỡ một quyền này, ta hẳn phải chết. Đây là Hứa Thái Bình trong lòng đối một quyền này đánh giá. Cũng liền vào lúc này, chỉ thấy kia tử mắt ma tôn một quyền hướng phía trên tế đài Hứa Thái Bình đánh xuống. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, tế đàn bốn phía mặt nước, bởi vì một quyền này trực tiếp lom xuống dưới. Mà Hứa Thái Bình cũng rõ ràng vì sao kia tử mắt ma tôn sẽ như vậy tự tin, cảm thấy coi như có kết giới bảo vệ cũng có thể giết chính mình. Vừa mới một quyền kia, mặc dù bị kết giới tan mất đại bộ phận lực đạo, nhưng như cũng vẫn là có một cô ám kình tại quyền thế cùng quyền ý bao khỏa phía dưới, oanh kích đến Hứa Thái Bình trên người. Rất giống linh nguyệt tiên tử tiên trọng kình. Ầm, ầm, ầm. Tại một quyền rơi đập về sau, kia tử mắt ma tôn một quyền tiếp lấy một quyền, không có trong chốc lát đoạn địa xuyên tấu qua kết giới đánh tới hướng Hứa Thái Bình. Khu khu cụ. Loại này tổn thương không ngừng tích lũy phía dưới, Hứa Thái Bình rốt cục vẫn là nhịn không được ho khan vài tiếng, khóe miệng tràn ra một đạo máu tươi. Ừm. Hoàn toàn chính xác rất giống thiên trọng kình, nhưng so thiên trọng kình càng thêm âm động, rất khó dựa vào chân khí hóa giải. Hứa Thái Bình lao đi khỏe miệng, ở trong lòng âm thầm suy nghĩ đạo. Bất quá, hắn có thể tổn thương đến ta, vẫn là dựa vào quyền ý cùng quyền thế. Nếu ta có thể bằng vào ta quyền ý cùng quyền thế, tiêu giảm thậm chí trực tiếp phá mất quyền của hắn thế, một quyền này đối ta tổn thương đem giảm mạnh, chí ít căng cứng cái thời gian một chén trà công phu là không có vấn đề. Hắn một bên nghĩ như vậy, một bên cũng triển khai quyền giá. Bất quá lần này, hắn bày không phải thanh lưu quyền, mà là thanh lưu đại thánh quyền giá. Nói đúng ra, là thanh lưu đại thánh quyền thức thứ nhất, lôi thiên thức. Két két két. Triển khai lôi thiên thức đồng thời, quanh người hắn xương cốt lần nữa đôm đốp rung động, này tấm thân thể lập tức vừa tỉnh lại, từ một bộ thường thường không có gì lạ thân thể thiếu niên, biến thành một bộ có man thú khí tức hoang sư thân thể. Đây chính là hoang sư thân thể, từ ngủ sư chuyển biến làm tỉnh sư quá trình. Bất quá, tại tỉnh sư về sau, Hứa Thái Bình bộ thân thể này khí tức ba động, vẫn như cũ còn tại trèo lên. Để tỏ lòng đối vị này ma tôn tôn trọng, hắn quyết định đem cỗ này hoang sư thể phách thăng lên đến nội sư cảnh. Bang, bang, bang. Cùng lúc trước đôn đốp xương cốt âm thanh bất động, tăng lên tới nội sư cảnh lúc, trong cơ thể hắn vang lên chính là một loại dây cung căng cứng thanh âm. Mà đây cũng chính là nội sư cảnh yếu nghĩa ở chỗ đó. Để cố này hoang sư thể phách bên trong mỗi một cây xương cốt, mỗi một đoạn gân cốt, thậm chí là mỗi một cây sợi tóc, đều tụ lực như kia căng cứng dây cung, từ đó điều động ra cái này hoang sư thể phách sức mạnh lớn nhất. Chỉ bất quá, nếu như đem thể phách tăng lên đến nội sư cảnh, huyết khí của hắn sẽ bị cấp tốc tiêu hao. Nguyên bản liền có phong quỷ phù đang không ngừng tiêu hao huyết khí Hứa Thái Bình, từ nắm giữ hoang sư thể phách lên, liền không có làm sao thi triển qua. Hôm nay đây cũng là bị bất đắc dĩ. Vâng. Theo hoang vu sư thể phách bị Hứa Thái Bình từ tỉnh sư tăng lên đến nội sư cảnh, trung quanh hắn không khí cũng vang lên trận trận chiến minh thanh âm. Kia đang muốn ra quyền tử mắt ma tôn, lúc này lông mày cao lại. Ngươi thế mà còn là một tên võ tôn cảnh võ phu. Hắn rất là kinh ngạc. Võ phu cảnh giới phán định chủ yếu quyết định bởi tại thể phách mạnh yếu, cho nên hắn nói như vậy, kỳ thật cũng không sai. Ai quy định chỉ có các ngươi ma tu mới có thể rèn luyện thể phách sao? Hứa Thái Bình cười cười. Chợt, một cỗ vô hình quyền thế, tại hắn kia phàm cốt quyền ý thúc đẩy phía dưới, một chút xíu tụ lại tại quanh người hắn. Tử Nhãn Ma Tu lúc này rõ ràng Hứa Thái Bình ý đồ, muốn cùng ta liều quyền thế cùng quyền ý. Khoe miệng của hắn có chút giơ lên. Tử Nhãn Ma Tu tên là Chu Quỷ. Nhập ma trước đó, hắn là thế tục một vị đại tướng quân, từng một trận chiến chống chọi giết địch quân mấy chục vạn. Tại thành công đem phần này sát ý dung nhập tự thân quyền ý bên trong, hắn đụng chạm đến võ tôn cảnh cánh cửa, chỉ kém một bộ có thể trèo chống hắn phần này quyền ý thân thể. Về sau nghe nói ma tu có thể rèn luyện ra võ tôn cảnh thể phách, hắn liền không chút do dự lựa chọn tu ma. Vừa dứt lời, theo một trận không khí rung động, Chu Quỷ kia một thân sát ý chuyển hóa thành quyền ý, lập tức khuấy động bốn chu thiên chi thế lực hội tụ tại hắn sau lưng. Đây mới là gọi quyền ý, mới gọi quyền thế. Chu Quỷ một mặt ngạo nghễ nhìn về phía Hứa Thái Bình. Chương 194, huyết ma chỉ, đại thánh quyền lôi thiên thế. Chương 194, huyết ma chỉ, đại thánh quyền lôi thiên thế. Đây là giết bao nhiêu người đổi lấy sát ý. Hứa Thái Bình vẫn cho là Phan Kỳ Lao tiên sinh trên người sát ý đã đầy đủ kinh người, lại không nghĩ rằng so với Chu Quỷ này sát ý, hoàn toàn chính là tiểu vu gặp đại vu. Bất quá hắn chỉ là thật xấu mắt nhìn Chu Quỷ, không có phản bác cũng không có trả lời. Hô, lên đỉnh đầu Chu Quỷ quyền ý cùng quyền thế áp bách phía dưới, Hứa Thái Bình chậm rãi thở ra một hơi, điều chỉnh một chút khí tức của mình. Có tế đàn kết giới phòng hộ tại, hắn nghĩ tận khả năng đem trạng thái điều chỉnh tốt. Dù sao cơ hội khó được, lấy trước mắt hắn tu vi cảnh giới, muốn tại loại điều kiện này phía dưới cùng ma tôn thử quyền, cơ hội là không có khả năng. Tại để khí tức đầy đủ thích ứng nội sư trạng thái dưới cỗ thân thể này sau, Hứa Thái Bình nhấc chân hướng phía trước bước ra một bước. Chỉ một thoáng, một đạo từ phàm cốt quyền ý dẫn động quyền thế, tự quanh người hắn oanh một tiếng khuyết tán ra tới. Khí tức ba động như sóng nước gợn sóng giống nhau đẩy ra. Cứ việc Hứa Thái Bình lúc này lấy phàm cốt quyền ý dẫn động quyền thế, so với kia Chu Quỷ từ sát ý chuyển hóa mà thành quyền thế, phải yếu hơn rất nhiều. Nhưng cỗ này quyền thế, tựa như là tia đen nhánh trong bầu trời đêm một điểm đồng đóm, mặc dù nhỏ yếu, nhưng ngươi lại không cách nào đem này không nhìn. Huyết hà trên không ít ma tu nhao nhao ghé mắt. Đồng dạng không có không nhìn nó, còn có mảnh thiên địa này. Theo cái này đạo nhỏ yếu quyền thế tự Hứa Thái Bình trên thân sinh ra, này quanh thân phương biên 30 trượng bên trong thiên địa chi thế, đồng nhiên tất cả đều hội tụ ở sau lưng hắn. So với bị kia Chu Quỷ cứ thế mà khuấy động kia mảnh thiên địa chi thế, Hứa Thái Bình sau lưng mảnh này thiên địa chi thế, càng giống là chủ động đứng ở sau lưng hắn. Quyền ý không mạnh, nhưng đầy đủ cứng cỏi. Quyền thế không lớn, nhưng đầy đủ kiên cố. Và anh, kia Chu Quỷ, tựa hồ là từ Hứa Thái Bình trên người cảm nhận được một loại nào đó uy hiếp, một đôi trong đồng tử lộ ra nồng đậm sát ý, đi theo hừ lạnh một tiếng, không chút nào do dự một quyền đánh xuống. Mà Hứa Thái Bình cũng tại lúc này vung ra nằm đấm, thanh lưu đại thánh quyền lôi thiên thế. Một thức này đập ra một cái trước mắt, sau người dường như nhiều ra bốn cánh tay. Sáu đầu cánh tay, lục đạo quyền ảnh, giống như lôi hướng lên bầu trời chống truy bình thường, cùng nhau cách không đánh phía kia Chu Quỷ nằm đấm. Ầm. Quyền ảnh va chạm phía dưới, tế đàn đột nhiên run lên. Hứa Thái Bình bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Cái này vốn là trong dự liệu, đám người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chân chính để không ít ma tu trợn mắt hốc mồm chính là, Chu Quỷ chẳng những bị chấn động đến thân hình ngựa ra sau, một thân quyền thế cũng là ứng thanh mà phá. Cứ việc thời khắc này Hứa Thái Bình khẳng định là muốn so Chu Quỷ chật vật. Cứ việc Chu Quỷ một quyền này vẫn là cách tế đàn kết giới, nhưng vụ trộm dò xét bên này tình hình ma tu, như trước vẫn là không thể nào tiếp thu được. Ma tôn Chu Quỷ quyền thế, thế mà bị một vị vô danh tiểu tu sĩ phá. Theo bọn hắn nghĩ đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Chu Quỷ đồng dạng là một mặt khó có thể tin. Rất nhanh, là ma tu bản năng nói cho hắn, phía dưới thiếu niên kia không thể sống. Chợt, hắn không giấu giếm thực lực nữa, toàn lực điều động thể nội ma khí, toàn lực thôi động quyền ý hội tụ quyền thế, cuối cùng lại là một quyền hướng phía dưới Hứa Thái Bình nện như điên đi. Oanh! Dung mạnh âm thanh bên trong, ma tu Chu Quỷ quyền ảnh, liền tựa như một tòa núi nhỏ, nặng nề mà nện như điên tại tế đàn kết giới phía trên. Mặc dù vẫn không thể nào phá vỡ cái này trên đường cổ kết giới, có thể hắn nắm đấm bên trong ám kình vẫn là tại khổng lồ quyền ý cùng quyền thế lôi cuốn phía dưới, xuyên thấu kết giới, hướng Hứa Thái Bình đánh kích mà đi. Phanh, phanh, ầm. Mà lúc này Hứa Thái Bình cũng lại một lần nữa sử xuất Thanh Nưu Đại Thánh quyền lôi thiên thức, sáu đầu cánh tay cùng nhau gióng lên, hóa thành vô số quyền ảnh, đón kia Chu Quỷ quyền ảnh đánh kích mà đi. Ầm. Tại lại một tiếng to lớn tiếng va chạm về sau, Hứa Thái Bình thân thể bị một cỗ to lớn lực phản chấn đâm đến bay ngược mà lên, nặng nề mà đụng vào sau lưng tế đàn trên trụ đá. Phi. Hứa Thái Bình phun ra trong miệng huyết thủy. Sau đó hắn lau miệng, ngửa đầu xông kia Chu Quỷ giơ lên khóe miệng cười nói, vị này ma tôn, xem ra cũng không phải là giết càng nhiều người, quyền ý liền càng mạnh. Cứ việc Hứa Thái Bình giờ phút này mười phần chật vật, nhưng tại vừa mới đối quyền thời điểm, hắn một thân quyền ý tán mà không bại, thành công chống lại kia ma tổ cám kình xâm nhập. Chu Quỷ ngươi tại làm rất, còn không mau mau giải quyết kẻ này, đem kia ngọc bàn đánh nát. Chớ có để cựu phủ người truyền tống đến tận đây. Đúng lúc này, ngay tại chống cự A Mông kiếm khí hai tên ma tôn, đồng nhiên liên tiếp hướng Chu Quỷ cảnh cáo nói. Nghe xong lời này, Chu Quỷ vốn là hết sức khó coi sắc mặt, một nháy mắt trở nên càng thêm âm trầm lên. Lập tức, chỉ nghe hắn hừ lạnh một tiếng, đi theo nặng nề mà thở ra một hơi. Chỉ một thoáng, này quanh thân quần áo đột nhiên bị trống ra, lộ ra một thân bị tử kim sắc lân phiến bao vây lấy làn da, hai bàn tay cũng biến thành dao long lợi trảo hình. Bản tôn không có kiên nhẫn cùng người chơi tiếp tục chết đi. Chu Quỷ nổi giận gầm lên một tiếng về sau, đột nhiên một nắm quyền, lấy cực nhanh tốc độ đem sau lưng cả phiến thiên địa chi thế đoạt tại quyền bên trong, đi theo một quyền hướng phía dưới Hứa Thái Bình đánh xuống. Cái này tế đàn kết giới, chỉ cần bên trong không người, liền sẽ tự động rút khỏi. cho nên chỉ cần có thể giết chết Hứa Thái Bình, hắn liền có thể lấy đi ngọc bản, đánh gãy Tiên Hồ Động Thiên Thượng tầng cùng cái này hạ tầng ở giữa truyền tống. Cong. Nhưng ngay lúc này, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang lên. Đi theo một đạo kiếm khí giống như thủy triều từ một đám ma tu vòng vây bên trong xông ra, mang theo tiếng xé gió ầm vang chụp về phía kia Chu Quỷ. Phanh một tiếng, kia Chu Quỷ quyền thế trực tiếp bị cỗ này sóng biển dâng kiếm khí đập tan. Đồng thời, A Mông âm thanh tại trên huyết chỉ bầu trời vang lên, "Thanh Huyền Tông tiểu gia hỏa, ta A Mông tặng ngươi một kiếm, ngươi có dám cho hắn một quyền?" Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình đầu tiên là sức sở, tiếp theo dùng sức gật đầu một cái nói, "Có A Mông tiền bối tặng kiếm, Vãn Bối ha có không dám lý lẽ." Hắn biết, đây là A Mông đang vì hắn tranh thủ thoát thân cơ hội. Lời vừa nói ra, cũng chỉ nghe kia A Mông cởi mở cười một tiếng, đi theo lại là một đạo sóng biển dâng kiếm khí từ chúng ma tu trong phong tỏa xông ra. Kia Chu Quỷ mặc dù đã tại chuẩn bị trốn tránh, nhưng như cũng vẫn là bị đạo kiếm khí kia vô chúng, một nháy mắt thân thể trên không trung mất khống chế, hướng phía cầu đá phương hướng rơi xuống mà đi. Bạch. Cơ hồ là tại xác định kia Chu Quỷ rơi xuống phương vị một cái chớp mắt, Hứa Thái Bình không có chút gì do dự liền xông ra tế đàn kết giới, cả người tại trên cầu đá vạch ra một đạo tàn ảnh, chỉ trong chớp mắt liền xuất hiện tại kia Chu Quỷ trước người. Oanh. Theo một trận kịch liệt khí tức ba động từ trên người Hứa Thái Bình khuyết tán ra đến, năm đấm của hắn cũng theo đó hướng kia ma tôn Chu Quỷ vành ra. Như trước vẫn là lôi thiên thức, chỉ bất quá lúc này lôi thiên thức đã không còn chỉ là hư hữu này thế, mà là đem quyền ý, quyền thế còn có lực quyền tất cả đều dung nhập năm đấm bên trong. Chương 195, huyết ma chỉ, cùng ma tôn lần đầu giao thủ. Chương 195, huyết ma chỉ, cùng ma tôn lần đầu giao thủ. Phanh, phanh, ẩm. Chỉ một cái chớp mắt, Hứa Thái Bình liền hướng kia Chu Quỷ liên tiếp vành ra hơn 10 quyền. Cái này lôi thiên thức cùng bốn nhu xung trận cực kỳ tương tự, nhưng không giống chính là chỉ cần ngươi quyền thế không tắt, quyền uy liền sẽ càng không ngừng tăng lên, ngươi thậm chí có thể đánh ra trăm quyền, ngàn quyền. Lan đi. Kia Chu Quỷ mặc dù tại bất ngờ không đề phòng, bị Hứa Thái Bình quyền thế áp chế, mà dù sao có một thân tu vi mạnh mẽ, chỉ bằng lấy một thân ma khí liền đánh tan Hứa Thái Bình rảnh rụt đứng dậy quyền thế. Nhưng lại tại quyền thế tán đi một cái trước mắt, Hứa Thái Bình bụt một tiếng rút ra bên hông xuân hổ, đi theo một thức ve sầu, biết một tiếng, đem mấy trăm đạo đao ảnh cùng nhau phách chạm tại kia Chu Quỷ trên người. Chẳng ma đao vốn là có khắc chế ma khí năng lực, tăng thêm kia Chu Quỷ lại bị A Mông kiếm khí trọng thương, không có thể lập tức triệu tập tất cả lực lượng chống cự, thế là toàn bộ thân thể trực tiếp bị một đao kia bổ đến bay ngược mà lên. Ong ong ong. Cùng lúc đó, trên tế đài ngọc bàn đã bắt đầu chuyển động. Đây chính là truyền tống trận khởi động tiêu chuẩn. Gặp tình hình này, kia Chu Quỷ cũng không đi quản Hứa Thái Bình bắt đầu liều lĩnh điều động ma khí, ý đồ bay nào ra ngoài đánh nát kia ngọc bàn. Sớm đã có chuẩn bị Hứa Thái Bình, trực tiếp dựng thẳng lên ba ngón, sau đó đem một thân chân nguyên hơn phân nửa rót vào thương loan giới bên trong. Hưu. Theo một đạo tiếng xé gió lên, một đạo sắc bén cương phong tùy theo từ đầu ngón tay hắn bay lượn mà ra, trực tiếp hướng kia Chu Quỷ chém tới. Thương loan giới, ba ngón, nước biển. Này một thức nước biển, bởi vì Hứa Thái Bình bản thân tu vi tăng lên duyên cớ, sớm đã hơn xa lúc trước. Vâng. Kia Chu Quỷ nguyên bản đối đạo này sắc bén cương phong cũng không có quá mức để ý, chỉ cảm thấy dựa vào chính mình chân ma thân thể, không có gì có thể làm bị thương chính mình. Nhưng khi thương loan giới nước biển cương khí phách chạm ở trên người hắn lúc, hắn mới phát hiện chính mình mười phần sai. Nước biển cương khí trình độ sắc bén hơn xa đao kiếm. Chỉ thấy Chu Quỷ chân ma thân thể trực tiếp bị nước biển cương khí mở ra. Nếu không phải phản ứng kịp thời, chỉ sợ liền muốn thương gân động cốt. Đường đường cửu u ma tôn, thế mà bị một tên nho nhỏ tu sĩ trọng thương, vốn là phi thường ngạo mạn Chu Quỷ, nơi nào nhận loại khuất phục này? Tiểu tử, ngươi muốn chết? Lúc này, hắn nổi giận gầm lên một tiếng rơi quay đầu lại, cũng không đi quản kia ngọc bản trực tiếp huy quyền hướng Hứa Thái Bình đuổi theo. Hứa Thái Bình thấy thế, khoe miệng giơ lên, thầm nghĩ, đại trận đã khởi động nhiệm vụ hoàn thành, có thể trốn đi. Lập tức, hắn không nói hai lời, thi triển chỉ xích thiên nhai thân hình lập tức từ biến mất tại chỗ không gặp. Chờ kia Chu Quỷ kịp phản ứng lúc, hắn đã đứng ở kia ngọc cốt thảo trong bụi cỏ. Thái Huyền môn chỉ xích thiên nhai thuộc về cao giai thuật pháp, tốc độ nhanh, bây giờ Hứa Thái Bình toàn lực thi triển phía dưới đã có thể làm được chớp mắt trăm trượng. Nhưng bởi vì đối chân nguyên tiêu hao cũng lớn, thi triển một lần liền phải tiêu hao cái 2-3 thành, cho nên dưới tình huống bình thường không dám tùy ý thi triển. Chẳng qua hiện nay nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn cũng liền không cần quan tâm nhiều như vậy. Hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Lần nữa bị trêu bừa, kia Chu Quỷ sắc mặt âm trầm đến sắp chảy ra nước. "Vâng, hắn đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng." Lự phong bay lượn mà ra, hướng phía ngọc cốt thảo trong bụi cỏ Hứa Thái Bình đuổi theo. Đi võ đạo đường đi ma tu, phần lớn xung động dễ giận. Dưới cơn thịnh nộ Chu Quỷ, cũng mặc kệ cái gì truyền tống đĩa ngọc, một lòng chỉ nghĩ đến đem Hứa Thái Bình giết chết. "Vâng, người chưa đến, quyền tới trước." Chu Quỷ kêu bá đạo một quyền, trực tiếp đem một mảnh ngọc cốt thảo đánh cho sụp đổ một mảnh. Mà sớm dự phán đến một quyền này Hứa Thái Bình, cũng đã được sự giúp đỡ của ngọc cốt thảo, thân hình bỏ chạy mấy trăm trượng bên ngoài, xuất hiện tại bụi cỏ bên kia. "Chu Ma Tôn, ngươi ánh mắt dường như không tốt lắm a, ta ở đây này." Hứa Thái Bình bị ngọc cốt thảo nâng, đứng ở theo gió nhảy múa ngọc cốt thảo bên trên, cười xông kia Chu Quỷ phất phất tay. Cũng là không phải hắn cố ý tìm đường chết khiêu khích kia Chu Quỷ. Thực tế là phía trước huyết trì bên trong, A Mông tiền bối độc chiến quần ma tình hình chiến đấu có chút căng thẳng, cựu phủ người cũng không có truyền tông tới, hắn có thể kéo dài một hồi là một hồi. Bạch. Tiếng nói vừa dứt, kia Chu Quỷ đột nhiên một chảo hướng Hứa Thái Bình vị trí chụp tới. Nam đạo chảo ảnh, liền tựa như nam đạo kiếm khí, mang theo tiếng xé gió gào thét bay lượn mà ra, uy thế cực lớn. Oanh. Trong tiếng nổ, ngọc cốt thảo trên thảo nguyên lập tức bị cầm ra năm đạo dài mấy trăm trượng vết cào. Cũng may Hứa Thái Bình lại một lần bị ngọc cốt thảo kéo cách hiểm địa, Cái này nếu là không có Ngọc Cốt Thảo, Hứa Thái Bình khẳng định không dám trêu chọc loại này tồn tại. Chu Ma Tôn, nói ngươi ánh mắt không được, ngươi còn không tin, ta ở đây này. Đã chạy tới bụi cỏ chỗ sâu Hứa Thái Bình, cười xông kia Chu Quỷ huy động hai tay. Hắn dự định đem kia Chu Quỷ dẫn tới rời xa huyết chỉ bụi cỏ chỗ sâu đến, nhìn xem có thể hay không nghĩ biện pháp đem hắn kéo vào trong bụi cỏ. Có đến hàng vạn mà tính, đồng thời sinh sôi không ngừng Ngọc Cốt Thảo tại, chỉ cần có thể đem tuần này Ma Tôn vây khốn, làm hắn không chết cũng có thể để cho hắn lột một tầng ra. Chu Quỷ chớ đuổi huyết ngọc sắp xuất thế, không thể để cho cái này A Mông chiếm đi. Mắt thấy Hứa Thái Bình suy nghĩ liền muốn thực hiện, kia ở giữa ao máu truyền đến một tên Ma Tôn âm thanh, đột nhiên gọi lại kia đang muốn phi thân rơi vào trong đùi cỏ Chu Quỷ. Đã biết. Chu Quỷ mắt nhìn trong đùi cỏ chính hướng chính mình khiêu khích lấy Hứa Thái Bình, sau đó lại mắt nhìn nơi xa huyết chỉ trung ương, sau đó một mặt không cam lòng trả lời một câu. Liên tục cân nhắc phía dưới, hắn rốt cuộc lựa chọn từ bỏ truy kích và tiêu diệt Hứa Thái Bình. "Tiểu tử, ta ghi nhớ ngươi cuối cùng sẽ có một ngày ngươi sẽ rơi xuống lao phu trong tay." Chu Quỷ hừ lạnh một tiếng. Nói xong câu đó về sau, Chu Quỷ hừ lạnh một tiếng, sau lưng đột nhiên thay đổi thân hình hướng phía huyết chỉ phương hướng bay lượn mà đi. Nhìn xem Chu Quỷ rời đi thân ảnh, Hứa Thái Bình có chút tiếc nuối. Hắn thậm chí cảm giác bên cạnh Ngọc Cốt Thảo cũng thật đáng tiếc. "Mà thôi, loại này tồn tại ở giữa tranh đấu, ta vẫn là đừng lẫn vào." Hứa Thái Bình một bên nghĩ như vậy, một bên bị Ngọc Cốt Thảo nâng, lần nữa một chút xíu tới gần phía trước huyết chỉ. Nếu lẫn vào không được, vậy liền hảo hảo quan sát quan sát. Ma Tôn cùng A Mông loại này đẳng cấp cường giả ở giữa giao thủ, có thể không phổ biến. Chỉ thấy kia trên huyết chỉ không, A Mông kiếm khí đã đem một đám ma tu ép tới gắt gao, thỉnh thoảng liền có thể nghe được ma tu bị kiếm khí bạo thể âm thanh. Bất quá theo Ma Tôn Chu Quỷ gia nhập chiến cuộc, A Mông kia thế như trẻ che kiếm thế có chỗ chậm dần. Nhưng dù vậy, mấy tên che ở trước người hắn Ma Tôn, như trước vẫn là đang không ngừng lui lại. Nếu không có trước người bọn họ trôi phi kiếm bại, khả năng đã tan tác. Vâng. Hứa Thái Bình đang nghĩ ngợi cựu phủ người làm sao còn chưa tới lúc, bên trên tế đàn đống nhiên sáng lên một trận chướng mắt quang mang. Chật, ba đạo khí tức vô cùng cường đại thân ảnh lập tức từ ngọc bàn bên trong bay ra. Không cần đoán cũng có thể biết, vậy khẳng định là cựu phủ người. Thành bại ở đây nhất cử, đừng có lại lưu dư lực. Một tên cựu ma tôn giống lớn một tiếng. Chương 196, huyết ma chỉ, đáy ao ma vật thức tỉnh. Chương 196, huyết ma chỉ, đáy ao ma vật thức tỉnh. Nghe nói như thế, ba tên ma tôn cơ hồ là đồng thời hiện lộ ra hoàn chỉnh chân ma chi thân. Một cỗ tà ác khí tức hủy diệt, trong nháy mắt tại trên huyết chỉ không khuyết tán ra tới. Đạo đạo lực lượng bận sóng, tại mấy vị ma tôn cùng A Mông còn có cựu phủ ba người kia trong lúc giao thủ khuyết tán ra tới. Cho dù là cách như thế xa, Hứa Thái Bình cũng nhịn không được cảm thấy một trận tim đập nhanh. Hắn nếu là gia nhập chiến cuộc, căn bản cũng không cần trên trận những người này ra tay, chỉ sợ những người này chiến đấu dư ba liền có thể đem hắn rào sát. Ầm. Đúng lúc này, kia ma tôn Chu Quỷ đột nhiên bị một tên thân hình đồng dạng phi thường cao lớn cựu phủ tu sĩ một quyền đánh cho bay ngược mà ra. Cựu phủ thế mà cũng có bậc này luyện thể cường giả. Thấy cảnh này, Hứa Thái Bình em thầm ghi lại tên tu sĩ này dung mạo. Hắn chuẩn bị chờ sau khi rời khỏi đây, hỏi một chút nhị sư huynh có nhận hay không được người này. Mà theo kia Chu Quỷ bại lui, hai phe ở giữa thế lực ngang nhau cục diện lập tức bị đánh vỡ. A Mông kiếm khí bắt đầu tiến thẳng một mạch, như gió thu quét lá vàng bình thường, đem trên huyết chỉ không ma tu quét hết, sau đó tất cả kiếm khí hội tụ ở sau lưng, một kiếm đem kia ba vị ma tôn chấn động đến bay ngược mà lên. Trong lúc nhất thời, chỉ là còn lại trôi phi kiếm, còn ngăn tại kia sắp thành hình huyết ngọc trước, đau khổ chèo chống. Tô Thiền, ngươi như lại không ra, ta cần phải hủy đi cái này huyết ngọc. A Mông hô to một tiếng, nhưng không người đáp lại. Cong. Mất kiên trì A Mông, đem sau lưng kia cổ khổng lồ thương hải kiếm khí, ngưng tụ làm một đạo kiếm mang màu xanh lam hội tụ tại này mũi kiếm, sau đó dùng sức hướng phi kiếm kia một chạm. Giang giác. Trôi này không biết đến cùng có phải hay không Tô Thiền phi kiếm, ứng thanh mà đứt. Bất quá ngay tại phi kiếm kia đứt gãy một cái trước mắt, một đôi cánh tay hư ảnh xuất hiện tại A Mông trước mặt. Chỉ thấy đôi cánh tay này hư ảnh, đột nhiên làm ra một cái rút kiếm động tác, sau đó một kiếm hướng A Mông phách chạm mà đi. Mặc dù kia hư ảnh cánh tay trong tay, cũng không có kiếm. Nhưng khi hắn làm ra rút kiếm phách chạm động tác lúc, một đạo to lớn như rộng lớn bầu trời kiếm ý, đem mảnh này huyết hà trên không thiên địa chi thế tất cả đều dẫn vào trôi này nhìn không thấy trong kiếm. A Mông đầu tiên là sửng sở, tiếp theo ánh mắt bên trong lộ ra vẻ mừng như điên. Chờ chính là ngươi một kiếm này. Hắn hét lớn một tiếng, cũng tương tự lấy tự thân biển cả kiếm ý, dẫn động thiên địa chi thế, một kiếm bổ ra. Vâng. Hai cỗ kiếm thế đụng nhau một cái chớp mắt, khuấy động lên ầm vang nổ tan ra. Một chút cách quá gần Ma Tu, trực tiếp bị kiếm khí quấy đến bạo thể mà chết. Ngay cả phía dưới khối kia đã thành hình huyết ngọc, cũng bị cái này hai đạo kiếm khí quấy đến anh một tiếng vỡ vụn ra, biến thành vô số nhỏ bé mảnh vỡ bắn ra bốn phía mà ra. Ba tên ma tôn thấy thế, không nói hai lời bắt đầu sử xuất tất cả vũ liếng, đem những này huyết ngọc vỡ vụn thu thập được trong tay. Ma cửu phủ mấy tên tu sĩ, tất đang cực lực ngăn cản lấy bọn hắn. Trang diện lập tức vô cùng hỗn loạn. Hứa Thái Bình vốn chỉ là đang ngồi núi xem hồ đấu, lại không muốn thật nhiều khối bắn ra huyết ngọc mảnh vỡ, đều rơi xuống ngọc cốt thảo trong bụi cỏ, dẫn tới bao khỏa kia ma tôn tại bên trong một đám ma tu tranh đoạt đi qua. Rơi ở chỗ này, các ngươi cũng đừng nghĩ. Hứa Thái Bình cười hắc hắc, sau đó một bên tại ngọc cốt thảo bên trong bay trốn chạy cách, một bên mượn dùng ngọc cốt thảo thời gian, tìm kiếm lấy những cái kia chiếu xuống trong bụi cỏ huyết ngọc mảnh vỡ. Có hơn bạn ánh mắt giúp hắn cùng nhau tìm, chỉ thời gian một chén trà công phu, to to nhỏ nhỏ 17-18 mảnh vụn liền đều bị Hứa Thái Bình thu nhập trong hồ lô. Mà đám kia ma tu cũng vẫn như cũ còn tại giống như là con ruồi không đầu bình thường, càng không ngừng tại trong bụi cỏ tìm kiếm. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Thế là Hứa Thái Bình bắt đầu làm lại người cũ, đem từng người lạc đàn ma tu kéo vào trong đùi cỏ cướp sạch. Những ngày ma tu liền không có một cái trên tay là sạch sẽ, hắn ăn cướp đứng dậy không có chút nào gánh nặng trong lòng. Ầm ầm long, mà liền tại Hứa Thái Bình làm được khí thế ngất trời lúc, mảnh thiên địa này đột nhiên du lên, một đạo vô cùng nguy hiểm khí tức đem mảnh thiên địa này bao phủ. Càng làm cho Hứa Thái Bình cảm thấy dùng mình chính là bên cạnh hắn kia từng cây ngọc cốt thảo, giống như là nhận một loại nào đó kinh hãi bình thường, đột nhiên không bị khống chế cùng nhau dựng thẳng lên, đồng thời phía trên lá cây, đột nhiên cùng nhau chỉ hướng cùng một cái phương vị. Thật giống như phía trên chiến trường kia, nghe được địch quân hiệu lệnh binh sĩ đồng dạng. Linh Nguyệt tỷ nói, những này ngọc cốt thảo là chuyên môn dùng để phong ấn ma thần tàn khu, chẳng lẽ là bị phong ấn ma thần tàn khu có dị dạng? Nghĩ như vậy, Hứa Thái Bình mượn dùng kia từng cây ngọc cốt thảo ánh mắt, hướng kia huyết chỉ nhìn lại. Chỉ thấy kia huyết chỉ trung ương, từng đạo ma khí chính như là cột khói giống nhau dâng lên. Trận trận rít gào trầm trầm cùng nói mớ thanh âm, bắt đầu từ huyết chỉ dưới đáy truyền đến, càng không ngừng tại cái này tiên hồ động thiên hạ tầng quân quẩn. Ách, Hứa Thái Bình ý đồ muốn nghe rõ những âm thanh này, nhưng ngay lúc đó, những âm thanh này tựa như từng cây cương châm, dùng sức đâm vào thần hồn của hắn phía trên, đau đến hắn suýt nữa mất đi ý thức. Rầm rầm, những ngọc cốt thảo đó tựa hồ là cảm nhận được Hứa Thái Bình thống khổ, bọn nó cực nhanh tụ lại đến hắn bên cạnh, đem hắn cả người đều bao vây lại, cùng sử dụng chính mình phiến lá đem Hứa Thái Bình hai mắt hai lỗ tai tất cả đều che. Một cái mắt, Hứa Thái Bình lần nữa khôi phục thanh minh. Đa tạ. Hắn ý thức đến, vừa mới ngọc cốt thảo lại cứu chính mình một mạng. Bất quá bên cạnh ngọc cốt thảo vẫn như cũ thân thể thẳng tắp, phiến lá trực chỉ kia huyết chỉ phương hướng. Vừa mới phát ra kia khủng bố tiếng vang sẽ không chính là ma thần a? Hứa Thái Bình trong lòng tuôn ra một cỗ dự cảm không tốt. Hắn lúc này cứ việc đôi mắt cùng lỗ tai tất cả đều bị che, nhưng như cũ có thể dựa vào ngọc cốt thảo nhìn thấy, nghe được huyết chỉ bên trong tình hình. Thế là hắn lại một lần nữa hướng kia huyết chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy kia trên huyết chỉ không, A Mông vẫn như cũ còn tại cùng kia hai đầu cánh tay hư ảnh so kiếm. Cựu phủ ba vị đại tu sĩ tất đã đem kia ba vị ma tôn, còn có mấy chục danh ma tu tất cả đều bước đến ở giữa ao máu. Đồng thời còn có tế đàn ngọc bàn quang hoa còn tại lấp lóe. Một tên tiếp lấy một tên cựu phủ đại tu sĩ, chính liên tục không ngừng từ ngoại giới bị truyền tống vào tới. Có thể theo kia rít gào trầm trầm âm thanh cùng nói mớ âm thanh vang lên, cựu phủ ba vị đại tu sĩ bỗng nhiên cùng nhau bay ngược đến huyết trì biên giới. Chớ có tới gần kia huyết trì phía dưới có một đầu mạnh mẽ ma vật đang thức tỉnh. Cựu phủ một vị đại tu sĩ xông mới vừa từ đĩa ngọc bên trong đi ra mấy tên tu sĩ quát to một tiếng. Cũng chớ có đi nghe kia đáy ao âm thanh. Một vị khác đại tu sĩ tắc cực nhanh bổ sung một câu, nhưng cái này nhắc nhở vẫn là muộn một chút. A, chỉ thấy được kia trên tế đài một tên cựu phụ tu sĩ, đột nhiên ngửa đầu kêu thảm một tiếng, sau đó một cái đầu lâu ầm vang nổ bể ra tới. Thấy cảnh này, Hứa Thái Bình vô cùng ngạc nhiên. Thầm nghĩ, như vừa mới không có ngọc cốt thảo che chở chính mình, chỉ sợ kết quả của mình cũng cùng tên tu sĩ kia không sai biệt lắm. Cong. Nhưng vào lúc này, A Mông một kiếm hướng kia huyết chỉ chém xuống. Chương 197, huyết ma chỉ, trợ chúng ta lại chạm này ma chương 197, huyết ma chỉ. Trợ chúng ta lại chạm này ma mãnh liệt thương hải kiếm khí, hóa thành một đạo thật dày kiếm khí bất tường, đem kia huyết chỉ một phân thành hai. Đồng thời cũng ngăn cách huyết chỉ phía dưới kia rít gào chầm chậm cùng nói mớ thanh âm. Để bọn hắn đừng tới đây, huyết ngọc chỉ là một cái nguy trang, bọn họ chân chính muốn làm là tỉnh lại huyết chỉ phía dưới đầu kia ma vật, các ngươi có thể đi nhanh đi. A Mông tại một kiếm chém nát cánh tay kia hư ảnh về sau, đột nhiên truyền thống lao xuống phương mấy tên cựu phụ tu sĩ gào thét một tiếng. Huyết chỉ này phía dưới tồn tại, không phải các ngươi có thể đối phó được. Hắn tiếp lấy liên tiếp hướng kia huyết chỉ bổ ra ba kiếm. Sau đó mới lại bổ sung một câu. A Mông tiền bối, vậy cái này huyết chỉ hạ đồ vật nên làm cái gì? Có tu sĩ một mặt lo lắng hỏi. Mặc dù không biết cái này phía dưới ma vật đến tột cùng là cái gì, nhưng chỉ dựa vào vài tiếng gào thét cùng nói mớ, liền có thể để một tên tu sĩ cấp cao nổ đầu mà chết. Bậc này tồn tại nếu là ra ngoài đối toàn bộ cựu phủ đến nói đều là một trận hạo kiếp. Ta sẽ canh giữ ở nơi đây. A Mông cái này lúc đống nhiên hai tay nắm ở chuôi kiếm, một thân kiếm khí ẩm vang tăng gọn. Nếu ta A Mông đều không thể chém giết này ma, các ngươi nhanh chóng đi tới Thanh Huyền, đi cầu tiểu sư thúc ra tay. Hắn một bên nói như vậy giống lớn một tiếng, một bên để hắn kia một thân bàng bạc thương hải kiếm khí, đem cái này toàn bộ huyết chỉ bao trùm, cuồn cuộn kiếm khí còn có kia gào thét kiếm minh thanh âm, liền tựa như một đầu thương long phụ phục cao thiên, càng không ngừng hướng kia đáy ao ma vật gào thét. Muốn chạy, không có dễ dàng như vậy. Cái này lúc, cựu u kia ma tôn Chu Quỷ đống nhiên cười lạnh một tiếng, sau đó đem một khối huyết ngọc mảnh vỡ nhét vào trong miệng nói, các ngươi đều chính là ma thần tế phẩm. Vừa dứt lời, sau người đột nhiên sinh ra tám đầu thô to cánh tay, một thân ma khí càng là tăng lên mấy lần. Siêu, theo một đạo tiếng xé gió vang lên. Kia Chu Quỷ thân hình đã xuất hiện tại mấy vị cựu phủ tu sĩ đỉnh đầu. Ầm. Lúc trước vị kia từng một quyền nện đến hắn bay ngược mà lên cựu phủ tu sĩ, lần này trực tiếp bị một quyền đập bay. Oanh. Bất quá ngay tại kia Chu Quỷ chuẩn bị xuất thủ lần nữa lúc, một đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp đánh vào hắn trên thân, trực tiếp chặt đứt hắn năm đầu cánh tay. Nho nhỏ mớ lỏng, cũng dám ở ta A Mông trước mặt lỗ mãng. A Mông hừ lạnh một tiếng, chợt lại là một kiếm hướng kia Chu Quỷ chém xuống, trực tiếp đem kia Chu Quỷ nửa người chém xuống. Bạch. Nhưng ngay tại A Mông chuẩn bị một kiếm kết quả kia Chu Quỷ lúc, một con chảo ảnh bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem kia Chu Quỷ bắt được. Chu Quỷ, đừng quên chúng ta chi sứ mệnh. Trốn đi, để bọn hắn trốn, trốn được mùng một, trốn không được mười lăm. Hai gã khác ma tôn trên mặt cùng nhau cười lạnh, ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ điên cuồng. Nói xong lời này, hai tên ma tôn cùng nhau đem tay đè tại phía trên ao máu, một đạo phía sau sinh có mấy trăm cánh tay to lớn ma ảnh, đem bọn hắn cùng một đám ma tu bao phủ trong đó. Xa xa nhìn lại, liền tựa như là một tôn đứng bước tại ở giữa ao máu pho tượng khổng lồ. Bạch A Mông không nói hai lời, hướng phía vị kia ma ảnh bổ ra một kiếm. Kết quả kia ngang qua huyết chỉ kiếm khí, không có đụng phải ma ảnh kia, liền bị ma ảnh kia sau lưng từng đầu cánh tay phanh một tiếng ngăn lại. Ma thần binh, thiên thủ tu la. A Mông âm thầm nhíu mày. Hắn hiện tại càng phát ra khẳng định, khối kia huyết ngọc bất quá là ma tu nhóm chướng nhãn pháp, không phải vậy bọn hắn sớm nên dùng cái này ma thần binh. Cũng liền vào lúc này, kia huyết chỉ bên trong huyết thủy bắt đầu kịch liệt bốc lên lên. Một đạo lại một đạo ma khí biến thành của khói, bắt đầu tại huyết chỉ mặt ngoài sinh ra. Kia đáy ao gào thét cùng nói mớ thanh âm, dần dần biến lớn, đến mức A Mông kiếm khí chi tưởng cũng không có cách nào hoàn toàn ngăn trở. Thấy cảnh này, mấy tên cựu phủ tu sĩ trên mặt không an thần sắc, càng phát ra dày đặc. Đi, chớ trì hoãn. A Mông vừa nói, một bên hai ngón tay khép lại, nhẹ nhàng hướng lên vậy một cái. Chỉ nghe chanh một tiếng, một thanh phi kiếm tự hắn lưng chỗ bay lượn mà ra. Kiếm ra một cái chớp mắt, một cỗ dọa người bị áp, tựa như cùng thực chất bình thường, đặt ở đám người trên người. Đây là A Mông bản mệnh phi kiếm, gỗ mục. Thấy A Mông liền bản mệnh phi kiếm đều đã tế ra, đám người cũng đều ý thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc, thế là không do dự nữa, nhao nhao hướng A Mông bái biệt, sau đó cực nhanh hướng kia truyền tống đĩa ngọc đi đến. Rất nhanh, cánh huyết trì bên trên, liền chỉ còn lại A Mông một người một kiếm đứng ở đó. Tô Thiền, người đem người kia không người có thể đụng thiên tư, đặt ở những này nhảm chán mưu đồ bên trên, thật sự là phung phí của trời. Hắn bỗng nhiên xông kia quần quần huyết trì cười lạnh một tiếng, mà đáp lại hắn, chỉ có huyết trì dưới đáy kia càng phát ra phẫn nộ gào thét cùng nói mớ thanh âm. Đúng, Thanh Huyền Tông tiểu tử kia sẽ không không đi a. A Mông chợt nhớ tới cái gì, lúc đi vào, cựu phủ chủ cố ý hướng hắn dặn dò qua, nhất định phải bình an mang Hứa Thái Bình đi ra. Thanh Huyền Tông tiểu tử kia, ngươi còn ở nơi này sao? Nếu là tại, nhanh đi tế đàn, ta đưa ngươi ra ngoài. A Mông một mặt tiếp tục nhìn chằm chằm kia huyết chỉ, một mặt cũng không quay đầu lại mà giống lên một tiếng. Bất quá vẫn không có người đáp lại. Hẳn là đi đi, tiểu tử kia xem ra cũng rất lanh lợi. A Mông tự lẩm bẩm một câu, không suy nghĩ thêm nữa Hứa Thái Bình chuyện, ngược lại gắt gao nhìn chằm chằm phía trước huyết chỉ. Kỳ thật hắn không có nói sai, Hứa Thái Bình sớm tại hắn để đám kia tu sĩ ra ngoài trước đó, liền đã chuẩn bị đi. Chính là ngay tại hắn chuẩn bị đi ra ngọc cốt thảo bụi có lúc, từng cây ngọc cốt thảo lại là gắt gao đem hắn níu lại, đồng thời còn đem miệng của hắn một bụt che. Các ngươi làm gì không để ta đi a? Hứa Thái Bình có chút khóc không ra nước mắt. Ngay tại hắn lòng tràn đầy hoang mang, đồng thời ý đồ làm ra chút động tĩnh gây nên A Mông tiền bối chú ý, để cho A Mông tiền bối giúp hắn thoát thân lúc, bên cạnh hắn từng cây ngọc cốt thảo, đột nhiên giống như là người bình thường, đối với hắn làm ra quỳ một chân trên đất tư thái. Sau đó, Hứa Thái Bình trong lòng đột nhiên tuôn ra một cỗ cực kỳ ý niệm mãnh liệt, chém giết kia huyết chỉ phía dưới ma vật. Chờ một chút, ta cũng không phải vật kia đối thủ à? Đây không phải tìm đường chết sao? Hứa Thái Bình liền vội vàng đem trong lòng ý nghĩ này bỏ đi. Chính là lập tức, lại có càng nhiều ngọc cốt thảo bắt đầu đối với hắn làm ra cái này quỳ một chân trên đất tư thế. Thấy cảnh này, Hứa Thái Bình trong lòng đột nhiên tuôn ra một cái cực kỳ điên cuồng ý niệm, là các ngươi muốn chém giết kia huyết chỉ phía dưới ma vật. Hắn đột nhiên ý thức đến, vừa mới trong óc sinh ra cái này đạo ý niệm, khả năng không phải là đến từ chính mình, mà là đến từ cái này từng cây ngọc cốt thảo. Mà liên tại hắn hỏi ra câu nói này một cái chớp mắt, từng mảng lớn ngọc cốt thảo đổ xuống, bọn chúng đồng loạt hướng Hứa Thái Bình làm ra quỳ một chân trên đất tư thái, giống như phía trên chiến trường kia từng bị hướng tướng quân chờ lệnh xuất chiến tướng sĩ. Đồng thời, kia cổ ý niệm lại một lần nữa như sóng dữ bình thường trong lòng hắn trào lên, mà những ý niệm này cuối cùng ở trong đầu hắn hội tụ thành một câu: mời trợ chúng ta lại chạm này ma. Chương 198, chạm của ma, ngọc cốt thảo bên trong hồn phách. Chương 198, chạm của ma, ngọc cốt thảo bên trong hồn phách. Hứa Thái Bình bị giật nảy mình. Mặc dù sớm biết những này ngọc cốt thảo không phải là phàm tục chi vật, nhưng chúng nó thời khắc này loại này phản ứng dị thường, còn có đem tự thân cảm xúc truyền đạt cho chính mình, động tác này vẫn là để hắn giật nảy mình. Chính là, ta nên như thế nào giúp các ngươi đâu? Chỉnh lý một chút cảm xúc về sau, Hứa Thái Bình ở trong lòng hỏi. Lời vừa nói ra, kia từng cây ngọc cốt thảo đống nhiên đồng loạt một lần nữa thẳng băng thân thể, lần nữa đem Diệp Cán thay đổi hướng kia huyết chỉ phương hướng. Trừ cái đó ra, liền không có bất kỳ phản ứng nào. Đây là ý gì? Hứa Thái Bình có chút ngộng. Hắn nơi nào biết, những này ngọc cốt thảo bản thân kỳ thật đều là không có ý thức, chỉ lưu lại một tia di chuyển từ thượng cổ bản năng phản ứng. Cong. Nhưng vào lúc này, cánh huyết chỉ thượng đứng lặng ngồi lâu A Mông, đột nhiên tế ra bản mệnh phi kiếm gỗ mục. Gỗ mục bay cũng không nhanh, nhưng giống như A Mông sở tu thương hải kiếm khí, mỗi tiến một tấc, liền sẽ cho đối thủ mang đến như là sóng thần lật út áp bách cảm giác. Ầm. Phanh, 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 phanh. Chỉ trong khoảnh khắc, kia ngàn cánh tay tu la ngàn cánh tay cũng đã liên tiếp đánh ra. Nghiễm nhiên một bộ dáng như lâm đại địch. Một thanh kiếm, một ngàn cánh tay, liền như vậy lặng lặng giằng co. Mà mỗi khi chuôi này gỗ mục tiến lên một hai trượng, kia ngàn cánh tay tu la cánh tay liền sẽ bạo liệt ra mấy đầu. Bất quá cũng chính là chỉ thế thôi, A Mông dường như cũng không sốt ruột để gỗ mục đánh tan kia ngàn cánh tay tu la, mà là tiếp tục như vậy từng bước đẩy tới. A Mông tiền bối đây là tại lợi dụng cái này ma binh tích xúc kiếm thế. Tại hơi suy nghĩ một chút về sau, Hứa Thái Bình ở trong lòng lẩm bẩm nói, vô luận như thế nào, hắn cũng đều xem như học 3 năm kiếm, A Mông tiền bối rõ ràng như thế ý đồ còn có thể nhìn ra được. Có A Mông tiền bối một kiếm này tại, nên là có thể đối phó kia huyết chỉ phía dưới ma vật đúng không? Cảm thụ được A Mông kia tràn ngập bệ nghệ chi khí kiếm thế, Hứa Thái Bình nguyên bản căng cứng tiếng lòng lỏng lẻo không ít, thế là trong miệng như vậy nhắc tới một câu. Không muốn, lời này mới xuất khẩu, từng đạo tràn ngập mãnh liệt tâm tình bất an, đột nhiên như là dòng lũ bình thường, tất cả đều tràn vào Hứa Thái Bình tâm hồ bên trong. Ngẩng đầu nhìn lên, kia từng cây ngọc cốt thảo, lại một lần đồng loạt tại nhìn lấy hắn. Các ngươi là cảm thấy A Mông tiền bối không phải trong huyết chỉ kia ma vật đối thủ? Hứa Thái Bình hỏi dò. Lời vừa nói ra, lại có từng đạo cảm xúc tràn vào hắn tâm hồ. Cứ việc chỉ là từng đạo cảm xúc, nhưng Hứa Thái Bình còn có thể cảm giác được, những này ngọc cốt thảo trả lời là khẳng định. Đã như vậy, các ngươi có thể hay không nói cho ta nên làm như thế nào? Hắn lại bắt đầu thử nghiệm cùng những này ngọc cốt thảo câu thông. Nhưng khi hắn hỏi ra vấn đề này về sau, kia từng cây ngọc cốt thảo lần nữa đồng loạt hướng kia huyết chỉ phương hướng nhìn đi, trừ cái đó ra liền không có bất kỳ phản ứng nào. Xem ra, những này ngọc cốt thảo chỉ là đối đặc biệt vấn đề có phản ứng. Chờ một chút, ta không phải còn có một cái linh nguyệt tỷ lưu lại lá trúc kết sao? Đang lúc Hứa Thái Bình vô kế khả thi thời khắc, hắn chợt nhớ tới linh nguyệt tỷ đưa tặng cho hắn cái cuối cùng lá trúc kết. Cái này liên tiếp đột phát tình trạng, để hắn kém chút đem cái này lá trúc kết đều cấp quên. Chợt, hắn đem kia lá trúc kết lấy ra, mở ra. Khoảng khắc, linh nguyệt tiên tử bảo tồn tại lá trúc bên trong một đạo thần niệm, hiển hóa làm một đạo trong suốt hư ảnh đứng ở Hứa Thái Bình bên cạnh. Thái Bình ngươi, y đi. Linh nguyệt tiên tử vừa chuẩn bị cùng Hứa Thái Bình chào hỏi, không nghĩ mới mở miệng, lực chú ý liền bị huyết chỉ bên kia A Mông cùng đáy đao đang muốn xuất thế quái vật hấp dẫn. Mới mất một lúc không gặp, nơi này như thế nào liền thành bộ dáng này rồi? Kia kiếm tu là ai? Làm sao huyết chỉ phía dưới vật kia sẽ vào lúc này thức tỉnh? Linh nguyệt tiên tử hỏi ra liên tiếp vấn đề. Thế là Hứa Thái Bình liền đem vừa mới phát sinh hết thảy, thô sơ giản lược cùng linh nguyệt tiên tử giảng thuật một lần. Liên huyết ngọc đều có thể bỏ qua, chỉ nguyện tỉnh lại kia huyết chỉ phía dưới thức tỉnh ma vật, nhóm này ma tu ngược lại là có mấy phần quyết đoán. Nghe xong Hứa Thái Bình giảng thuật về sau, linh nguyệt tiên tử nhẹ gật đầu. Vị này tên là A Mông kiếm tu, kiếm thuật không tệ, xem ra dường như có mấy phần bản lĩnh thật sự. Bất quá chỉ bằng hắn, muốn đối phó huyết chỉ phía dưới vật kia, chỉ sợ có chút khó khăn. Nàng tiếp lấy bình luận. Những này ngọc cốt thảo, dường như cũng là như vậy nghĩ. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Ngươi bây giờ có thể cảm ứng được những này ngọc cốt thảo cảm xúc. Linh nguyệt tiên tử có chút ngạc nhiên nhìn về phía Hứa Thái Bình. Hứa Thái Bình đang muốn cùng linh nguyệt tỷ nói chuyện này, gặp nàng nhấc lên, lúc này gật đầu nói, lúc trước ta là chuẩn bị rời đi, kết quả bị những này ngọc cốt thảo cho kéo lại, sau đó liền cảm ứng được tâm tình của bọn nó, tựa như là đang nói, để ta trợ hắn chờ chém giết kia huyết chỉ phía dưới ma vật. Nghe xong lời này, linh nguyệt tiên tử ánh mắt bên trong đầu tiên là hiện lên một tia thần sắc kinh dị, tiếp theo lại thở dài một cái nói, không nghĩ tới truyền thuyết kia thế mà là thật. Cái gì truyền thuyết? Truyền thuyết, Viêm Đế không đành lòng chết tại ma thần thủ hạ kia ngàn vạn tu sĩ tàn hồn trên thế gian dạo chơi, cuối cùng bị ác hồn nuốt chửng, cho nên vận dụng đại thần thông đem hắn chờ thu xếp tại kia chín khối đại lục bên trong mảnh vỡ, mà kia chín khối trong đại lục sinh trưởng ngọc cốt thảo chính là những này tàn hồn biến thành. Làm như vậy vừa đến có thể cho bọn hắn một cái kết cục, thứ hai cũng có thể cho bọn hắn mượn chi lực phong ấn ma thần thân thể mảnh vỡ. Trong tháng năm dài đằng đẵng, ma thần thân thể mảnh vỡ từng có nhiều lần chuyển hóa thành ma vật thức tỉnh, nhưng mỗi lần đều bị những này ngọc cốt thảo cho đánh về nguyên hình, một lần nữa phong ấn tiến huyết chỉ bên trong. Nghe xong lời này, Hứa Thái Bình trong lòng thông suốt quan thông. Khó trách ta luôn cảm thấy bọn hắn giống như là từng cái người sống sờ sờ. Hắn tại trong miệng tự lẩm bẩm cảm khái nói, nếu bọn hắn có thể đối phó kia huyết chỉ bên trong ma vật, vì sao lại muốn cho ta đến trợ bọn hắn? Hứa Thái Bình lập tức lại nghĩ tới hắn vừa mới cảm ứng được cái kia đạo cảm xúc, thế là hướng linh nguyệt tiên tử dò hỏi. Ngọc cốt thảo bên trong hồn phách, phần lớn vì ma thần đánh nát tàn hồn, là vô pháp một mình ngăn địch, bọn họ cần phải có một tên thần hồn kiện toàn người đến giúp bọn hắn bổ đủ trong thần hồn không chọn vẹn bộ phận, mới có thể phát huy ra đối phó kia huyết chỉ phía dưới ma vật năng lực. Linh nguyệt tiên tử giải thích nói. Chương 199, chạm của ma, bị bọn hắn chọn lựa. Chương 199, chạm của ma, bị bọn hắn chọn lựa. Hứa Thái Bình nghe vậy nhẹ gật đầu. Lúc trước gốc kia lục sắc ngọc cốt thảo chính là bọn hắn dùng để chọn lựa thí sinh thích hợp, nhưng cho dù là cầm tới ngọc cốt thảo, bọn họ nếu không tán thành ngươi, cũng vẫn là sẽ không chọn lựa ngươi, dù là cũng chỉ có ngươi một người cầm tới ngọc cốt thảo, trái lại cũng thế. Linh nguyệt tiên tử lại nói, vậy xem ra ta là bị bọn hắn chọn lựa. Hứa Thái Bình cười cười, có thể bị bọn hắn tán thành, hắn tự nhiên là vui vẻ, chỉ bất quá có chút bận tâm chính mình không giúp đỡ được cái gì. Linh nguyệt tỷ, vậy kế tiếp ta nên như thế nào giúp bọn hắn? Hắn tiếp lấy hướng linh nguyệt tiên tử hỏi, cụ thể như thế nào làm, ta cũng không quá rõ ràng. Chỉ nghe muốn bù đắp hắn chờ thần hồn không chọn vẹn bộ phận, cần phải không có chút nào khúc mắc tiếp nhận hắn chờ, hắn giống như thiếu tay chân, liền đem tay chân mượn với hắn chờ, hắn giống như thiếu mắt mũi, liền tới làm mắt của bọn hắn mũi, tận lực thỏa mãn hắn chờ nguyện vọng là đủ. Linh nguyệt tiên tử từ trong trí nhớ hồi tưởng một chút, sau đó mới lên tiếng. Vậy ta tới trước hỏi một chút bọn hắn thiếu cái gì a? Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Vô luận như thế nào, hắn tới trước thử một chút lại nói. Chư vị, có thể hay không cho tại hạ biết, các ngươi đều thiếu thứ gì, lại cần tại hạ tới giúp các ngươi làm những gì? Hứa Thái Bình ở trong lòng thử thăm dò hướng kia một đám ngọc cốt thảo hỏi. Cơ hồ là vấn đề này, tại Hứa Thái Bình trong lòng hỏi ra trong nháy mắt, một đám ngọc cốt thảo cùng nhau quay đầu nhìn hướng hắn. Ngay sau đó, vô số loại cảm xúc bắt đầu giống như thủy triều tràn vào Hứa Thái Bình tâm hồ. Mà những tâm tình này, cực nhanh tại Hứa Thái Bình trong óc chuyển hóa thành từng hàng văn tự, ta cần một lần nữa cầm kiếm tay. Ta cần một đôi có thể đem đối thủ động tác thấy rất rõ ràng đôi mắt. Ta cần một đôi có thể dùng để thi triển ta quyền pháp năm đấm. Những ý niệm này mặc dù số lượng khổng lồ, nhưng lại xuất hiện được phi thường ôn hòa. Dường như chỉ là tại cùng Hứa Thái Bình nói chuyện phiếm. Cũng chính vì vậy, thân hồn của Hứa Thái Bình chẳng những không có nhận trùng kích quá lớn, ngược lại có loại bị ấm áp cảm giác. Bất quá hắn cũng không có lập tức đáp ứng tất cả mọi người, mà là hết sức cẩn thận chọn lựa ra khoảng cách gần hắn nhất gốc kia ngọc cốt thảo, tỉ mỉ cảm ứng một chút gốc kia ngọc cốt thảo truyền vào trong lòng của hắn cái kia đạo ý niệm, dư khi còn nhỏ, mỗi khi gặp ngày mùa hè thích nhất cùng 2-3 tiểu đồng bọn, đi kia trong núi ngắt lấy ô biếu tử, kia là ta sung sướng nhất thời gian, chính là không biết vì sao, ta đem ô biếu tử hương vị quên đi, làm sao cũng nhớ không nổi tới. Bạn bè, có thể hay không báo cho bị nhân, kia ô biếu tử đến tột cùng ra sao hương vị, vì sao có thể để cho ta nhớ thương cái này vô tận tuổi tác? Hứa Thái Bình giật mình. Hắn không nghĩ tới, cái này gốc ngọc cốt thảo phía sau tàn hồn, trong lòng chỗ niệm, thế mà đơn giản như vậy. Ô biếu tử là mùi vị gì, Hứa Thái Bình tự nhiên biết. Tại cố hương của ta, ô biếu tử lại gọi núi mai, nó đằng diệp là có gai, ngắt lấy lúc cần phải coi chừng. Nếu đứng dậy có chua có ngọt, chín mọng muốn ngọt một chút, không có chín mùi muốn chua một chút, nếu là không cẩn thận ăn vào không có chín mùi, sẽ bị chua được toàn thân đánh một cái giật mình, bất quá mùi vị vẫn như cũng là rất tốt. Hứa Thái Bình một bên nhớ lại, một bên đối gốc kia ngọc cốt thảo sau tàn hồn miêu tả đạo. Đối nghèo khổ xuất thân hắn đến nói, tuổi nhỏ lúc trong núi ngẫu nhiên phát hiện quả dại, không khác bảo tàng. Cái này núi mai càng là bảo tàng bên trong hoàng kim. Mà tại nghe xong sự miêu tả của hắn về sau, một đạo cảm xúc lần nữa từ trước người hắn gốc kia ngọc cốt thảo bên trong sinh ra, sau đó tại hắn tâm hồ bên trong hóa thành hai hàng chữ, à, ta cũng nhớ tới đến. Cảm ơn. Lập tức, Hứa Thái Bình chỉ thấy, trước người gốc kia ngọc cốt thảo, đông nhiên biến hóa làm một đạo trong suốt thân ảnh. Đó là một thân mang đạo bảo, con trưởng kiếm tiểu tu sĩ. Tại phát hiện Hứa Thái Bình ánh mắt về sau, hắn mặt mỉm cười hướng Hứa Thái Bình thật sâu bái chào. Sau đó một mặt thấy chết không sờn rút ra sau lưng trường kiếm, quay người hướng kia huyết chỉ phương hướng nhìn lại. Bất quá trong mắt người ngoài, hắn vẫn như cũng là một gốc ngọc cốt thảo. Chỉ đơn giản như vậy. Hứa Thái Bình có chút kinh ngạc. Thái Bình, tiếp tục, gốc kia ngọc cốt thảo khí tức biến. Linh Nguyệt Tiên Tử âm thanh lúc này tại Hứa Thái Bình trong óc vang lên. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Tại xác nhận phương pháp này hữu hiệu về sau, hắn không do dự nữa, bắt đầu ở trong lòng cam kết, chư vị tiền bối, Hứa Thái Bình hôm nay nguyện vì các ngươi thay mắt, nguyện vì các ngươi tay chân. Theo hắn hướng kia từng cây ngọc cốt thảo ưng thuận hứa hẹn, cũng đáp lại trong lòng của bọn hắn sở cầu. Một gốc tiếp lấy một gốc ngọc cốt thảo, bắt đầu trong mắt hắn hiện hóa ra hình người. Trong khoảnh khắc, lít nha lít nhít bóng người, bắt đầu lấy Hứa Thái Bình làm trung tâm khuyết tán ra tới. Hô. Bất quá ở trong mắt người ngoài, ngọc cốt thảo vẫn là ngọc cốt thảo, chỉ bất quá thỉnh thoảng liền sẽ có một trận gió lớn tại mảnh này trên thảo nguyên quét mà qua. Ừm. A Mông quay đầu nhìn một cái. Tại phát hiện đập vào mi mắt vẫn như cũng là kia mảnh như là sóng lúa theo gió chập trùng ngọc cốt thảo về sau, hắn một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía trước người huyết chỉ. Vâng. Cũng liền vào lúc này, một đạo mãnh liệt ma khí từ kia huyết chỉ bên trong ầm vang dâng lên. Xa xa nhìn lại, thật giống như một cây thô to màu đen cây cột, đem huyết chỉ cùng địa huyệt mái vòm tương liên. A Mông sắc mặt tùy theo trở nên ngưng trọng lên. Chỉ gặp hắn dựng thẳng lên kiếm chỉ, đưa bàn tay nhẹ nhàng hướng phía trước đẩy. Vâng. Dung mạnh âm thanh bên trong, kia ngàn cánh tay tu la cuối cùng mười mấy cánh tay tính cả này toàn bộ thân thể, đang phi kiếm gỗ mục kiếm áp phía dưới ầm vang tán loạn. Một cái mắt, A Mông kiếm thế kéo lên đến đỉnh phong. Nguyên bản bị kia ma binh ngàn cánh tay tu la bảo hộ ở phía dưới mấy vị ma tôn, còn có một đám ma tu, không thể không toàn lực thôi động tự thân ma khí chống cự phi kiếm kia chi uy. Tốt mấy tên ma tu, bởi vì không thể thừa nhận cố này kiếm áp, cùng kia thương hải kiếm khí, tại chỗ hình thần câu diệt. Chống đỡ thêm một lát, chủ ta liền có thể xuất thế. Một vị ma tôn tại tế ra chính mình ma binh đồng thời, quát to một tiếng, liền tựa như tại đáp lại hắn đồng dạng. Chỉ nghe bên một tiếng, bọn họ sau lưng kia huyết chỉ trung ương đống nhiên vươn ra một đầu to lớn cánh tay. Đây là một đầu hai người ôm hết phẩm chất cánh tay màu xanh, cánh tay bốn phía ma khí lượn lờ không nói, màu nâu xanh trên da càng là khắc đầy từng khỏa lít nha lít nhít cổ quái phù văn. Mà cánh tay kia thượng to lớn bàn tay, càng là quỷ dị chỉ còn lại ba cây đầu ngón tay, ngón trỏ, ngón giữa, ngón cái. Chương 200, chạm cổ ma, vì chủ ta dâng lên huyết đục. Chương 200, chạm cổ ma, vì chủ ta dâng lên huyết đục con ngọng ngọng. Ngay tại cánh tay kia từ huyết chỉ bên trong rỗi ra một cái chớp mắt, đạo đạo linh lực gợn sóng, như là gợn sóng giống nhau từ đầu kia to lớn trên cánh tay khuyết tán ra đến, chỉ trong khoảnh khắc, liền đem A Mông ngưng tụ kiếm thế đẩy ra. Cong. Gặp tình hình này, A Mông vẫn chưa kinh hoàng, chỉ là một mặt ngạo nghễ đem kia chỉ dựng thẳng lên kiếm chỉ bàn tay đột nhiên hướng về phía trước đẩy. Vâng. Hai cỗ lực lượng va chạm phía dưới, khuấy động lên cương phòng, như là từng trôi liêm đao, tại trên huyết chỉ không ngừng bay múa. Cong. Vẹn vẹn chỉ rằng có chỉ chốc lát, theo lại một đạo tiếng kiếm reo vang lên, kia chỉ màu nâu xanh to lớn bàn tay lòng bàn tay, bị A Mông trường kiếm vạch ra một đạo vết kiếm. Lập tức, A Mông kiếm thế lại một lần nữa chút xuống, đem bàn tay khổng lồ kia bàn tay ép tới một chút xíu lùi về đến huyết chỉ bên trong. Cự thủ phía sau kia từng người ma tu khi nhìn đến một màn này về sau, vừa sợ vừa giận. Bọn hắn không nghĩ tới, cái này A Mông kiếm thế mà đã cường đại đến loại trình độ này. Lập tức cũng chỉ nghe một tên ma tộc hét lớn một tiếng nói, dâng lên các ngươi huyết đủ, liền có thể tại chủ ta thể xác bên trong vĩnh sinh, các ngươi còn do dự cái gì? Chúng ta nguyện vì chủ ta dâng lên huyết đủ. Vừa dứt lời, trước người hắn kia từng người ánh mắt cuồng nhiệt ma tu liên tiếp tự bạo thân thể chìm vào phía dưới huyết chỉ bên trong. Vâng. Theo mười mấy danh ma tu cùng nhau chìm vào huyết chỉ, kia chỉ màu nâu xanh to lớn trên cánh tay, ma khí đột nhiên bay lên, nguyên bản bị A Mông kiếm thế ép tới sắp lui về huyết chỉ cánh tay, lại một lần nữa chậm rãi sinh ra. Cùng lúc đó, một cỗ khổng lồ ma khí bắt đầu tại bàn tay kia ngón trỏ đầu ngón tay hội tụ. Cuối cùng, cỗ này khổng lồ ma khí tại này đầu ngón tay tụ thành xanh lục bắt ngát lá liễu. Hô! Đại trận gió lớn nổi lên, kia mảnh xanh biếc lá liêu tùy theo từ kia ma thủ ngón trỏ kiếm chỉ bay ra, trực tiếp hướng A Mông bản mệnh phi kiếm gỗ mục bay ra. Cuối cùng, kia mảnh lá liêu đâm vào gỗ mục trên mũi kiếm. Ầm. Trong tiếng nổ, kia nhìn như nhu nhược lá liêu, đúng là đâm đến gỗ mục vì đó run lên, kia góp nhặt thật lâu kiếm thế càng là trong nháy mắt vỡ vụn ra. Đùng. Kiếm thế vỡ vụn một cái chớp mắt, A Mông thân hình bay lượn mà ra, dùng tay nắm lấy gỗ mục chua kiếm, sau đó một kiếm dùng sức phách chạm tại kia mảnh lá liêu bên trên. Oeng. Khí bạo âm thanh bên trong, kia mảnh lá liêu bị A Mông một kiếm chém thành hai khúc. Chợt, A Mông lần nữa rút kiếm, đem hết toàn lực đoàn tụ kiếm thế, sau đó một kiếm thế như biển cả bước lên, trung điệp hướng kia màu nâu xanh to lớn ma thủ chém tới. Mà liền tại A Mông một kiếm này chém ra một cái chớp mắt, kia chỉ màu nâu xanh cự thủ, đột nhiên ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại làm kiếm chỉ hình. Hai ngón tay khép lại một cái chớp mắt, một đạo bàng bạc kiếm ý dẫn động thiên địa chi thế, hóa thành một đạo lá liêu chạm kiếm khí, thẳng tắp đón lấy A Mông kiếm. Oeng. Hai kiếm chạm vào nhau, A Mông kiếm thế cơ hồ là trong nháy mắt tán loạn. Thân hình đi theo thẳng tắp bay ngược mà ra, như một viên như đạn pháo rơi đập hướng kia mảnh ngọc cốt thảo thảo nguyên. Mà cái kia đạo lá liêu chạm kiếm khí, vẹn vẹn chỉ là thiếu một góc. Tại có chút dừng lại một chút tử, cái kia đạo lá liêu chạm kiếm khí, tùy theo lại hướng A Mông đuổi theo, dường như không đem A Mông chém giết quyết không bỏ qua. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, A Mông đập ầm đổ vào ngọc cốt thảo trong bụi cỏ. Vẹn vẹn chỉ là cổ ma tàn khu một đạo kiếm khí, liền có bậc này uy lực, kiếm chi nhất đạo quả nhiên là không có cối, chỉ tiếc là ta A Mông kiếm đồ, hôm nay liền muốn dừng bước nơi này. Nhìn qua cái kia đạo chính hướng chính mình đâm tới cái kia đạo lá liêu chạm kiếm khí, A Mông trên mặt không có kinh hoàng cùng hoảng sợ, chỉ có thật sâu tiếc nuối. Mà thôi, mặc dù không bằng chết tại Tô Thiền dưới kiếm, nhưng có thể chết ở một đầu cổ ma dưới kiếm, cũng không uổng công ta A Mông tới này nhân gian đi một lần. A Mông đột nhiên khỏe miệng giơ lên, sau đó ánh mắt nhìn thẳng không trùng cái kia đạo chính bay nhanh rơi xuống lá liêu chạm kiếm khí đạo. Hô. Mà liền tại lúc này, lại một trận kỳ quái phong từ mảnh này thảo nguyên trên không quét mà qua, theo sát lấy kia A Mông liền vô cùng ngạc nhiên nhìn qua gặp, bên cạnh kia từng cây ngọc cốt thảo tựa như sống lại bình thường, đột nhiên cùng nhau làm ra động tác giống nhau. Dù là động tác này, xem ra 10 phần đơn sơ, nhưng làm một tên luyện cả một đời kiếm kiếm tu, vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra được, rút kiếm. Cái này từng cây, ngọc cốt thảo, tại cùng nhau rút kiếm. Một cây cỏ tại rút kiếm. Ý nghĩ này, không hiểu để A Mông chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu. Mà ngay sau đó, để hắn càng thêm kinh ngạc chuyện phát sinh. Tương đạo kiếm ý, tương đạo không thua với hắn biển cả kiếm ý, đang từ bên cạnh hắn kia từng cây ngọc cốt thảo bên trong sinh ra. 10 đạo, 100 đạo, 1000 đạo. A Mông mặt cứng tại nơi đó. Hắn thậm chí đã quên đi tử vong đang ở trước mắt, trong lòng chỉ còn lại cái này mấy ngàn đạo đáng sợ kiếm ý quang. Mà theo một đạo trùng trùng điệp điệp tiếng kiếm reo vang lên, mấy ngàn đạo kiếm khí, thoáng như từng cây mũi tên rời cùng, từ quanh người hắn trong bụi cỏ ẩm vàng bắn ra. Oeng! Một tiếng vang thật lớn. Trận mắt hốc mồm A Mông, chỉ thấy cái kia đạo lá liêu chạm kiếm khí, tại cái này mấy ngàn đạo kiếm khí oanh kích phía dưới ẩm vàng tan nứt. Cùng lúc đó, kia từng cây ngọc cốt thảo, từ hắn bên cạnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, tại một đạo thiếu niên thân ảnh dẫn dắt phía dưới, hướng kia huyết chỉ bên trong ma vật xung phong mà đi. Trong thoáng chốc, A Mông chỉ cảm thấy chính mình nhìn thấy không phải có gì, mà là từng người hung hãn không sợ chết đổ mà tu sĩ. Cái kia truyền thuyết, thế mà là thật. A Mông chợt nhớ tới cái kia hoang đường truyền thuyết. Hắn cố nén trên người kịch liệt đau nhức từ dưới đất ngồi dậy, cố gắng hướng huyết chỉ phương hướng nhìn lại. Sau đó hắn liền nhìn thấy, kia từng cây ngọc cốt thảo bắt đầu liều lĩnh xông vào kia huyết chỉ bên trong, hướng kia trong huyết chỉ cự thủ đánh tới. Từ từ, cái này từng cây ngọc cốt thảo bắt đầu ở trong mắt A Mông biến hóa làm hình người. Hắn có cao có thấp, trẻ có già có, dáng người hình dạng, thậm chí là sử dụng kiếm thuật đều không giống nhau. Duy nhất giống nhau chính là bọn họ tại kia ma vật trước mặt, kia hung hãn không sợ chết khí thế. Phía trước có người đổ xuống, phía sau lập tức có người bổ sung, không có dù là mảy may do dự. Giờ khắc này, A Mông không còn hoài nghi cái kia truyền thuyết là thật. Vì phong ấn ma thần, từng có vô số tu sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chết ở trên vùng đất này nghe đồn, là thật. Chương 201, Trảm của ma, chúng tướng theo ta phó hoàng tuyển. Chương 201, Trảm của ma, chúng tướng theo ta phó hoàng tuyển. Ta nhân tộc kiếm, từng chiến thắng qua ma thần sự tích, cũng là thật. Bọn hắn tại cái này hoàn vũ bên trong, dựa vào chính mình kiếm đường đường chính chính còn sống, mà không phải như hôm nay chúng ta như vậy, chỉ có thể dựa vào kia mấy phương thần minh bố thí, co đầu rút cổ tại mảnh thiên địa này, như giỏi bỏ sống tạm bỡ. A Mông một bên tự mình lẩm bẩm, một bên dẫn theo của mình kiếm, chậm rãi đứng dậy. Mặc dù hắn giờ phút này, chân nguyên trong cơ thể đã khô kiệt, quanh thân gân cốt cũng đoạn đoạn thương thì thương, có thể hắn vẫn là muốn cùng phía trước những này nhân tộc tiền bối tu sĩ sóng vai chiến đấu. Một kiếm đều ra không được cũng không quan hệ, chết cũng không quan hệ. Ta A Mông, thà rằng như vậy chết đi, cũng không muốn nằm tham sống sợ chết. A Mông kéo lấy kiếm, từng bước hướng kia huyết chỉ tới gần. Oeng. Mà đúng lúc này, tại một đạo to lớn tiếng bạo liệt bên trong, một bộ tàn khuyết không đầy đủ, nhưng có dọa người khí tức thân thể khổng lồ từ huyết chỉ bên trong đứng lên. Nó chỉ giơ cánh tay lên nhẹ nhàng quét qua, vô số mảnh màu xanh biếc lá liễu, tùy theo hướng bốn phía ngọc cốt thảo ẩm vàng bắn ra. Oeng. Chỉ một cái chớp mắt, liền có mảng lớn ngọc cốt thảo hóa thành cho tàn. Bị ngọc cốt thảo bảo hộ ở sau lưng Hứa Thái Bình, bị chấn động đến suýt nữa ngất đi. Xa xa A Mông, tức thì bị cỗ lực lượng này dư ba, hất tung ở mặt đất. Bất quá dù là như thế, kia từng cây ngọc cốt thảo như trước vẫn là tại kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, càng không ngừng phóng tới kia ma vật. Tướng quân, chúng ta thủ không được hạ lệnh đi. Tướng quân, hạ lệnh đi. Tướng quân, hạ lệnh đi, chúng ta cam nguyện chịu chết. Tướng quân, Chúng ta phía sau chính là Thiên Đô thành, nơi đó có mấy trăm vạn dân chúng, không chạm ngày mai Thiên Đô thành chắc chắn bị đổ. Trong thoáng chốc, Hứa Thái Bình tựa như nghe được từng tiếng kêu gọi, từng trương tràn đầy quyết nhiên gương mặt xuất hiện tại hắn trong óc. Hứa Thái Bình biết, đây cũng là Ngọc Cốt Thảo bên trong những cái kia thượng cổ tu sĩ tàn hồn cảm xúc, tại chính mình tâm hồ bên trong hiện hóa ra ngoài cảnh tượng. Nhưng vấn đề là, hắn không phải cái gì tướng quân, càng không biết nên đối bọn hắn hạ cái gì lệnh á hạ lệnh. Hạ cái gì lệnh? Hứa Thái Bình ở trong lòng bản năng hướng những Ngọc Cốt Thảo đó tàn hồn nhóm hỏi một tiếng. Chỉ là lời này mới vừa mở miệng, từng đạo mãnh liệt cảm xúc tại hắn tâm hồ gian hội tụ thành ba chữ, xả thân lệnh. Linh Nguyệt tỷ, cái gì là xả thân lệnh? Hứa Thái Bình hướng bên cạnh thần niệm còn chưa tan đi Linh Nguyệt tiên tử hỏi. Linh Nguyệt tiên tử nhíu mày, trầm ngâm một lúc sau mới nói, hy sinh chính mình, tác thành cho hắn người một loại chú lệnh, thượng cổ tiên ma chiến trường thượng thường xuyên sẽ dùng đến. Tu sĩ nhân tộc bởi vì cá nhân tu vi kém xa ma tu, cho nên phía dưới binh sĩ sẽ tại không đường có thể đi lúc, lấy hy sinh tự thân tính mệnh làm đại giá đến để thằng phe mình tướng linh thực lực, từ đó chém giết đối phương ma tu thủ lĩnh. Chính vì vậy, tại quân trận bên trong binh sĩ không thể tùy ý sử dụng xả thất lệnh, cần phải tướng quân hạ lệnh mới được. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình cũng trầm mặc. Mà trong đầu của hắn, kia từng đạo thúc dục thanh âm cũng bắt đầu trở nên càng phát ra gấp rút. Hạ lệnh đi Thái Bình. Đối với bọn hắn hôm nay đến nói, cái này đạo xả thân lệnh càng giống là giải trừ lực lượng phong ấn một loại nghi thức, đã chết qua một lần người, là sẽ không lại chết một lần. Linh Nguyệt tiên tử ngữ khí có chút nặng nề đạo. Lời tuy như thế, nhưng Hứa Thái Bình vẫn còn có chút chần chờ. Có thể rõ ràng cảm ứng được mỗi một gốc ngọc cốt thảo sau lưng tàn hồn cảm xúc hắn, không có cách nào đem bọn hắn coi như vậy nhưng có thể vô tồn tại vứt bỏ rơi. Bọn hắn trong miệng vị tướng quân kia, chỉ sợ muốn so ta khó mà lựa chọn gấp trăm lần a. Hứa Thái Bình thở dài, sau đó lấy lại bình tĩnh nói, các người, nghe ta hiệu lệnh, vì cái này sau lưng ngàn vạn dân chúng, theo ta trung phó hoàng tuyển. Câu nói này cũng là vừa mới ở trong đầu hắn nổi lên. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đến từ một vị nào đó truyền đạt qua xả thân lệnh tướng lĩnh. Mà liên tại Hứa Thái Bình nói ra câu nói này một cái chớp mắt, từng cây nguyên bản ngay tại công kích kia ma vật ngọc cốt thảo, đột nhiên hóa thành từng đạo ngân sắc sợi tơ, nhanh chóng hướng hắn tụ đến. Những này ngân sắc sợi tơ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tại Hứa Thái Bình trên người bệnh thành một kiện ngân sắc giáp trụ. Đồng thời, Hứa Thái Bình có thể cảm giác được, mỗi khi giáp trụ thượng nhiều ra một cây ngân sắc sợi tơ, trong cơ thể hắn lực lượng liền sẽ cất cao một điểm. Ngắn ngủi mấy tức gian, Hứa Thái Bình cũng đã vô pháp xác nhận, thời khắc này chính mình đến tột cùng tu vi đến cảnh giới gì. Thái Bình, lý do an toàn, ta đến điều khiển thân thể của ngươi. Linh Nguyệt tiên tử âm thanh lúc này tại Hứa Thái Bình trong óc vang lên. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, nhường ra thân thể của mình. Bất quá cho dù là để ta tới điều khiển, quá mức lực lượng cường đại, cũng vẫn là sẽ đối ngươi cỗ thân thể này tạo thành xung kích, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Tại tiếp quản Hứa Thái Bình thân thể về sau, Linh Nguyệt tiên tử lại nhắc nhở hắn một câu. Hứa Thái Bình nghe vậy, lập tức rõ ràng vừa mới câu kia trung phó hoàng tuyển là có ý gì. Được. Hắn nhẹ gật đầu. Đối mặt loại này tồn tại, so với chết ở chỗ này, vẻ mẹn đối thân thể này tạo thành một điểm tổn thương, căn bản tính không được cái gì. Và anh. Đúng lúc này, kia huyết chỉ bên trong ma thần tàn khu, tựa hồ là ý thức đến cái gì, đột nhiên một chỉ điểm hướng Hứa Thái Bình bên này. Từng mảnh lá liêu chạm kiếm khí, tùy theo hướng hắn bên này ầm vang bay vụt mà tới. Ầm. Không đợi kia lá liêu chạm kiếm khí tới gần Hứa Thái Bình, trên trăm gốc ngọc cốt thảo liền hướng kiếm khí kia nhào tới, lấy thân thể của mình vì Hứa Thái Bình ngăn lại đạo này kiếm khí. Hứa Thái Bình nhíu nhíu mày. Linh Nguyệt tỷ, hạ thủ hung ác điểm. Hắn ở trong lòng đối Linh Nguyệt tiên tử đạo. Nghe vậy, Linh Nguyệt tiên tử khống chế thân thể của hắn dương lên khóe miệng nói, đối phó ma tu, tỷ tỷ ta từ trước đến nay đều là hạ tử thủ. Ngay tại cái này đang khi nói chuyện, Hứa Thái Bình trên thân món kia từ từng cây ngọc cốt thảo biên chế mà thành ngân sắc giáp trụ đã bệnh hoàn thành. Bèn, một đạo không thua tại kia ma vật khí tức cường đại ba động, như là dòng lũ bình thường, tại địa huyệt này bên trong ầm vang khuyết tán ra tới. Chương 202, Ngọc cốt giáp, ta A Mông dù chết dứt khoát. Chương 202, Ngọc cốt giáp, ta A Mông dù chết dứt khoát quang. Không chờ Linh Nguyệt tiên tử ra tay, một đạo kiếm quang bỗng nhiên từ Hứa Thái Bình bên cạnh bay lượn mà ra. Ngẩng đầu nhìn lên, không phải A Mông còn có thể là ai? Chư vị nhân tộc tiên liệt, mời để A Mông cùng ngươi chờ sóng vai một trận chiến. Tại hét dài một tiếng về sau, chỉ thấy A Mông một kiếm hướng kia cổ ma chém xuống. Và anh, gọi Hứa Thái Bình cùng Linh Nguyệt tiên tử giật nảy cả mình chính là, vốn đã trọng thương A Mông, thời khắc này kiếm thế không giảm trái lại còn tăng, thế mà một kiếm đem kia cổ ma đầu ngón tay bắn ra kiếm khí phách chẳng ra. Đồng thời, trên người hắn kia nguyên bản liền uy thế kinh người biển cả kiếm ý, giờ phút này thế mà ẩn ẩn có tiến thêm một bước khí tượng. Vô luận là cái nào thời đại, vô luận là phương nào thiên địa, luôn có một thanh kiếm, luôn có một cây đao, luôn có một đôi nắm đấm, có can đảm trực diện đến từ vực sâu hoảng sợ. Nhìn qua A Mông một người một kiếm, trực diện ma thần tàn khu bóng lưng, Linh Nguyệt tiên tử trong giọng nói ít có lộ ra một tia tán thưởng. Hứa Thái Bình nghe vậy cũng nhẹ gật đầu. So với kia cho dù nhập ma đều bị thế nhân nhớ mãi không quên Tô Thiện, hắn càng thích như vậy A Mông. Ầm. Nhưng vào lúc này, A Mông kiếm thế bị kia ma thần tàn khu một quyền đánh nát, này thân thể cũng bị nện đến bay ngược mà ra. Đồng thời không đợi hắn ổn định thân hình, từng cây ma khí ngưng tụ mà thành cảnh liêu từ kia ma thần tàn khu trong lòng bàn tay bay ra, xoay một tiếng liền đem kia A Mông thân thể xuyên qua. Thấy cảnh này, một mực phụ phục ở trong huyết chỉ ba vị ma tôn trên mặt cùng nhau lộ ra vẻ mừng như điên. Đối với bọn hắn cửu lưu đến nói, duy nhất e ngại đối thủ chính là trước mắt kiếm này tu A Mông cùng tiểu sư thúc lữ kiếm cửu. Bây giờ A Mông ở bộ này cổ ma thân thể dưới không hề có lực hoàn thủ, trên cơ bản liền mang ý nghĩa cửu u tại cửu phủ bên trong lại không địch thủ, bọn họ có thể nào không vui vẻ? Bạch. Bất quá không đợi kia ma thần tàn khu có tiến một bước động tác, vài quặng ngọc cốt thảo cũng đã thay A Mông đem kia mấy cây cảnh liêu chặt đứt. Có thể cùng chư vị tiên liệt sóng vai một trận chiến, A Mông dù chết dứt khoát. A Mông thấy thế, hoàn toàn không thèm để ý trên thân kia suýt nữa thương tới yếu hại vết thương, tại một tiếng cởi mở cười to về sau, lại một lần nữa rút kiếm hướng kia ma thần tàn khu mà tới. Bất quá kia ma thần tàn khu, tựa hồ là cảm ứng được Hứa Thái Bình trên thân kia càng ngày càng nặng uy hiếp, hắn không muốn lại cùng A Mông dây dưa, đột nhiên từ lưng trô rút ra một thanh mang huyết cốt đao, một đao hướng A Mông phách chạm mà đi. Oeng! Tiếng xé gió bên trong, một đao kia tựa như đem vùng không gian kia chém ra một đường vết rách bình thường, liền như vậy không có dấu hiệu nào xuất hiện tại A Mông đỉnh đầu. Ầm! Mắt thấy A Mông liền muốn chết tại dưới một đao này, một đạo thân mang ngân sắc khôi giáp, toàn thân cao thấp bị cực kỳ chặt chẽ bao vây lấy thân ảnh, ngăn tại A Mông trước người, cứ thế mà chống đỡ một đao kia. Người này, dĩ nhiên chính là Hứa Thái Bình. Nói đúng ra, là tại Linh Nguyệt Tiên Tử thần niệm khống chế phía dưới, thân mang ngọc cốt thảo biên chế mà thành khôi giáp Hứa Thái Bình. Tại một ngọc cốt giáp ngăn lại ma thần tàn khu một đao kia về sau, chỉ thấy Hứa Thái Bình đưa tay một chỉ hướng kia ma thần tàn khu đầu lâu điểm tới. Oeng! Đương theo lấy một tiếng vang thật lớn, kia ma thần tàn khu nửa người, thế mà bị Hứa Thái Bình một chỉ này vênh mở một cái độc lớn. Thân thể khổng lồ, đột nhiên ngửa đầu, phịch một tiếng ngã bị tiến huyết chỉ bên trong. Đây là Linh Nguyệt Tiên Tử Thiên Cương Chỉ. Có cố này linh giáp liên tục không ngừng cung cấp lực lượng, Linh Nguyệt Tiên Tử đã có thể mượn dùng Hứa Thái Bình thân thể, đem cái này Thiên Cương Chỉ phát huy ra 6-7 thành uy lực. Đa tạ. Vị này tiên liệt tiền bối. Thi cứu. Sắc mặt trắng bệch A Mông, rất là khó khăn hướng Hứa Thái Bình nói tiếng cảm ơn. Rất rõ ràng, hắn cũng đem Hứa Thái Bình xem như những ngọc cốt thảo đó một viên. Linh Nguyệt Tiên Tử khống chế Hứa Thái Bình thân thể quay đầu nhìn kia A Mông liếc mắt một cái, sau đó nói, ngươi nên nghỉ ngơi. Nói lời này đồng thời, Hứa Thái Bình ánh mắt bên trong, thần quang lưu chuyển. Kia A Mông đang có chút nghi hoặc, nhưng lại cùng Hứa Thái Bình bốn mắt nhìn nhau một cái chớp mắt, này trong óc tùy theo không còn, thân thể một thanh té ngựa về phía sau, thẳng tắp hướng kia huyết chỉ rơi xuống mà đi. Bất quá ngay tại hắn sắp rơi vào huyết chỉ lúc, vài quặng ngọc cốt thảo đông nhiên đem A Mông thân thể tiếp được, sau đó cực nhanh đem này đưa đến bên bờ trong bụi cỏ. Cứ việc có rất lớn một bộ phận ngọc cốt thảo dung nhập vào Hứa Thái Bình trên thân giáp trụ bên trong, nhưng vẫn còn có một phần nhỏ lưu tại trên bờ. Linh Nguyệt tỷ ngươi vừa mới đây là? Hứa Thái Bình có chút không hiểu dưới đáy lòng hướng Linh Nguyệt tiên tử hỏi. Kia A Mông toàn bằng một hơi treo, lại không nghỉ ngơi, không có thuốc chữa. Linh Nguyệt tiên tử một bên hướng Hứa Thái Bình giải thích, một bên thao túng thân thể của hắn, thẳng tắp hướng kia huyết chỉ bay lượn mà đi. Oeng! Đúng vào lúc này, ba tên ma tôn cùng nhau từ huyết chỉ bên trong phi thăng mà lên, sau đó tay cầm ma binh, đánh út về phía Hứa Thái Bình. Bọn hắn hiển nhiên là muốn ngăn lại Hứa Thái Bình, để cho ma thần tàn khu tiếp tục thức tỉnh. Thấy thế, Linh Nguyệt tiên tử khẽ miệng có chút giơ lên, sau đó vươn tay ra lạch cạch một tiếng vỗ tay phát ra tiếng. Thương loan giới, hai chỉ nát núi. Oeng! To lớn khí bạo âm thanh bên trong, ba tên ma tôn quanh thân hộ thể ma khí cùng nhau vỡ vụn. Trong tay ma binh càng là liền thi triển cơ hội đều không có, liền rời tay mà đi. Một màn này không chỉ ba vị ma tôn, ngay cả Hứa Thái Bình cũng nhìn trợn mắt hốt mồm. Đây chính là Thương Loan giới hai chỉ uy lực chân chính. Hắn rất là kinh ngạc ở trong lòng thầm nghĩ. Bạch. Ngay tại kia ba tên ma tôn cố gắng muốn một lần nữa cầm lại riêng phần mình ma binh lúc, Linh Nguyệt tiên tử cái này lúc lại đối ba người dựng thẳng lên ba ngón, sau đó lăng không hướng ba tên ma tôn một chạm. Bạch. Cái này một chạm phía dưới, ba tên ma tôn thân thể cùng nhau bị chém ngang lưng, ngay cả phía dưới huyết chỉ cũng bị Thương Loan giới một thức này nước biển chia cắt ra tới. Thoải mái. Linh Nguyệt tiên tử mượn Hứa Thái Bình thân thể hét dài một tiếng. Một mực ở vào tàn hồn trạng thái dưới nàng, vô cùng hoài niệm chính mình đã từng muốn có tu vi cùng thực lực, ngày hôm nay thân mang cái này ngọc cốt giáp Hứa Thái Bình, vừa vặn có thể làm cho nàng qua một thanh nghiện. Câm. Mắt thấy kia ba tên ma tôn muốn bỏ chạy, Linh Nguyệt tiên tử chỉ là bàn tay một nắm ở, ba con toàn thân bị kim sắc liệt diễm bao vây lấy xích ô, như ba đạo như chớp giật thét chói tai vang lên nhào về phía kia ba tên ma tôn. Oeng. To lớn tiếng bạo liệt bên trong, ba tên ma tôn thân hình đều bị kim sắc liệt diễm bao khỏa. Chỉ trong chớp mắt liền bị thiêu thành cho tàn. Đây chính là Linh Nguyệt Tiên Tử giáo thụ qua Hứa Thái Bình xích ấu kim diễm quyết. Sử dụng ngọc cốt giáp cơ hội mấy ngàn năm chỉ có một lần, nàng tự nhiên sẽ không lãng phí, có thể giết nhiều một đầu ma tôn, phương thiên địa này đối với Hứa Thái Bình ý hiếp liền muốn nhỏ một phần. Chương 203, ngọc cốt giáp, Linh Nguyệt Trường Đao Trảm Ma Thần. Chương 203, ngọc cốt giáp, Linh Nguyệt Trường Đao Trảm Ma Thần. Linh Nguyệt tỷ, mặc vào cái này ngọc cốt giáp về sau, ngươi đại khái có thể phát huy ra cảnh giới gì thực lực? Hứa Thái Bình bỗng nhiên có chút hiếu kỳ hướng Linh Nguyệt Tiên Tử hỏi. Cái này giáp trụ là Viêm Đế chuyên môn luyện chế đến đồ ma thần, nếu có thể phát huy ra uy lực lớn nhất của nó, tự nhiên tương đương với ma thần. Chỉ bất quá, trôi qua nhiều năm như vậy, kia từng cây ngọc cốt thảo bên trong tàn hồn lực lượng đã tương đương yếu kém, dù là thi triển xả thân chú, cũng kém xa lúc trước, coi như phát huy ra này toàn lực, hẳn là cũng chỉ là so kia ma chủ cao hơn một chút. Bất quá, ngọc cốt giáp uy lực không còn năm đó, kia ma thần tàn khu lực lượng cũng đã không còn ngày xưa, cho dù là hoàn toàn thức tỉnh, miễn miễn cưỡng cưỡng cũng bất quá cùng ma chủ tương đương. Thứ này, sớm đã cùng ma thần hai chữ, không có chút quan hệ nào. Linh Nguyệt tiên tử một bên nói như vậy, một bên người nhảy xuống, sau đó một quyền hướng phía kia huyết chỉ mặt nước đập tới. Đúng vào lúc này, một mực gần núp tại huyết chỉ bên trong ma thần tàn khu, đột nhiên biến hóa làm một đầu ma ngạc, đột nhiên từ trong nước nhảy lên một cái, há miệng liền muốn đem Hứa Thái Bình nuốt vào đi. Nhưng ngay lúc này, Linh Nguyệt tiên tử nắm đấm, đột nhiên run lên. Từng vòng lực lượng vận sóng, đột nhiên giống như thực chất bình thường, không đợi nắm đấm rơi xuống, liền nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, nặng nghề màn đệ như điên tại kia ma ngạc trên đầu. Phanh, phanh, ầm. Nặng nghề đệ như điên thanh âm liên tiếp vang lên, đem kia ma ngạc nguyên bản mở ra miệng lớn, sinh sinh nện đến bế hợp. Thẳng đến lúc này, Linh Nguyệt tiên tử mới thao túng Hứa Thái Bình thân thể, một quyền trùng điệp đánh kích kia ma ngạc trên đầu. Oanh một tiếng, Hứa Thái Bình nắm đấm, đem ma ngạc đầu tính cả thân thể cùng nhau, nện đến toàn bộ vỡ vụn ra. Bất quá lập tức, kia huyết chỉ dưới đáy ma thần tàn khu, lại một lần biến hóa làm một đầu to lớn măng dao, một hai người ôm hết phẩm chất cái đuôi, nặng nề mà quăng về phía Hứa Thái Bình. Nếu là bị vứt bỏ bên trong, đừng nói là người, chỉ sợ cho dù là một ngọn núi, cũng phải bị này rút vứt bỏ được vỡ vụn ra. Thái Bình, ngươi đến từ đâu? Nhưng vào lúc này, Linh Nguyệt tiên tử bỗng nhiên bung ra đối Hứa Thái Bình thân thể khống chế, đồng thời lớn tiếng nhắc nhở hắn một câu. Tốt. Hứa Thái Bình chỉ hơi sững sờ, lập tức liền rõ ràng Linh Nguyệt tỷ ý đồ. Hiển nhiên Linh Nguyệt tiên tử là muốn cho hắn sớm cảm thụ một chút ma chủ cấp bậc cường giả thực lực. Bụt. Không có chút gì do dự, Hứa Thái Bình rút ra bên hông xuân hổ, sau đó trực tiếp một thức ve sầu hướng kia mãng giao toàn lực phách chạm mà đi. Biết. Chói hai chiến minh âm thanh bên trong, Hứa Thái Bình sau lưng bỗng nhiên sinh ra trên trăm đạo như là cánh ve giống nhau đao ảnh. Đây chính là tại Trảm Ma đao thức thứ nhất ve sầu, Bách Tiền Tề Minh cảnh giới. Hứa Thái Bình sớm đã đối Bách Tiền Tề Minh điều khiển tự nhiên, nhưng lần này, hắn tại toàn lực điều động ra ngọc cốt giáp lực lượng về sau, cái này Bách Tiền Tề Minh bỗng nhiên cùng dĩ vãng phát sinh một chút biến hóa. Trong đạo như là cánh ve đao ảnh bổ ra một cái trước mắt, một đao kia đao đột nhiên cùng hắn có một loại nào đó cảm ứng, tựa như có thể tùy ý hắn tự do khống chế đồng dạng. Lập tức, Hứa Thái Bình ý niệm chuyển động, trong thời gian cực ngắn khống chế kia mấy trăm đạo mỏng như cánh ve đao ảnh, từ khác nhau phương vị chém về phía kia ma thần tàn khu. Đồng thời, chẳng ma đao kia độc lưu đao thế, đối Hứa Thái Bình đến nói cũng không còn là xuất đao lúc thuận thế mà ra tồn tại. Liên cùng hắn có thể khống chế lại những này cánh ve đao ảnh giống nhau, hắn cũng có thể rõ ràng khống chế lại cô này đao thế. Cũng tỉ như giờ phút này, làm kia ma thần tàn khu ý đồ thay đổi hình thái tránh né lúc, Hứa Thái Bình chỉ là tâm niệm vừa động, kia cổ đao thế liền giống như là lồng giam giống nhau đem này một mực khóa lại. Bậc này đối đao thế còn có đao ý khống chế chi lực, tuyệt không phải mấy năm thậm chí mấy chục năm liền có thể có được, nhất định phải mấy trăm năm, năm qua năm ngày qua ngày khắc khổ tu hành mới có thể đạt tới loại này trình độ. Hứa Thái Bình giờ phút này có thể nắm giữ chỉ có một nguyên nhân, ngọc cốt giáp. Cho nên cái này ngọc cốt giáp chẳng những có thể cưỡng ép tăng cao tu vi thực lực, còn có thể đem vị kia bị vận dụng xả thân chú tu sĩ suốt đời linh ngộ, đồng thời chuyển tụ cho lấy giáp người. Hiển nhiên đây là Linh Nguyệt tiên tử để hắn thử đao một cái khác mục đích, cảm thụ kia ngàn vạn thượng cổ tu sĩ đối đao thuật linh ngộ, cảm thụ được trong óc kia không ngừng hiện lên đao pháp linh ngộ. Hứa Thái Bình sợ hai thán phục sau khi tiếp tục khống chế kia từng đạo đao ảnh, phách chạm hướng phía dưới ma thần tàn khu biến hóa mà thành mãng dao. Siêu, siêu, siêu. Chật, đạo đạo chói hai tiếng xé gió bên trong, ve sầu thức kia mỏng như cánh ve đao ảnh, một đao tiếp lấy một đao phách chạm tại kia ma thần tàn khu trên thân. Trừ dùng để mê hoặc kia ma thần tàn khu mấy đạo, còn lại cơ hồ toàn bộ đao ảnh đều chạm tại mãng dao chỗ cổ. Cho nên cứ việc kia ma thần tàn khu biến thành mãng dao, thân thể vô cùng cứng rắn, nhưng cuối cùng vẫn là bị cắt mở một đường vết rách. Ong ong ong. Bất quá bởi vì tâm thần cùng đao khí đao thế tương liên, hắn tại một đao chém ra kia ma thần tàn khu ra thịt đồng thời, tâm thần cũng nhận nó phản kích lúc mang tới to lớn xung kích, hai lỗ hai bên trong một trận bù bù. Thời khắc này Hứa Thái Bình có thể xác định, nếu như không có trên người ngọc cốt giáp, coi như kia ma thần tàn khu biến thành mãng dao nằm ở nơi đó để hắn giết, cuối cùng chết khả năng còn biết là hắn. Đổi ta. Linh Nguyệt tiên tử âm thanh cái này lúc tại Hứa Thái Bình trong óc vang lên. Hứa Thái Bình trong lòng lên tiếng, chợt buông lòng tâm thần, để Linh Nguyệt tỷ tiếp quản cố thân thể này. Thái Bình, chớ có sốt ruột, dựa theo ngươi bây giờ tu hành phương thức, còn có nắm giữ thuật pháp công pháp, chỉ cần đột phá thông huyền cảnh, liền chí ít có thể cùng một trận chiến, đợi đến luyện thần cảnh, liền có thể không sợ tại nó. Linh Nguyệt tiên tử một bên nói như vậy, một bên dẫn theo Xuân Hổ đao thả người hướng kia huyết chỉ nhảy xuống, sau đó quanh thân bộc phát ra một cỗ vô cùng dọa người khí thế, một đao hướng kia trong huyết chỉ chuẩn bị bỏ chạy ma thần tàn khu chém tới. Bạch. Trường đao chém ra một cái chớp mắt, một đạo ngũ thải lưu quang biến thành đao ảnh, mang theo một cỗ khó mà nói rõ chôn vùi chi khí, đem huyết chỉ toàn bộ phách chầm ra, sau đó tiếp tục chém về phía kia đáy đao ma thần tàn khu. Cùng chạm ma đao bất động, Linh Nguyệt tiên tử đao không phải là lấy thế tụ lực đến phá địch, mà là một loại cực kỳ thuần túy lực lượng bị diệt. Trường đao những nơi đi qua, hết thảy đều có thể chôn vùi. Chương 204, ngọc cốt giáp, địa huyệt này sắp tự hủy. Chương 204, ngọc cốt giáp, địa huyệt này sắp tự hủy. Loại đao pháp này đã cùng Hứa Thái Bình biết bất luận cái gì đao pháp đều không tại một cái phương diện bên trên, mà kia huyết chỉ dưới đáy ma thần tàn khu rõ ràng cũng cảm nhận được Linh Nguyệt tiên tử trường đao trong tay mang đến tử vong nguy hiểm, lúc này phóng xuất ra thể nội toàn bộ ma khí, thân hình liền biến thành nửa người nửa dao bộ dáng, cũng từ kia huyết chỉ dưới đáy rút ra một cây trường mâu, đột nhiên hướng phía Linh Nguyệt tiên tử ném mà đi. Oanh! Chói hai tiếng xe gió bên trong, Hứa Thái Bình đồng dạng tại kia ma thần tàn khu ném ra trường mâu phía trên, cảm nhận được cùng Linh Nguyệt tiên tử trường đao bên trong giống nhau chôn vùi chi khí. Chỉ bất quá, Linh Nguyệt tiên tử trường đao bên trong cố khí tức này càng cường đại hơn. Vụt! Đao minh âm thanh bên trong, Linh Nguyệt tiên tử một đao bổ ra kia thanh trường thương, đồng thời cũng đem phía dưới đầu kia đầu người thân rắn ma thần tàn khu một đao bổ ra. Oanh! Bị Linh Nguyệt tiên tử một đao bổ ra một cái chớp mắt, vô luận là kia thanh trường thương, vẫn là kia ma thần tàn khu biến thành quái vật đều tại trong chớp mắt chôn vùi vì cho bụi. Chỉ có kia ma thần tàn khu tại chôn vùi vì cho tàn về sau, từ bên trong rơi ra một viên như là giống như hổ phách màu đỏ thắm răng. Đồng thời, viên này trên hàm răng bắt đầu tản mát ra một cỗ lệnh người cảm thấy vô cùng tim đập nhanh khí tức hủy diệt. Cỗ này khí tức hủy diệt so với vừa mới thức tỉnh ma thần tàn khu phải cường đại gấp trăm lần nghìn lần, chỉ là nhìn nó liếc mắt một cái liền tựa như bị thiên đao vạn quả đồng dạng. Đây mới là kia ma thần tàn khu bản thể sao? Hứa Thái Bình cố nén thần hồn đâm nói, hướng Linh Nguyệt Tiên Tử hỏi. Không sai, chỉ là không nghĩ tới cách trăm vạn năm cái này ma thần chân thân vẫn như cũ còn thừa lại một chiếc răng không thể bị hủy đi. Linh Nguyệt Tiên Tử nhẹ gật đầu. Ma thần thân thể, đặc biệt là thượng cổ ma thần, này thân thể thậm chí muốn so mỗi một phương thiên địa địa hạch còn cứng rắn hơn, cho dù là Viêm Đế cũng không có cách nào đem này triệt để hủy đi, cho nên mới làm tòa đại trận này, muốn lợi dụng ngọc cốt thảo, lần lượt mà đem làm hao mòn sạch sẽ. Nàng tiếp lấy lại giải thích nói. Hứa Thái Bình nghe vậy nhẹ gật đầu. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, toàn bộ địa huyệt bỗng nhiên một trận rung động. Ngay sau đó, từng cây phát ra ánh sáng kim sắc sợi tơ, đem viên kia đã tụ lại 7-8 thước lớn nhỏ huyết cầu ma thần tàn khu bản thể buộc chặt lên, một chút xíu mà đem kéo vào đến gắn đầy thi hải huyết chỉ dưới đáy. Ngay sau đó, địa huyệt bên trong còn lại ngọc cốt thảo, còn có tạo thành Hứa Thái Bình trên thân giáp trụ những ngọc cốt thảo đó, bắt đầu hóa thành từng sợi ngân sắc sợi tơ hương kia huyết cầu bay đi, một chút xíu đem nó bọc lại. Mỗi lần đem khôi phục ma thần tàn khu giết chết một lần về sau, chỗ này địa huyệt bên trong ngọc cốt thảo liền sẽ dùng còn lại lực lượng đem này triệt để phong ấn. Mà tại cái này hai cố lực lượng va chạm tiêu hao phía dưới, địa huyệt này bên trong hết thảy đều đem chôn bụi, quá trình này đem tiếp tục 10 năm thậm chí càng lâu. Đợi đến hết thảy bình tĩnh trở lại, địa huyệt này bên trong đem xuất hiện lần nữa một tòa huyết trì, còn có vây quanh tại huyết trì này bên ngoài, bao trùm toàn bộ địa huyệt ngọc cốt thảo. Chu mà lặp đi lặp lại, cho đến ma thần thân thể lực lượng bị triệt để hao hết. Linh Nguyệt Tiên Tử nhìn qua phía dưới phát sinh hết thảy, lẩm bẩm hướng Hứa Thái Bình giải thích nói: "Cái này đối với những cái kia hóa thành ngọc cốt thảo tàn hồn đến nói, phải chăng quá tàn nhẫn?" Hứa Thái Bình nhíu mày hỏi. Hắn thấy, những này tàn hồn dường như chỉ là Viêm Đế vì triệt để hủy đi ma thần thân thể binh khí. Linh Nguyệt Tiên Tử nghe vậy lắc đầu, sau đó giải thích nói, những này ngọc cốt thảo phía sau tàn hồn, phần lớn là vì con ma thần này giết chết, bọn họ bị đoạt đi hồn phách, cũng đồng dạng bị phong ấn ở cái này ma thần trong thân thể. Cho nên mỗi một lần chiến thắng ma thần chân thần, bọn họ đều sẽ từ này trong tay đoạt lại một bộ phận thần hồn, đợi đến triệt để đem cái này ma thần chân thân hủy đi lúc, cái này tất cả ngọc cốt thảo phía sau linh hồn đều đem trùng hoạch tự do, đạt được lần nữa chuyển thế làm người cơ hội. Mà đây cũng là Viêm Đế thiết hạ tòa đại trận này một cái khác lý do. Nghe xong lời này, Hứa Thái Bình trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. "Là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử." Hắn ngượng ngùng cười nói. Viêm Đế là thượng cổ nhân tộc Tam Hoàng đầu, cũng là Tam Hoàng bên trong nhân tử nhất dày rộng một vị, cũng là một vị duy nhất tại vị lúc có can đảm trực diện chín tòa vực sâu, giết đến kia trong vực sâu ma vật trăm vạn năm không dám xâm phạm nhân tộc tồn tại. Linh Nguyệt Tiên Tử nói lời này lúc, trong giọng nói mang theo nồng đậm vẻ kính sợ. Chỉ tiếc, Viêm Đế phong thiện thành thần về sau, nhân tộc lại vô đánh với Cửu Uyên một trận chi lực, cho tới bây giờ lúc triệt để suy thoái, không có cùng Cửu Uyên sức đánh một trận. Nàng tiếp lấy lại thở dài nói: "Ma tộc như thế thế lớn, vì sao tại chúng ta phương thiên địa này cực ít cảm ứng được hắn tồn tại?" Hứa Thái Bình có chút hoang mang. Dựa theo Linh Nguyệt Tiên Tử thuyết pháp, ma tộc cường đại như thế, bọn họ phương thiên địa này nên đã sớm chiến hỏa nổi lên bốn phía mới là. Đây là bởi vì các ngươi thượng thanh giới có mấy vị thần minh sau khi phi thăng lưu lại thần linh che chở, có bọn chúng bảo vệ lấy thượng thanh giới, Cửu Uyên ma trảo liền không có cách nào tùy tiện đưa qua tới. Linh Nguyệt Tiên Tử lẩm bẩm nói: "Thần linh." Hứa Thái Bình lại từ Linh Nguyệt Tiên Tử trong miệng nghe được một cái liền tông môn điện tịch đều không có đề cập qua tồn tại. Linh Nguyệt Tiên Tử chỉ là nhẹ gật đầu, nhưng cũng không tiếp tục giải thích ý tứ. Hứa Thái Bình lập tức rõ ràng, đây lại là chạm tới một loại nào đó cấm kỵ, để Linh Nguyệt Tiên Tử không có cách nào nói với hắn, cho nên hắn cũng không có hỏi tới. Bất quá tính toán thời gian, mấy vị này thần linh nên kiên trì không được quá lâu, nhanh thì mấy chục năm, chậm thì mấy trăm năm, bọn họ đối thượng thanh giới che chở cũng đem kết thúc. Một lần nữa hiện lộ ra linh thể Linh Nguyệt Tiên Tử, thần sắc tràn đầy sầu lo nhìn về phía Hứa Thái Bình, sau đó rất là trịnh trọng nói: "Ở trước đó, Thái Bình ngươi được nghĩ hết tất cả biện pháp, đột phá luyện thần cảnh, bước vào hóa cảnh tu sĩ hàng ngũ, như thế mới có thể có một tuyến tự vệ cơ hội." "Ta hết sức." Hứa Thái Bình cười khổ. Hắn bây giờ liền thông huyền đều không có, muốn đột phá luyện thần, không biết phải đợi đến ngày tháng năm nào. Ầm ầm long. Nhưng vào lúc này, địa huyệt này bỗng nhiên run rẩy lên, trừ kia phương tế đàn bên ngoài, địa phương còn lại đều tại dạng nước sụp đổ. "Địa huyệt này muốn tự hủy, ngươi ta được mau mau ra ngoài." Linh Nguyệt Tiên Tử nhắc nhở Hứa Thái Bình đạo. Chương 205, địa huyệt hủy, thức tỉnh Ngọc Thanh cư sĩ. Chương 205, địa huyệt hủy, thức tỉnh Ngọc Thanh cư sĩ. "Ta đi tìm một chút A Mông tiền bối, sau đó cùng đi kia tế đàn truyền tống trận." Hứa Thái Bình lúc này nhẹ gật đầu. "Không cần tìm." Ngay tại Hứa Thái Bình quay người chuẩn bị đi tìm A Mông lúc, Linh Nguyệt Tiên Tử bỗng nhiên cười gọi hắn lại, đồng thời ánh mắt nhìn về phía hắn bên cạnh. Thấy thế, Hứa Thái Bình tò mò thuận Linh Nguyệt Tiên Tử ánh mắt nhìn sang. Sau đó, hắn liền một mặt kinh ngạc nhìn thấy, mười mấy gốc ngọc cốt thảo chính nâng A Mông hướng hắn như vậy chạy vội tới. "Đa tạ." Hứa Thái Bình hướng kia mười mấy gốc ngọc cốt thảo nói một tiếng cảm ơn. Bởi vì gốc kia xanh xương có nguyên nhân, trong mắt của hắn mỗi một gốc ngọc cốt thảo đều là từng cái bộ dáng tươi sống người. "Cảm ơn ngươi, Thiếu Niên Lang." "Cảm ơn ngươi, Tiểu Gia Hỏa." "Có ngươi hỗ trợ, mới có thể lần nữa giết chết cái này ma vật." Từng đạo cảm xúc truyền vào Hứa Thái Bình trong óc, cuối cùng hóa thành từng hàng văn tự. Cái này từng đạo cảm xúc tràn vào Hứa Thái Bình trong đầu về sau, kia từng cây ngọc cốt thảo đem A Mông buông xuống, trực tiếp bay đến Hứa Thái Bình trước mặt, một gốc tiếp lấy một gốc quấn quanh ở trên cổ tay hắn, cuối cùng biến thành một đầu ngân sắc vòng tay. Tại làm xong đây hết thể về sau, kia mấy đạo tàn hồn hóa thành điểm điểm kim quang, như là một đám đom đóm bình thường, trực tiếp hướng kia trong huyết chỉ huyết cầu bay đi. Bọn chúng không phải là cảm ứng được trong cơ thể ta ma liên tồn tại. Nhìn xem trên cổ tay cái tay kia liên, Hứa Thái Bình trong lòng sợ hãi nói, bởi vì theo vòng tay này xuất hiện, hắn rõ ràng cảm giác được phong quỷ phù mang đến cho hắn áp lực giảm bất không ít, cơ hồ đã không cảm ứng được kia ma liên khí tức. Thật sự là một đám có tình có nghĩa người. Linh Nguyệt tiên tử nhẹ gật đầu, rất là cảm khái tiết như đom đóm trôi hướng huyết chỉ hơn 10 đạo tàn hồn. Vâng. Đang lúc Hứa Thái Bình cong lên am mông tiền bối, chuẩn bị đi tới kia tế đàn truyền tống trận lúc, một cỗ cực kỳ uy nghiêm khí tức bỗng nhiên hạ xuống. Theo sát lấy, một đạo giản mua hư nhược âm thanh vang lên, ta chính là Ngọc Thanh cư sĩ, lúc trước bởi vì ma tu tính kế vô pháp khống chế tiên hồ độc tiên, bây giờ đã một lần nữa khống chế tiên hồ độc tiên, cựu phủ đệ tử, có thể trước lấy truyền tống quyển trục đi đến Ngọc Hồ Phong hạ. Người đến đông đủ về sau, lão phu có một kiện cực trọng yếu sự tình tuyên bố. Cơ hồ là lời này vang lên đồng thời, Hứa Thái Bình thiếp thân để ba bộ truyền tống quyển trục, đột nhiên cùng nhau phát ra ong ong tiếng vang. Ngọc Thanh cư sĩ không chết. Hứa Thái Bình rất là kinh ngạc. Trước đó vô luận là hoàng tước, vẫn là cựu phủ phủ chủ, nói gần nói xa đều tiết lộ qua Ngọc Thanh cư sĩ khả năng không được chuyện này, cho nên hắn vẫn luôn cho rằng Ngọc Thanh cư sĩ đã chết rồi. Đây cũng là một con lão hồ ly. Linh Nguyệt tiên tử nghe vậy lại là cười lạnh. Linh Nguyệt tỷ, lời này của ngươi ý gì? Hứa Thái Bình có chút không hiểu. Chờ trở về lúc lại cùng ngươi nói, ngươi đi trước kia Ngọc Hồ núi cùng cái khác đệ tử hội hợp, tiếp xuống nên sẽ không còn có cái gì nguy hiểm. Linh Nguyệt tiên tử đối Hứa Thái Bình cười nói. Đang khi nói chuyện, nàng thân hình bắt đầu một chút xíu điệu biến nhạt. Cái này sợi thần niệm thời gian duy trì sắp đến. Chợt, Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu không có lại do dự, trực tiếp mở ra một tấm truyền tống quyển trục, lập tức cùng A Mông tiền bối cùng nhau biến mất ngay tại chỗ. Cong. Mà liên tại Hứa Thái Bình rời đi sau cũng không lâu lắm, một đạo kiếm quang đột nhiên đem địa huyệt này mái vòm xé mở một lỗ lớn, sau đó thẳng tắp bay xuống kia ở giữa ao máu. Chờ kiếm quang tán đi, một tên thiếu niên áo trắng từng bước một hướng kia huyết cầu đi đến. Từng cây ngọc cốt thảo lập tức bay lượn mà ra, liều chết đem này ngăn lại. Chớ có khẩn trương, ta cũng không phải tới tìm hắn. Thiếu niên cười nhạt một tiếng, lập tức nâng lên hai tay, âm thanh thanh tỉnh đạo. Đón lấy, liền gặp hắn một bên lấy tự thân kiếm khí, chống cự lấy bên cạnh ngọc cốt thảo tập kích, một bên từng bước một đi đến đáy ao, sau đó đưa tay tại kia xương trắng chất đống huyết chỉ đáy ao một chảo. Cong. Nương theo lấy một tiếng kiếm minh, một thanh tiểu dáng cổ phác, thân kiếm thẳng tắp trường kiếm từ kia từng đống bạch cốt bên trong bay ra, trực tiếp bay đến thiếu niên kia trước mặt. Bạn già, 300 năm không gặp, có muốn hay không ta? Thiếu niên áo trắng hướng phi kiếm kia cười hỏi. Phi kiếm nghe vậy, phát ra một trận vui sướng kiếm minh. Thiếu niên thấy thế cười cười, sau đó đưa tay đem trường kiếm kia nắm chặt, rất là cảm khái nói, cho dù ở trong huyết chỉ ngầm 300 năm cũng chưa từng bị ma khí ăn mòn, không hổ là sư phụ chọn chúng hảo kiếm. Mà tại lời này nói ra miệng một cái trước mắt, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên lạnh, đi theo một cố vô cùng to lớn sát ý tự trong cơ thể hắn ầm vang khuyết tán ra tới. Giang giác. Đột nhiên, hắn nắm chặt phi kiếm kia chua kiếm, dùng sức chấn động, phi kiếm phát ra một tiếng gào thét lập tức vỡ vụn. Phúc. Phi kiếm vỡ vụn một cái trước mắt, thiếu niên miệng phun máu tươi, dường như gặp một loại nào đó trọng thương. Nhưng ngay lúc đó, trên người hắn khí tức ba động, lại bắt đầu kịch liệt kéo lên, liên tựa như là một loại nào đó gông xiềng bị giải trừ đồng dạng. Mặc dù lần này không thể mời đến sư phụ ngài, nhưng có thể đoạn mất cái này Lâm Viên kiếm cũng coi như chuyến đi này không tệ, từ đó về sau, ta cũng không tiếp tục thiếu sư phụ ngài, không nợ Thanh Huyền bất kỳ vật gì. Thiếu niên mắt nhìn trong tay kiếm gãy, trên người ma tu khí tức tùy theo cấp tốc tu liễm. Đi theo liền gặp thân hình hắn lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Thanh Huyền Tông, U Huyền cư hậu viện. Thái Bình đâu? Vì Hà Thái Bình còn không có đi ra. Đừng nóng đội, Ngọc Thanh cư sĩ đã thức tỉnh, truyền tống trận cũng khôi phục, Thái Bình khẳng định không có vấn đề. Chính là người khác đều đi ra, vì sao hắn còn chưa có đi ra? Lúc này mới một nén hương không đến, chờ một chút. Ngồi vây quanh tại gương đồng bên cạnh Triệu Linh Lung, miệng bên trong càng không ngừng lẩm bẩm. Một bên Thanh Tiêu cùng Tử Yên còn có Lâm Bất Ngữ, mặc dù không đến nỗi giống Triệu Linh Lung như vậy khẩn trương, nhưng từng cái ánh mắt bên trong cũng đều tràn ngập vẻ sầu lo. Tiên Hồ động tiên xảy ra chuyện hai ngày này, bọn họ trừ hướng tông môn hỏi ý tình huống bên ngoài, đa số thời gian đều tụ tại trong sân này trông coi cái này linh kính, chờ mong nó có thể lần nữa xuất hiện hình tượng. Thật vất vả nhận được tin tức, Tiên Hồ động tiên bên trong dị biến đã bị cựu phủ giải quyết, từng cái tông môn đệ tử có thể dùng quyển trục truyền tống đi ra. Không muốn, bọn họ chờ một nén hương, cũng vẫn là không thể nhìn thấy Hứa Thái Bình. Lòng của mọi người lập tức chìm đến đáy cốc. Những ngày này các đại tông môn đệ tử tại Tiên Hồ động tiên bên trong nộ hại sự tình, cũng không có thiếu truyền đến bọn hắn trong lỗ tai. Đến lại có người tới. Cái này lúc, Triệu Linh Lung phát hiện trong gương đồng chỗ kia truyền tống trận quang hoa đại thịnh, lúc này một mặt hưng phấn hô lớn. Tầm mắt mọi người tùy theo đều gấp nhìn chăm chú về phía gương đồng. Rất nhanh, một đạo quen thuộc cao gầy thân ảnh xuất hiện tại trong truyền tống trận. Là Thái Bình. Triệu Linh Lung một mặt hưng phấn đứng dậy. Một bên mấy người cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Thái Bình hắn có chính là ai? Một mực thần sắc đều rất bình tĩnh Lâm Bất Ngữ, đột nhiên chỉ linh cảnh bên trong Hứa Thái Bình phía sau lưng hỏi. Mấy người nghe vậy, cũng đều nhìn về phía Hứa Thái Bình phía sau lưng. Nên là hắn ở bên trong cứu người đi. Triệu Linh Lung lẩm bẩm nói. Từ Tử Yên nghe vậy cũng nhẹ gật đầu. Bất quá Độc Cô Thanh Tiêu đang nhìn hướng Hứa Thái Bình sau lưng người kia hình dạng về sau, đột nhiên một tiếng đứng dậy, sau đó một mặt khó có thể tin nói, A Mông tiền bối. Thái Bình làm sao lại cùng A Mông tiền bối cùng một chỗ? Chương 206, truy hồn tỏa, tiểu tặc ngươi hại ta sư minh. Chương 206, truy hồn tỏa, tiểu tặc ngươi hại ta sư minh. Thấy Thanh Tiêu phản ứng như vậy lớn, Triệu Linh Lung bị giật nảy mình. "Sư Minh, ngươi nói A Ngông, chẳng lẽ là Thuần Dương Kiếm Tông bị kia kiếm thánh?" Từ Tử Yên ngay từ đầu cũng là sửng sở, nhưng khi nhìn đến thanh tiêu kia khó có thể tin biểu lộ về sau, lập tức phản ứng lại. Trần Vũ Thiên tu hành giới, có thể để cho thanh tiêu như thế không bình tĩnh nhân vật, không nhiều. Là hắn, sẽ không sai. Thanh tiêu nặng nề mà nhẹ gật đầu. "Hơn 30 năm trước, phong chủ từng để ta giúp tiểu sư thúc đi Thuần Dương Kiếm Tông đưa qua một phong thư, thu tin người chính là A Ngông tiền bối. Lúc ấy vì đáp tạ ta cho hắn đưa tin, hắn từng đem ta lưu tại hắn phủ thượng ở 3 ngày, nhìn hắn luyện kiếm, lại vì ta nói một lần kiếm, đến nay làm ta được ích lợi không nhỏ." Hắn ánh mắt tràn đầy cảm kích nhìn về phía trong gương đồng Hứa Thái Bình con A Ngông. Có thể A Ngông tiền bối giống như bị thương mà lại bị thương không nhẹ. Từ Tử Yên cau mày nói, "Đây chính là kiếm thánh, ai có thể bị thương hắn?" Triệu Linh Lung cái này lúc cũng vô cùng ngạc nhiên đạo. Nàng mặc dù không có thấy tận mắt A Ngông, nhưng đối với danh tự này, nhưng xưa nay không lạ lắm dựa theo cha nàng thuyết pháp, trừ mấy lao quái vật, bây giờ thiên hạ này không có người nào là A Ngông đối thủ, thậm chí tiếp qua cái mấy trăm năm, những lao quái vật kia cũng chưa hẳn là A Ngông đối thủ. Mà để độc cô Thanh Tiêu vừa mới kinh ngạc cũng chính là điểm này. Hứa Thái Bình cũng bị thương. Một bên Lâm Bất Ngữ cái này lúc buông xuống thoại bản, ánh mắt nhìn chằm chằm trong gương đồng Hứa Thái Bình. Nghe nàng tiểu nói này, mấy người cũng đều một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Hứa Thái Bình. Hứa Thái Bình vết thương trên người chủ yếu đến từ kia ma tôn chu quỷ, cùng mặc vào ngọc cốt giáp cùng ma thần tàn khu chiến đấu sau đối thần hồn cùng thân thể phản vệ, mặt ngoài nhìn qua không rõ ràng, nhưng nếu như nhìn kỹ hắn đi lại khí tức cùng động tác, vẫn là rất dễ dàng phát hiện. Không sai, sư đệ giống như cũng bị thương không nhẹ. Triệu Linh Lung cái này lúc cũng là cau mày nói, xem ra lúc ấy Thái Bình là cùng với A Ngông, thương thế của hắn có thể là bị A Ngông kiếm thánh đối thủ tác động đến. Từ Tử Yên suy đoán nói, có thể thương tổn được kiếm thánh vậy ít nhất là ma chủ loại kia tồn tại, chẳng lẽ cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên hệ trong 2 ngày này, kia tiên hồ động thiên bên trong xuất hiện một vị ma chủ. Độc Cô Thanh Tiêu cao mày nói thầm, xem trước một chút Ngọc Thanh cư sĩ nói thế nào đi, hắn nếu tỉnh khẳng định là muốn cho đại gia một cái công đạo. Từ Tử Yên đạo, nghe xong lời này, đám người lại không ngôn ngữ, chỉ là yên lặng nhìn xem trên bàn gương đồng. Tiên hồ động thiên, Ngọc Hồ chân núi. Giờ phút này chí ít đã có hơn 40 tên đệ tử tụ tập ở nơi đây. Còn tốt, nơi này đại đa số người cũng không nhận ra A Ngông tiền bối, không phải vậy sợ là muốn dẫn tới chút phiền toái không cần thiết. Hứa Thái Bình liếc nhìn truyền tống đài liếc mắt một cái, sau đó âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mới từ trong truyền tống trận đi ra lúc, hắn vốn là có chút thất vọng, dù sao sau lưng con chính là A Ngông. Thẳng đến phát hiện giữa sân đại đa số đệ tử đều chỉ là nhìn chính mình liếc mắt một cái liền thu hồi ánh mắt về sau, hắn lúc này mới yên lòng lại. Điểm này hắn cũng là không phải đặc biệt ngoài ý muốn. Dù sao đã sớm nghe nói A Ngông tiền bối say mê kiếm thuật, trừ hơn 100 năm lần kia cựu phủ kiếm khôi thi đấu bên ngoài, liền rốt cuộc không có lộ mặt qua, trong các đệ tử trẻ tuổi nhận ra hắn tướng mạo kỳ thật không nhiều. Cái này Ngọc Thanh cư sĩ cũng thế, vì sao muốn đem mặt khác điểm truyền tống đều khóa lại, làm hại ta chỉ có thể con A Ngông tiền bối cùng nhau tới. Hứa Thái Bình con A Ngông đi đến truyền tống đài một chỗ không đáng chú ý nơi nhỏ lánh. Kỳ thật hắn trước đó là nghĩ trước truyền tống đến nơi khác, đem A Ngông tiền bối dàn xếp lại, sau đó lại tới này chân núi truyền tống chi địa hội hợp. Không muốn, Ngọc Thanh cư sĩ đóng lại còn lại điểm truyền tống, chỉ còn lại chỗ này. Hắn căn bản đi không được địa phương khác. Nhiệm vụ đã hoàn thành, đi ra lúc trùng hợp gặp gỡ trọng thương A Ngông tiền bối, nhanh chóng phái người tới đón. Tại đem A Ngông đặt ở bên cạnh một cây cột đá bên cạnh dựa vào, lại dùng một kiện áo choàng đem này che lại về sau, Hứa Thái Bình lấy ra cùng cựu phủ ở giữa đưa tin lệnh hướng hoàng tước đưa tin. A Ngông tiền bối, ta xử lý xong trong tay chuyện, lập tức liền đến. Hoàng tước đầu kia lập tức có đáp lại. Từ hắn tốc độ hồi phục nhìn lại, A Ngông bị Hứa Thái Bình từ địa huyệt bên trong mang ra chuyện này, cũng làm cho hắn rất là kinh ngạc. Đến lúc đó bọn hắn nếu là hỏi địa huyệt đã phát sinh sự tình chi tiết, ta liền nói ta vẫn luôn tại hôn mê, tỉnh lại lúc liền nghe được Ngọc Thanh cư sĩ âm thanh, lại gặp được cách đó không xa A Ngông tiền bối. Thông báo hoàng tước về sau, Hứa Thái Bình một bên đem chính mình từ địa huyệt bên trong vơ vét đến đồ vật, từng kiện bỏ vào trong hồ lô, một bên âm thầm nghĩ ngợi lý do thoái thác. Từ ma tu thân thượng vơ vét đến đồ vật thực tế là quá nhiều, một chút món nhỏ vật phẩm, hắn lúc ấy đều là tiện tay chảo một cái bỏ vào túi hoặc là treo ở trên thân, căn bản không có thời gian mở ra hồ lô thu vào đi. Lúc ấy tại u ám địa huyệt bên trong còn tốt, bây giờ đi ra xem ra liền mười phần chói mắt, đặc biệt là nhúc đích, bên hông treo những cái kia ngọc phù pháp bảo liền đình đương rung động, thỉnh thoảng liền sẽ đem người ánh mắt hấp dẫn tới. Cái này nửa khối khóa vàng là cái nào nhặt tới? Hứa Thái Bình bỗng nhiên từ trong tay áo móc ra nửa khối khóa vàng, nghĩ như thế nào cũng nhớ không nổi tới là ở đâu nhặt. Trên người ngươi tại sao lại có ta Trần Thắng sư minh chi vật? Ngay tại Hứa Thái Bình chuẩn bị đem kia nửa khối khóa vàng ném vào hồ lô lúc, thanh âm của một nữ tử bỗng nhiên vang lên. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một tên bộ dáng thanh lệ áo vàng tiểu nữ, chính một mặt kích động hướng hắn đi tới. Trần Thắng. Hứa Thái Bình đầu tiên là ngẩn người. Tại đầu góc nhanh chóng chuyển động lên về sau, hắn lập tức hồi tưởng lên, trên mặt đất huyệt bên trong hoàn toàn chính xác gặp được một vị Trần Thắng, mà lại cho mình chế tạo phiền toái không nhỏ. Chỉ bất quá, A Ngông tiền bối đi vào hoàn toàn chính xác cũng không lâu lắm, liền đem cái này Trần Thắng thanh lý môn hộ. Ngươi cái này nửa khối khóa vàng ở đâu ra? Áo vàng thiếu nữ tiến lên hướng Hứa Thái Bình chất vấn. Nhặt. Hứa Thái Bình vừa nói, một bên đem kia nửa khối khóa vàng thu nhập trong hồ lô. Mặc dù nhớ không rõ là lúc nào nhặt, nhưng Trần Thắng không phải hắn giết, cho nên nói là nhặt khẳng định không có vấn đề. Đây là ta Trần Thắng sư minh bảo vật, lấy ra. Áo vàng thiếu nữ xông Hứa Thái Bình nâng lên tay, tựa hồ là đang đè nén một loại nào đó cảm xúc. Mắt thấy tầm mắt của mọi người đều hướng bên này nhìn lại, Hứa Thái Bình nghĩ nghĩ, vẫn là đem kia nửa khối khóa vàng trả trở về. Nguyên bản hắn nghĩ đến việc này liền coi như là kết thúc, không nghĩ kia áo vàng thiếu nữ tại cầm tới kia nửa khối khóa vàng về sau, đột nhiên khuôn mặt phẫn nộ vặn vẹo xông Hứa Thái Bình tức miệng mắng to: "Tiểu tặc, ngươi lại dám hại ta Trần Thắng sư huynh." Chương 207, bị hiểu lầm, Hứa Thái Bình thành ma tu. Chương 207, bị hiểu lầm, Hứa Thái Bình thành ma tu. Hứa Thái Bình nghe vậy nhíu mày: "Ngươi thoạt nhìn là hiểu lầm ta là tại một lần tình cờ nhặt được cái này nửa khối khóa vàng." Hắn vừa nói, một bên lui lại một bước, đem tay đè tại bên hông trên chuôi đao: "Ngươi nói láo." Áo vàng thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng từ chính mình trong tay áo lấy ra nửa khối giống nhau như lúc khóa vàng, đi theo âm thanh có chút run rẩy nói: "Cái này gọi truy hồn tỏa, ta thuần dương kiếm tông đệ tử ra ngoài đi lại, trên thân đều sẽ mang nửa khối, lại đem một nửa kia đặt ở tín nhiệm đồng môn trong tay, một khi bỏ mình, đồng môn liền có thể mượn từ mặt khác nửa khối truy hồn tỏa tìm tới hung thủ." Nói lời này lúc, nàng đem từ Hứa Thái Bình trong tay mang tới nửa khối truy hồn tỏa ném ra ngoài. Sau đó liền gặp được kia truy hồn tỏa, coi là thật bắt đầu vòng quanh Hứa Thái Bình cùng hắn sau lưng cây kia cột đá xoay tròn. Thấy thế, Hứa Thái Bình trong lòng giật mình. Thầm nghĩ, ta nói làm sao không nhớ rõ kim tỏa này lai lịch, hóa ra là chủ động cùng lên đến a, bất quá bây giờ xem ra, kim tỏa này chân chính đi theo cũng không phải hắn, mà là phía sau hắn A Mông tiền bối. Dù sao người là hắn giết. Tôn sư minh, Triệu sư minh, sát hại Trần Thắng sư minh hung thủ ta tìm được. Đang lúc Hứa Thái Bình đang nghĩ nên như thế nào nói rõ, cái này Trần Thắng là bởi vì nhập ma mới có thể bị các ngươi thuần dương kiếm tông A Mông thanh lý môn hộ lúc, thiếu nữ đột nhiên xông chính hướng bên này đi tới hai tên thuần dương kiếm tông đệ tử vẫy vẫy tay. Hai người này tuổi tác đồng dạng cũng là 17-18 tuổi trên dưới, bất quá xem ra muốn so thiếu nữ kia lão thành rất nhiều. Mà đang nghe thiếu nữ về sau, hai tên thuần dương kiếm tông đệ tử đều là cùng nhau biến sắc. Đi theo hai người thân hình tại chỗ vạch ra một đạo tàn ảnh, ầm vang bay lượn đến Hứa Thái Bình trước người, đem này bao bọc vây quanh. "Mấy vị, các ngươi nhìn bằng vào ta tu vi, sẽ là các ngươi kia Trần Thắng sư minh đối thủ sao?" Hứa Thái Bình thần sắc bình tĩnh nhìn về phía trước mặt ba người kia. Càng nghĩ, hắn vẫn là quyết định trước kéo dài một chút thời gian, chờ hoàng tước đến để hắn giúp mình xử lý. Thật muốn ở đây bại lộ A Mông tiền bối thân phận, chỉ sợ sẽ dẫn phát hỗn loạn lớn hơn. Đang nghe Hứa Thái Bình lời nói về sau, kia hai tên vừa tới thuần dương kiếm tông đệ tử cũng ngẩn người. Bởi vì từ trên người Hứa Thái Bình giờ phút này tản mát ra khí tức ba động đến xem, hắn nhiều lắm thì vừa mới vọng vũ cảnh đại thành, kém xa Trần Thắng vọng vũ cảnh đỉnh phong. Theo lý thuyết, loại tu vi này không thể nào là Trần Thắng đối thủ mới đúng. Hai người liếc nhau một cái, trong lòng cùng nhau sinh ra nghi hoặc. Tôn sư minh, Triệu sư minh, hắn là ma tu. Đúng lúc này, kia áo vàng thiếu nữ một mặt kích động cầm tay chỉ Hứa Thái Bình đạo. Nghe xong lời này, hai tên thuần dương kiếm tông đệ tử lập tức mặt lộ vẻ chợt hiểu. Hai người cùng nhau rút ra sau lưng trường kiếm, cùng kia áo vàng thiếu nữ cùng nhau đem Hứa Thái Bình đường lui toàn bộ phong kín. Chư vị cựu phủ đạo hữu, kẻ này chính là cựu ma tu mật thám, ta sư minh Trần Thắng đã bị hắn làm hại, mong rằng các vị đạo hữu có thể giúp ta một chút sức lực, bắt được kẻ này. Kia áo vàng thiếu nữ tại cùng hai vị sư minh cùng nhau rút kiếm ngăn chặn Hứa Thái Bình về sau, lại hướng chu vi xem tu sĩ hô to một tiếng. Mọi người tại đây bên trong, có không ít tu sĩ đồng môn đều chết tại ma môn tu sĩ trong tay, cho nên đang nghe áo vàng thiếu nữ cầu viện về sau, từng cái đều là lòng đầy căm phẫn rút ra trong tay binh khí, đem Hứa Thái Bình bao bọc vây quanh. Hứa Thái Bình em thầm đến, chỉ ít có 30 người chi chúng. Làm sao trước đó huyết nguyệt tịch triều lúc không gặp các ngươi như vậy đoàn kết? Hắn ở trong lòng âm thầm chế nhạo những người trước mắt này một câu. Trừ cực ít bộ phận là dựa vào thực lực bản thân cùng tu vi bên ngoài, tuyệt đại bộ phận dựa vào đều là ẩn nút không ra, mới cuối cùng tại huyết nguyệt tịch triều bên trong sống sót. Mà chính mình loại này chân chính cùng ma tu giao thủ qua người, lại bị oan uổng thành ma tu, hắn tâm cảnh coi như lại như thế nào bình thản, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có chút không thoải mái. Ngọc Thanh cư sĩ đã tỉnh, nếu ta là ma tu, các ngươi cảm thấy hắn sẽ để cho ta truyền tống ở đây? Mặc dù trong lòng có chút không nhanh, nhưng Hứa Thái Bình như trước vẫn là biểu hiện được rất bình tĩnh. Nghe được Hứa Thái Bình lời này, không ít tu sĩ cũng đều chủ trừ lên. Các vị đạo hữu chớ có nghe hắn giảo biện, hai người này, chúng ta gặp phải ma tu bên trong, cái nào không phải cực thiện ngụy trang chi đồ? Áo vàng thiếu nữ hừ lạnh nói. Nói xong lời này, nàng một thân khí tức ba động đột nhiên cất cao, sau đó vụt một tiếng, một kiếm hướng Hứa Thái Bình đâm tới. Hiển nhiên, sư minh Trần Thắng chết, đã để nàng phẫn nộ được mất đi lý trí, tại nhận định Hứa Thái Bình là hung thủ về sau, liền không muốn lại nghe bất luận cái gì cãi lại chi tử. Thiếu nữ không hổ là thuần dương kiếm tông thiên tài tử đệ, một kiếm này dù không kịp kia Trần Thắng, nhưng kiếm thế kia cùng kiếm y đã rất có hỏa hậu, chính là Hứa Thái Bình cũng không dám lãnh đạo. Hứa Thái Bình rút ra bên hông xuân hổ, trong thời gian cực ngắn lấy ý xúc thế, một đao đòn thiếu nữ kia đâm tới kiếm ảnh chạy tới. Vâng. Mặc dù thương thế còn tại khôi phục bên trong, nhưng bởi vì trên mặt đất huyệt bên trong lại có đoạt được nguyên nhân, Hứa Thái Bình một đao kia như trước vẫn là tùy tiện liền phá vỡ kia áo vàng thiếu nữ kiếm thế, chấn động đến nàng phanh một tiếng bay ngược mà lên. Thấy cảnh này, thiếu nữ hai tên sư huynh đầu tiên là sức sở, tiếp theo cùng nhau xuất kiếm. Chỉ nghe bên một tiếng, trong tay hai người trường kiếm đâm ra kiếm khí, tại này kiếm thế cùng kiếm ý thôi động phía dưới, tựa như một tấm kiếm mang biến thành lưỡi lớn hướng Hứa Thái Bình bao phủ tới. Biết, không đợi kiếm vong rơi xuống, một tiếng ve kêu đột nhiên nổ vang. Theo sát lấy thuần dương kiếm tông hai tên đệ tử kia, chỉ cảm thấy riêng phần mình thân thể thật giống như bị một con bàn tay vô hình gắt gao cầm bình thường, không thể động đậy. Bạch. Cùng lúc đó, hai đạo mỏng như cánh ve lao ảnh, đem hai người kiếm khí hội tụ mà thành kiếm vong quét sạch sành sanh, cuối cùng thẳng tắp từ hai người đỉnh đầu phách chạm mà xuống. Một đao kia, tự nhiên là chả ma đao ve sổ thức. Bất quá Hứa Thái Bình lưu lại điểm tay, vô dụng bách thiền tề minh, chỉ dùng hai ve. Vâng. Nhưng dù vậy, tại từ ngọc cốt thảo các bậc tiên liệt thần hồn trong ý thức, đối đao ý cùng đao thế có một điểm lĩnh ngộ mới về sau, cũng vẫn là tùy tiện liền bổ ra kia thuần dương kiếm tông hai tên đệ tử trên người hộ thể kiếm cương. Cong. Bất quá ngay tại một đao kia, sắp trọng thương hai tên đệ tử kia lúc, một đạo kiếm khí như là thác nước từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Hứa Thái Bình cánh ve đao ảnh đánh nát. Chợt, một tên xem ra bất quá 12-13 tuổi lão xanh tiểu đạo đồng từ trên trời giáng xuống, ngăn tại trước mặt hai người. Tiểu sư đệ. Áo vàng thiếu nữ khi nhìn đến kia tiểu đạo đồng về sau, trên mặt chợt lộ ra vẻ mừng như điên. Bất quá kia tiểu đạo đồng lại là không để ý áo vàng thiếu nữ, mà là ánh mắt yên lặng nhìn xem Hứa Thái Bình, dường như muốn Hứa Thái Bình toàn bộ nhìn thấu. Tại kia tiểu đạo đồng đánh giá Hứa Thái Bình đồng thời, Hứa Thái Bình cũng đang quan sát hắn. Tiểu sư đệ, tiểu gia hỏa này, chẳng lẽ là thuần dương kiếm tông vị kia trăm năm khó gặp kiếm cốt Tiêu Dạ? Hứa Thái Bình ở trong lòng lẩm bẩm nói. Chương 208, chiến Tiêu Dạ, có thể giết không thể giết. Chương 208, chiến Tiêu Dạ, có thể giết không thể giết. Trước khi tới, nhị sư minh hướng hắn giới thiệu qua từng cái tông môn một chút thiên tài tử đệ, trong đó cái này Tiêu Dạ chính là lặp lại bị đề cập một cái tên. Đương nhiên, nhất làm cho Hứa Thái Bình khắc sâu ấn tượng vẫn là cái này Tiêu Dạ 9 tuổi liền phá vọng hú cảnh, 11 tuổi phá thông huyền chuyện này. Đây mới thực là thiên tài, là hắn giết Trần Thắng sư minh. Đang dò xét Hứa Thái Bình sau một hồi lâu, kia Tiêu Dạ lúc này mới quay đầu nhìn về phía bên cạnh áo vàng thiếu nữ. Ta ở trên người hắn tìm được Trần sư minh mặt khác nửa khối truy hồn tỏa. Áo vàng thiếu nữ đem kia nửa khối truy hồn tỏa lấy ra, sau đó thần sắc tức giận nhìn về phía Hứa Thái Bình. Mặc dù trên người ngươi cũng không có ma tu khí tức, nhưng nếu truy hồn tỏa nói ngươi là hung thủ, kia tất nhiên không sai. Tiểu thiếu niên Tiêu Dạ dùng hắn kia còn tại biến âm thanh kỳ non nớt thanh tuyến nói với Hứa Thái Bình. Cho nên chính lấy ra đưa tin lệnh cùng hoàng tước câu thông Hứa Thái Bình, nghe nói như thế về sau, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn kia Tiêu Dạ liếc mắt một cái. Cho nên ta được giết ngươi. Tiêu Dạ thản nhiên nói. Nói xong lời này, hắn kia thân hơi có vẻ rộng lớn đạo bảo màu xanh không gió mà bay, đặc biệt là hắn kia tay áo bên trong đang có hai đoàn đáng sợ kiếm khí ngay tại ngưng tụ, kia thỉnh thoảng phát ra tiếng kiếm reo, giống như hai đầu hung thú gặp được kẻ địch trước đó trầm thấp gào thét. Đồng thời, một cỗ cực kỳ cường đại uy áp cũng bắt đầu từ hắn kia thân thể nho nhỏ bên trong khuyết tán ra tới. Bốn phía không ít tu sĩ bởi vì không thể thừa nhận ở cỗ uy áp này, bị bức phải liên tiếp lui về phía sau mấy bước, có thậm chí được vận dụng pháp bảo hộ thể. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tại thế hệ trẻ tuổi đệ tử bên trong, thuần dương kiếm tông Tiêu Dạ tu sĩ là đứa gãy. Chờ một lát, mọi người mắt thấy lấy đại chiến hết sức căng thẳng, Hứa Thái Bình chợt giơ tay lên, ra hiệu kia Tiêu Dạ chớ nóng nội độc thủ. Nghe vậy, tiểu thiếu niên Tiêu Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó dựng thẳng lên một tay nắm nói, đến tới năm, ngươi nếu không nhận thua tự chói, ta liền tới lấy ngươi thủ cấp. Hắn giọng nói chuyện cực kỳ nhẹ nhõm, thật giống như lấy Hứa Thái Bình thủ cấp chuyện này, so ở trong vườn hái trái cây còn muốn đơn giản dường như. Được. Hứa Thái Bình cũng không ngẩng đầu lên gật gật đầu, lập tức dùng thần niệm tại kia đã lít nha lít nhít truyền tống lệnh bài thượng lại lưu lại một hàng chữ nói, hắn nói rồi, đến tới năm liền độc thủ, ngươi lại không đến, ta hoặc là đánh thức A Mông tiền bối, hoặc là xuất đao cùng hắn luận bàn một chút. Đừng. Hoàng Tước lập tức liền có đáp lại. A Mông tiền bối tại Tiên Hồ động thiên một chuyện, tạm thời còn không thể đối với mấy cái này đệ tử bại lộ, ngươi lại giải thích giải thích, động chi lấy tình hiểu chi lấy lý, kéo dài cái thời gian một chén trà công phu, ta giải quyết tên này mà tu liền đến. Đó lấy, liên tiếp mấy hàng văn tự hiện tại truyền tống lệnh bên trên. Vậy dạng này lời nói, ta chỉ có thể cùng kia Tiêu Dạ luận bàn một trận, bất quá phải có cái gì bám nhất, ngươi cửu phụ cho ta giải quyết tốt hậu quả. Hứa Thái Bình lại dụng thần niệm trả lời một câu. Ta nhìn ngươi chính là muốn cùng Tiêu Dạ đánh một trận. Hoàng Tước lập tức trả lời. Hứa Thái Bình mắt nhìn trong tay truyền tống lệnh, sau đó lại dụng thần niệm trả lời một câu, cải chính, là luận bàn. Chợt, hắn không nhìn nữa Hoàng Tước hồi phục, thu hồi trong tay truyền tống lệnh. Bị ngươi chặn lấy mắng hiện tại, Bồ Tát đều có thể sinh ra mấy phần hỏa khí tới. Mà hắn Hứa Thái Bình từ trước đến nay liền không muốn làm cái gì Bồ Tát. Chúng chi đối phương là thuần dương kiếm tông trăm năm khó gặp một lần kiếm cốt, loại này luận bàn cơ hội, hắn tự nhiên không muốn bỏ qua. Nam. Vừa đúng lúc này, kia Tiêu Dạ ngón tay cũng tất cả đều rơi xuống. Là lựa chọn tự trói cùng ta hồi thuần dương kiếm tông tình tội, vẫn là lựa chọn ở đây bị ta tại chỗ giết chết. Tiêu Dạ thả tay xuống, hai tay thao lấy đặt ở trong tay áo, sau đó một mặt chuyện đương nhiên nhìn về phía Hứa Thái Bình. Hứa Thái Bình có thể nhìn ra, hắn không phải là cố ý làm ra như thế ngạo mạn tư thái, mà là thật cảm thấy đây là một kiện chuyện đương nhiên sự tình. Có hay không nghĩ tới, chết có thể là ngươi. Hắn đem tay đè tại Xuân Hổ đao trên chuôi đao, ngẩng đầu ánh mắt bình tĩnh cùng kia Tiêu nhìn nhau. Thật đúng không có từng nghĩ như thế. Tiêu Dạ nghiêm túc suy nghĩ một chút, rồi mới hồi đáp. Ngươi chính là vọng hữu cảnh đại thành lại như thế nào? Tiểu đêm sư đệ đã là thông huyền cảnh, lại phải tông chủ kiếm thuật chân truyền, chết chỉ có thể là ngươi. Áo vàng thiếu nữ cắn răng nghiến lợi giúp Tiêu Dạ tức giận bác bỏ đạo. Sư tỷ ta nói không sai. Tiêu Dạ thì là nghiêm túc nhẹ gật đầu. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, sau đó một mặt đứng vững, một mặt rút ra Trảm Ma đao thức mở đầu, sau đó mới nhìn hướng Tiêu Dạ nói, chúng ta luyện đao không chú trọng những này, chỉ có thể giết cùng không thể giết. Đây là Đoàn lão lời nói. Hứa Thái Bình một mực nhớ kỹ. Mà theo lời kia vừa thốt ra, một đạo từ đao ý cuốn lên cương phòng, tự Hứa Thái Bình quanh thân càn quét ra. Đám người không hiểu cảm thấy một trận tim đập nhanh. Liên phảng phất giờ phút này liền có một cây đao lơ lửng trên đầu. Trong đó, tự nhiên bao quát Tiêu Dạ. Sư phụ ta đã từng nói qua lời này, để ta gặp được luyện đao liền cẩn thận chút, bọn họ phần lớn đều là chút tiên điên, chính là cao hơn hắn chờ một cảnh giới tu sĩ, cũng vượt biên chém giết. Tiêu Dạ đem thao tại trong tay áo hai cánh tay buông xuống, sau đó trên mặt lộ ra một đạo cực kỳ hồn nhiên ý cười nói, nhưng ta không tin. Tiếng nói vừa dứt, hắn kia một thân linh lực ba động, đột nhiên lần nữa tăng gọn. Này nuôi ở trong tay áo hai đoàn kiếm khí, bắt đầu phát ra từng tiếng gào thét gầm thét. Tiêu Dạ kiếm muốn ra khỏi vỏ. Bốn phía tu sĩ, bao quát kia áo vàng thiếu nữ cùng hai vị sư minh, tại phát giác được điểm này về sau, bản năng cùng nhau hướng về sau tối lui. Hứa Thái Bình tự nhiên không có lui. Hắn không có địa phương lui, cũng không nghĩ lui. Cong. Tại một đạo tiếng kiếm reo bên trong, chỉ thấy kia Tiêu Dạ tay áo hất lên, một thanh phi kiếm mang theo thoáng như vòi rồng hung hãn kiếm khí, tựa như một đầu ác long bình thường, gầm thét hướng Hứa Thái Bình bay lượn mà đi. Một kiếm này vì thế, cơ hồ tương đương với Hứa Thái Bình gặp được qua ma quân cấp bậc ma tu một kích toàn lực. Bụt. Cơ hồ là đồng thời, Hứa Thái Bình rút đao ra khỏi vỏ, sau đó lấy một loại hết sức kỳ lạ tư thái, hai tay nắm ở chôi đao phách chạm hướng kia Tiêu Dạ phách chạm mà đi. Cái này một chiêu, kia áo vàng thiếu nữ cùng với nàng hai cái đều gặp. Cho nên làm phát hiện Hứa Thái Bình vẫn là lấy một đao kia tới đối phó Tiêu Dạ lúc, trên mặt mấy người cùng nhau lộ ra ý cười. Tại ba người xem ra, vừa mới một đao kia hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng chỉ dựa vào một đao kia, vẫn là không có khả năng ngăn cản được tiểu sư đệ một kiếm này. Biết. Nhưng khi một trận chói hai chiến minh thanh âm vang lên lúc, ba người mặt cứng đờ. Tiếng ve kêu bên trong, một cỗ vô cùng nặng nề đao thế ẩm vàng chụp được, sau đó trên trăm đạo mỏng như cánh ve đao ảnh, đột nhiên từ Hứa Thái Bình phía sau lưng sinh ra, cũng theo hắn phách chạm ra lưỡi đao, từ từng cái phương hướng khác nhau phách chạm Tiêu Dạ đầu kia kiếm khí hóa rồng. Oanh! Khí bạo âm thanh bên trong, Tiêu Dạ kiếm khí hóa rồng, trực tiếp bị cái này trên trăm đạo cánh ve đao ảnh tách rời, ngay cả trôi phi kiếm cũng bị đạo đạo đao khí phách chạm được bay ngược mà lên. Kia Tiêu Dạ rõ ràng cũng không ngờ tới Hứa Thái Bình một đao kia sẽ như vậy hung mãnh. Chương 209, Đồ Long Thức, kiếm là ngươi như thế dùng. Chương 209, Đồ Long Thức, kiếm là ngươi như thế dùng. Bất quá chỉ là ngắn ngủi ngây người một lúc, kia Tiêu Dạ trên mặt thần sắc liền lại một lần nữa biến trở về kia phó trấn định ung dung bộ dáng. Cong. Chỉ gặp hắn điều dưỡng tại một cái khác trong tay áo một thanh phi kiếm, còn có kia một tụ kiếm khí bung ra, lần nữa kiếm khí hóa rồng. Oanh một tiếng, Hứa Thái Bình đang muốn phách chạm hướng Tiêu Dạ hơn 10 đạo đao ảnh, trực tiếp bị đạo này kiếm khí hóa rồng nuốt vào. Điểm mắt. Chợt, kia Tiêu Dạ hai tay cùng nhau bấm niệm pháp quyết, cuối cùng chắp tay hành lễ dựng thẳng lên kiếm chỉ một tiếng quát nhẹ. Cong. Tiếng nói vừa dứt, nương theo lấy hai tiếng kiếm minh, Tiêu Dạ hai thanh phi kiếm đột nhiên dẫn động sau lưng kiếm khí hợp hai làm một, cuối cùng lấy song kiếm bị mắt, hóa thành một đầu chừng hơn trăm trượng lớn lên kiếm khí cự long. Ngang. Theo một tiếng long ngâm, đầu kia kiếm khí cự long đem Tiêu Dạ một thanh nâng lên, sau đó bay đến Hứa Thái Bình đỉnh đầu. Du long gây bôi. Chỉ thấy kia Tiêu Dạ kiếm chỉ hướng Hứa Thái Bình một điểm, dưới thân đầu kia kiếm khí cự long liền nổi giận gầm lên một tiếng, đem đầu kia cái đuôi lớn ầm vang quét về phía Hứa Thái Bình. Cái này một đuôi quét ra một cái chớp mắt, một đạo kiếm thế coi là thật như trong truyền thuyết du long vẫy đuôi bình thường, lấy quét ngang thế gian vạn vật như thế, quét về phía Hứa Thái Bình. Hứa Thái Bình đao thế lực dễ dàng sụp đổ. Mặc dù hoàng sư cảnh thể phách, còn có trên người huyền băng giáp, để hắn cuối cùng chống đỡ cái kia đạo đạo kiếm khí oanh kích, nhưng cũng vẫn là bị cái này một cái đuôi quất đến lui lại mấy bước. Ầm. Bất quá ngay tại Tiêu Dạ kia một thức du long vẫy đuôi kiếm thế sắp hết thời khắc, Hứa Thái Bình một cước đột nhiên đạp ở mặt đất, sau đó lại một lần hai tay nắm ở chôi đao, bày ra Trảm Ma đao thức thứ ba thức mở đầu. Vì sao trực tiếp dùng thức thứ ba mà không phải dùng thức thứ hai? Đó là bởi vì thức thứ ba tên so thức thứ hai hạc tiêu càng thêm hợp với tình hình, nó gọi long khóc. Và anh, cơ hồ là tại Hứa Thái Bình đem thức thứ ba thức mở đầu triển khai một cái trước mắt, một đạo khí tượng có chút rộng rãi đao ý đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cỗ này xông lên trời không đao ý, lập tức dẫn tới đao thế cùng đao khí hội tụ ở đây, cuối cùng hóa thành một đạo hơn trăm trượng lớn lên đao ảnh, sừng sững tại truyền tống trên đài. Xa xa nhìn lại, vậy thì giống như là một thanh tre trời cự nhận. Không chỉ là như thế, một chút thần hồn nhạy cảm đệ tử còn từ trôi đao này bên trên cảm nhận được từng đợt mãnh liệt hủy diệt chi khí. Dài như vậy một thanh đao là dùng tới làm cái gì? Không ít người kinh hãi sau khi cũng ở trong lòng nhao nhao tuôn ra nghi vấn. Bất quá theo Hứa Thái Bình cầm trong tay trường đao chém ra, dẫn động trôi này che trời cự nhận hướng kia Tiêu Dạ dưới chân kiếm khí cự long phách chạm mà đi lúc, đám người lập tức hiểu rõ ra là dùng đến đồ long. Trảm Ma đao thức thứ ba, lại danh đồ long thức, là đoàn lao chuyên môn dùng để trảm ma long. Vâng. To lớn đao ảnh phách chạm mà ra một cái chớp mắt, Trảm Ma đao độc hữu đao thế, trực tiếp đem Tiêu Dạ xuất thân hạ đầu kia kiếm khí cự long vương tròn trong vòng trăm trượng thiên địa bao phủ trong đó. Lấy Tiêu Dạ cảnh giới tu vi, muốn thoát khỏi cỗ này đao thế trói buộc, có thể, nhưng nhất định sẽ phi thường chật vật. Tiêu ngạo như hắn, làm không được. Mưa kiếm long tức. Cái này lúc, chỉ thấy Tiêu Dạ trên tay lần nữa bấm niệm pháp quyết, sau đó lại là hét lớn một tiếng. Nguyên bản cũng không muốn vận dụng cảnh giới đến ép Hứa Thái Bình hắn, lần này trực tiếp dùng tới thông huyền cảnh lực lượng, trong lúc nhất thời này khí tức quanh người sóng lần nữa tăng gọn. Đồng thời, này trong tay áo kiếm khí cũng lại một lần nữa ầm vang tuôn ra. Nguyên bản xem ra uy thế đã tiêu giảm rất nhiều kiếm khí cự long, trong lúc đó uy thế tăng gọn, đi theo liền nghe nó lại là một tiếng long ngâm, sau đó đột nhiên mở ra miệng lớn. Từ phía dưới nhìn lại, một đạo từ từng trôi kiếm khí biến thành phi kiếm tạo thành long tức, ầm vang từ kiếm khí kia cự long trong miệng thoát ra. Vâng. Kiếm thế như là long tức hoảng sợ kiếm khí, cùng kia mang theo đổ lòng chi uy chém xuống đao ảnh ầm vang va chạm. Bạch. Tại rằng có bất quá mấy hơi thời gian về sau, Hứa Thái Bình đổ lòng đạo thế phá vỡ Tiêu Dạ long tức kiếm thế, một đao trùng điệp chạm tại kiếm khí kia biến thành đầu rồng bên trên. Ầm. Trong tiếng nổ, đồ long cự nhận đem kia đầu rồng toàn bộ chém xuống. kiếm khí cự long tùy theo ầm vang băng tán. Hai thanh phi kiếm cùng nhau rên rỉ bay đến Tiêu Dạ trước mặt. Lúc này Tiêu Dạ trên mặt thông dong không còn, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén. Kiếm ra, chỉ gặp hắn đột nhiên quát tay, từng chuôi hàn quang lạnh thấu xương phi kiếm, mang theo gào thét tiếng xé gió càng không ngừng từ hắn trong tay áo bay ra. Ngắn ngủi mấy tức gian, kia Tiêu Dạ quanh thân liền nhiều ra mấy trăm chuôi vòng quanh hắn bay múa xoay tròn phi kiếm. Rất nhanh liền có đệ tử phát hiện, Tiêu Dạ quanh thân lượn vòng lấy một thanh này thanh phi kiếm, vậy mà đều là linh minh. Một hơi lấy ra hơn trăm chuôi linh minh. Thuần Dương kiếm tông, không hổ là cựu phủ đệ nhất kiếm tu tông môn. Có thể lấy sức một mình điều khiển mấy trăm thanh phi kiếm, đáng sợ là cái này Tiêu Dạ mới đúng. Đám người nghị luận ở mỹ hoành. Mọi người ở đây nghị luận ở mỹ bên trong, Ngự Phong đứng lơ lửng trên không Tiêu Dạ, chỉ là nhẹ nhàng nâng lên cánh tay, mấy trăm thanh phi kiếm liền thật chỉnh tề tự động sắp xếp tại trước người hắn, mũi kiếm tề chỉ hứa Thái Bình. Trăm chuôi linh binh mang đến cảm giác áp bách, người bình thường căn bản là không có cách tiếp nhận. Ngay cả Hứa Thái Bình, cố này hoang sư thể phách, cũng tự động từ tỉnh sư tư thái biến thành nội sư tư thái. Đồng thời, hắn trực tiếp đem còn lại ba viên tụ khí đan toàn bộ nhét vào miệng bên trong, sau đó bắt đầu một tay cầm đao, dựng thẳng lên lưỡi đao, không nhìn kia mấy trăm chuôi linh binh, đem lưỡi đao nhắm ngay phía sau Tiêu Dạ. Chỉ một thoáng, một cỗ kiên quyết chi ý từ Hứa Thái Bình quanh thân khuyết tán ra tới. Tất cả đao thế lực cùng đao ý còn có đao khí đều hội tụ tại trường đao trong tay của hắn phía trên, cho người ta một loại cầm đao người đã bỏ qua hết thảy, chỉ có trong tay cây đao này bị thương cảm giác. Đây là Trảm Ma đao thức thứ hai hạt kêu một thức này, xem như Trảm Ma đao bên trong tàn nhẫn nhất một thức. Dựa theo đoàn lao thuyết pháp, này một thức sử xuất, ta đem vô ngã, chỉ có một đao. Đơn giản đến nói, chính là quyết định thi triển đao này, liền muốn đem sinh tử không để ý, trong mắt chỉ có ngươi muốn chém giết đối tượng. Ti. Nhìn phía dưới cầm đao nhìn thẳng chính mình Hứa Thái Bình, Tiêu Dạ không khỏi vì đó chỉ cảm thấy lưng có chút lạnh, trong óc không hiểu xuất hiện một cái chính mình cực ít dùng đến chữ, chết. Không chỉ là hắn, bốn phía vây xem các tu sĩ, cũng bởi vì Hứa Thái Bình lúc này trên thân phát tán ra khí tức, mà không hiểu cảm thấy tóc gáy dựng đứng. Người tại đối mặt kẻ liều mạng lúc, trời sinh liền có một loại e ngại chi tâm. Huống chi trước mắt cái này kẻ liều mạng, bản thân liền có đánh với Tiêu Dạ một trận thực lực. Ta đã vô ngã, chỉ có một đao. Hứa Thái Bình mặc niệm lấy đoàn lao nguyên thoại, sau đó phanh một tiếng, một bước trùng điệp hướng phía trước bước ra, sau đó cả người đón kia bay đầy trời kiếm, hướng kia phía sau Tiêu Dạ chém tới. Gặp tình hình này, Tiêu Dạ nhíu mày lại, sau đó cánh tay đột nhiên hướng phía dưới để ép. Siêu, siêu, siêu. Tiếng xe gió bên trong, từng trôi phi kiếm từ không trung bay thấp, thẳng tắp mà đâm về Hứa Thái Bình. Cong. Nhưng ngay lúc này, một đạo kiếm khí như trụ từ trên tầng mây không chút xuống, đem kia mấy trăm thanh phi kiếm tất cả đều đập vào trên mặt đất. Ngay sau đó, một cái người khoác áo choàng nam tử từ trên trời giáng xuống, đứng ở kiếm khí kia trung ương. Nam tử mới xuất hiện, nguyên bản còn tại trên mặt đất ý đồ dây rủa từng trôi linh kiếm, đột nhiên câm như hến không dám phát ra cái gì tiếng vang. Bị kiếm khí từ vô ngã chi cảnh bên trong đánh trở về Hứa Thái Bình, ngẩn người, thẳng đến nhận ra nam tử kia trên người áo choàng mới phản ứng được, A Mông tiền bối. Sư thúc. Làm A Mông mang trên đầu áo choàng nhấc lên, kia Tiêu Dạ cũng rốt cuộc đem hắn nhận ra được. Hắn một mặt mừng rỡ bước nhanh đi đến A Mông bên người. A Mông ngẩng đầu nhìn kia Tiêu Dạ liếc mắt một cái, sau đó một cước hướng bộ ngực hắn đá ra, phanh một tiếng đem hắn đạp bay ngã xuống đất. Kiếm, là ngươi như thế dùng? Hắn lạnh lùng chừng kia một mặt kinh ngạc Tiêu Dạ liếc mắt một cái, sau đó xoay người sang chỗ khác, mà không thay đổi sông Hứa Thái Bình chắp tay nói, đa tạ tiểu hữu vừa mới cứu hộ tri ân. Chương 210, hoàng tức đến, hắn không thể nào là ma tu. Chương 210, hoàng tức đến, hắn không thể nào là ma tu ưu huyền cư. Quả nhiên, Thái Bình cùng A Mông tiền bối là nhận biết. Nhìn thấy linh kính bên trong, A Mông chủ động đi ra vì Hứa Thái Bình giải vây, đám người nhịn không được cùng nhau mặt lộ vẻ kinh hỉ. Nhị sư Minh Thanh Tiêu ánh mắt bên trong càng là ít có toát ra một tia vẻ hâm mộ. Còn tốt, còn tốt, vừa mới thật là hù chết ta Thái Bình tư thế kia, xem ra tựa như là muốn cùng kia Tiêu Dạ liều mạng đồng đạm. Tại xác nhận hai phe không đánh được về sau, Triệu Linh Lung vô ngực, thở ra một hơi dài. Đáng tiếc. Thanh Tiêu nghe vậy lại là lắc đầu. Cái gì đáng tiếc rồi? Triệu Linh Lung không hiểu nhìn về phía Thanh Tiêu. Từ Tử Yên cũng đồng dạng một mặt hoang mang. Thanh Tiêu sư Minh là đáng tiếc Hứa Thái Bình vừa mới trạng thái a. Lâm Bất Ngữ cái này lúc mở miệng nói. Thanh Tiêu thật sâu nhìn Lâm Bất Ngữ liếc mắt một cái, sau đó nhẹ gật đầu. Đao tu một khi đi vào vô ngã chi cảnh, cho dù ngươi cao hơn hắn một cảnh giới, cũng có khả năng sẽ thất thủ, huống chi Thái Bình bộ này đao pháp không tầm thường. Cho nên, A Mông tiền bối vừa mới nhìn như là tại Thái Bình giải vây, trên thực tế nhưng thật ra là tại bảo vệ Tiêu Dạ, dù sao Thái Bình là luyện đao. Hắn tiếp lấy giải thích nói, ngươi là nói, kém một cảnh giới, Thái Bình cũng là có khả năng thắng. Triệu Linh Lung một mặt kinh dị. Từ Tử Yên cái này lúc lại là nghe rõ. Thái Bình vừa mới một đao kia nghĩ cũng không phải thắng, mà là giết đối phương, dù là bỏ mình cũng ở đây không tiếc. Nàng cười khổ hướng Triệu Linh Lung giải thích nói. Tục ngữ nói, luyện đao tăng thêm lòng dũng cảm, luyện kiếm tu tâm, luyện đao người phần lớn là to gan lớn mật kẻ liều mạng, mà đao khí cũng là thế gian số rất ít có thể phá tu sĩ cấp cao uy áp tồn tại. Thanh Tiêu nhẹ gật đầu bổ sung một câu. Đây chẳng phải là nói, vừa mới nếu không có A Mông tiền bối ngăn cản, Thái Bình cùng kia Tiêu Dạ khẳng định chỉ có một người có thể sống được đến. Triệu Linh Lung có chút nghĩ mà sợ, hoặc là hai người đều chết. Thanh Tiêu nhẹ gật đầu. Lúc trước nếu là đừng để Thái Bình luyện đao, chuyên tâm luyện kiếm liền tốt rồi. Nghe nói như thế, Triệu Linh Lung sắc mặt lại là lộ ra vẻ sầu lo. Thái Bình không phải đã luyện 3 năm kiếm sao? Từ Tử Yên có chút hiếu kỳ nhìn về phía Độc Cô Thanh Tiêu. Vị trưởng lão kia tính cách có chút cổ quái, 3 năm qua chỉ làm cho Thái Bình Ngự Kiếm khắc chữ, khắc xong một bài đổi một bài, chưa hề giáo thụ qua một chiêu một thức. Thanh Tiêu cao mày nói, 3 năm còn tại khắc chữ. Từ Tử Yên ngạc nhiên, nếu là Thái Bình luyện kiếm, nói không chừng lần này còn có thể cùng A Mông tiền bối linh giáo một hai. Triệu Linh Lung nhìn qua Linh Kính Công chính tại trò chuyện Hứa Thái Bình cùng A Mông, có chút tiếc nuối đạo. Tiên Hồ Động Tiên, Ngọc Hồ Phong Hạ, A Mông tiền bối không cần khách khí. Hứa Thái Bình chắp tay hướng A Mông đáp lễ lại. Sư thúc, ngươi vì sao muốn thiên vị người ngoài? Hắn rõ ràng chính là sát hại Trần Thắng sư huynh hung thủ, mà lại vô cùng có khả năng vẫn là một tên ma tu. Kia áo vàng thiếu nữ tại đỡ dậy Tiêu Dạ về sau, rất là không cam lòng nhìn về phía A Mông. Thái Bình tiểu huynh đệ, không thể nào là ma tu. Không đợi A Mông mở miệng, một thân ảnh từ truyền tống giữa đài bước nhanh đi ra, một bên hô to, một bên bước nhanh đi hướng Hứa Thái Bình cùng A Mông tiền bối. Tiêu Dao phái Hoàng Tước, gặp qua kiếm thánh tiền bối, đều tại ta đến chậm một bước, mới làm hại tiền bối ngài bại lộ thân phận. Hoàng Tước sát đem mồ hôi trán, một mực cung kính hướng A Mông chắp tay tạ lỗi đạo. A Mông đáp ứng cựu phủ đến đây trừ ma, trong đó một cái điều kiện chính là không được tiết lộ hành tung của hắn, đặc biệt là hướng Thuần Dương kiếm tông đệ tử lộ ra hành tung của hắn. Không có quan hệ gì với ngươi. A Mông khoát tay áo. Ngươi nói hắn không phải ma tu, có chứng cứ gì? Mặc dù biết được Hoàng Tước là cựu phủ người, nhưng kia áo vàng thiếu nữ như trước vẫn là chưa từ bỏ ý định, chỉ cảm thấy cựu phủ là đang thiên vị Hứa Thái Bình. Chẳng lẽ là ngươi cũng cùng cựu lưu có cấu kết ta? Nàng trừng kia Hoàng Tước liếc mắt một cái bổ sung một câu. Hoàng Tước nghe vậy chợt nhìn kia áo vàng thiếu nữ liếc mắt một cái. Thầm nghĩ nếu không phải kiếm thánh lão nhân ra ở đây, ta chỉ định hảo hảo giáo huấn ngươi một chút tiểu nha đầu này. Nếu ngươi không tin có thể điểm này, lão phu có thể làm chứng. Nhưng vào lúc này, cựu phủ chủ Lưu Sự Huyền từ kia trong truyền tống trận đi ra. Xem xét người đến là phụ chủ, chúng đệ tử đều là tiến lên chắp tay thi lễ. Khi tiến vào Tiên Hồ Động Tiên trước đó, bọn họ đều từng gặp Lưu Sử Huyền. Coi như ngươi là phụ chủ, cũng phải lấy ra chứng cứ đến mới được. Áo vàng thiếu nữ cắn răng, còn không chịu cứ thế từ bỏ. Nha đầu, đủ. A Mông chừng kia áo vàng thiếu nữ liếc mắt một cái. Lưu Sử Huyền nghe vậy cười khoát tay áo, sau đó lấy ra một mặt gương đồng, để này lơ lửng treo ngược, sau đó mới nói đến, các ngươi đều phải cảm ơn Thái Bình tiểu hữu, nếu không phải tại Huyết Nguyệt Tịch chiều thời điểm, liên tiếp mở ra ba chỗ ẩn nấp truyền tống trận mắt, cái này Huyết Nguyệt Tịch chiều chí ít còn phải lại tiếp tục một hai ngày, đến lúc đó trong các ngươi chí ít có một nửa không có cách nào đi ra Tiên Hồ Động Tiên. Mà đang nói chuyện đồng thời, trong gương đồng hiện ra Hoàng Tước dùng truyền tống lệnh liên hệ Hứa Thái Bình hình tượng, Hứa Thái Bình liên tiếp mở ra ba chỗ mắt trận hình tượng, cùng một phần nhỏ Hứa Thái Bình cuối cùng đánh bại Thanh Vũ hình tượng. Cũng không phải hắn cố ý không có để linh kính đem hình tượng toàn hiện ra, mà là lúc ấy chính vào Huyết Nguyệt Tịch chiều, dùng để giám thị các nơi mắt trận linh kính bởi vì linh lực không đủ, chỉ ghi chép lại những thứ này. Đang nghe Lưu phụ chủ lời nói, còn có nhìn thấy linh kính bên trong hình tượng về sau, trên trận đệ tử đông nhiên một trận xôn xao. Nếu quả thật chính là Cửu U mật thám, làm sao lại hỗ trợ mở ra mắt trận kết thúc Huyết Nguyệt Tịch chiều, còn đem phụ chủ bọn hắn truyền tống vào đến? Đúng vậy a, Thái Bình tiểu huynh đệ, không thể nào là ma tu. Tại ý thức đến vừa mới trách oan Hứa Thái Bình về sau, không ít tu sĩ đệ tử trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ xấu hổ, có thậm chí trực tiếp hướng Hứa Thái Bình tỏ vẻ ấy nấy. Thấy Thuần Dương kiếm tông kia mấy tên đệ tử sắc mặt xích hồng, duy chỉ có kia áo vàng thiếu nữ như trước vẫn là một mặt không phục bộ dáng. Hứa Thái Bình giờ phút này cũng không quan tâm những người này xin lỗi, hắn chỉ quan tâm cựu phủ lúc nào đem thủ lao cho mình. Các ngươi phủ chủ không đề cập tới Ngọc Bản chuyện, hắn có phải hay không muốn trốn nợ a? Hứa Thái Bình nọ giọng hướng Hoàng Tước hỏi. Hoàng Tước nghe vậy kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Cách đó không xa Lưu phủ chủ đồng dạng khỏe miệng có quắp động mấy lần. Mặc dù cách rất xa, nhưng lấy thính lực của hắn, sao có thể nghe không được. Chương 211, Dựa Hoàn Quất, kiếm cùng tiễn đất nữ nhi. Chương 211, Dựa Hoàn Quất, kiếm cùng tiễn đất nữ nhi. Mà đây cũng chính là Hứa Thái Bình muốn hiệu quả. Không có kia chuyện, phía dưới tầng kia địa huyệt, bởi vì quá mức đặc thù, không thể gọi quá nhiều người biết được. Ngươi yên tâm, chúng ta phủ chủ là người, đáp ứng ngươi đồ vật tuyệt không có khả năng thiếu. Hoàng Tước vũ bộ ngực bảo đảm nói. Hứa Thái Bình nghe vậy nhẹ gật đầu. Coi như hắn không phải ma tu, nhưng giết Trần Thắng sư minh khẳng định là hắn. Sư thúc ngươi vì sao muốn như vậy thiên vị một ngoại nhân? Áo vàng thiếu nữ mắt đỏ hướng A Mông hỏi. Dám cùng A Mông tiền bối nói như vậy, cô nương này lai lịch ra sao? Hứa Thái Bình có chút hiếu kỳ hướng Hoàng Tước thần hồn truyền âm nói. Ngươi sẽ thần hồn truyền âm a? Hoàng Tước không có trả lời, mà là một mặt kinh ngạc hỏi ngược lại. Hứa Thái Bình không nhìn thẳng hắn. Nha đầu này, nếu là ta không có đoán sai, hẳn là Thuần Dương kiếm tông tông chủ cháu gái, kiếm cùng tiễn đất nữ nhi, Tiền tiểu phủ. Hoàng Tước hồi đáp. Khó trách. Hứa Thái Bình một mặt chợt nhẹ gật đầu. Không nói Thuần Dương kiếm tông tông chủ, kia kiếm cùng tiễn đất đại danh, hắn liền thường xuyên tại một chút trên điện tịch nhìn thấy qua. Nha đầu, ngươi thật muốn biết? A Mông lạnh lùng nhìn áo vàng thiếu nữ liếc mắt một cái. Đệ tử liền muốn hỏi cái rõ ràng. Áo vàng thiếu nữ ánh mắt nhìn thẳng A Mông. A Mông nghe vậy đưa tay hướng áo vàng thiếu nữ nhẹ nhàng vỗ một cái, Trần Thắng kia nửa khối khóa vàng liền bị hắn từ tiền tiểu phủ trên tay hút tới. Sau đó hắn đem nhẹ buông tay, kia nửa khối khóa vàng liền bắt đầu vòng quanh hắn lượn vòng lên. Trần Thắng sư huynh, là Mông sư thúc ngài giết. Tiền tiểu phủ một mặt khó có thể tin. Không chỉ là hắn, còn có kia Tiêu Dạ cùng còn lại hai tên Thuần Dương kiếm tông đệ tử, cũng đều cùng nhau lộ ra khó có thể tin thần sắc. Các ngươi có chỗ không biết, Trần Thắng nhập ma hơn nữa còn là tại bái nhập Thuần Dương kiếm tông trước đó, cũng đã nhập ma, trở thành cửu u đệ tử. Sư thúc của các ngươi, bất quá là tại thanh lý môn hộ. Phủ chủ Lưu Sử Huyền tiến lên giúp A Mông giải thích một câu. Nghe nói như thế, Thuần Dương kiếm tông mấy tên đệ tử sắc mặt đều là lộ ra sụp đổ chi sắc. A Mông thấy thế lắc đầu. Chỉ là một cái chân thắng, liền có thể để các ngươi đạo tâm sụp đổ. Ta Thuần Dương Kiếm Tông đệ tử, khi nào trở nên như vậy yếu ớt rồi? Nếu thật là như thế, các ngươi không xứng tu kiếm. Hắn xông mấy tên đệ tử hừ lạnh một tiếng. Một tiếng này giống như cảnh tỉnh bình thường, đem bao quát Tiêu Dạ tại bên trong mấy tên đệ tử tất cả đều thức tỉnh. Đa tạ sư thúc điểm tỉnh chúng ta. Tiêu Dạ một mặt hổ thẹn xông A Mông túi người bái hạ. Ta không hỏi tông môn sự tình nhiều năm, các ngươi không cần đợi ta khách khí như thế, chỉ bất quá nếu tu kiếm, liền đừng cho Thuần Dương Kiếm Tông mất mặt, đừng cho kiếm tu mất mặt, thế gian này tu sĩ, đạo tâm vững chắc nhất người chính là kiếm tu. A Mông đang nói xong câu nói này về sau, vang một tiếng hóa thành một đạo kiếm quang đằng không mà lên, biến mất tại truyền tống trên đài. A Mông chờ một chút, phủ chủ Lưu Sử Huyền lúc này đuổi theo, mà liền tại hai người cùng nhau biến mất thời khắc, Hứa Thái Bình trong óc lại là vang lên một đạo hắn âm thanh, rời đi Tiên Hồ Động Thiên về sau, đến Bạch Câu khách sạn tìm ta, ta có mấy câu muốn nói với ngươi. Nói lời này tự nhiên là A Mông. A Mông tiền bối để ta đi tìm hắn, chẳng lẽ bị hắn phát hiện đêm đó điều động ngọc cốt thảo chính là ta? Hứa Thái Bình trong lòng có chút thấp thỏm. Không nên, linh nguyệt tỷ thuật pháp chính là liền đao quỷ đều không giải được. Bất quá lập tức hắn liền lại lắc đầu, cảm thấy rất không có khả năng. Để chư vị chờ trực. Ngay tại hắn nghĩ đến muốn hay không cùng một bên hoàng tước nghe ngóng thời điểm, ngọc hồ động tiên trên không đột nhiên vang lên lần nữa ngọc thành cư sĩ âm thanh. Thế là bao quát Hứa Thái Bình tại bên trong đám người đều là định thần lắng nghe lên. Lần này Tiên Hồ đoạt định sẽ, bởi vì lao phu khuyết điểm, để một đám cửu u ma tu luồn qua khe hở, đi vào Tiên Hồ Độc Thiên, làm hại không ít tông môn tử đệ táng thân tại đây. Nay chịu tội, lão phu một mình gánh chịu. Ngày sau nhất định sẽ từng cái hướng chết nơi đây tu sĩ tông môn thỉnh tội. Nghe nói như thế, mọi người đều là giữ im lặng. Bởi vì phàm là có chút đầu óc tu sĩ đều rõ ràng, chuyện này sai không ở Ngọc Thành cư sĩ, mà là tại từng cái tông môn chính mình. Nếu không phải bọn hắn đối cửu u đề phòng có chỗ lơ biếng, cũng không có khả năng để nhiều như vậy cửu u mà thám, một mực ở bên trong cánh cửa ẩn nút đến tận đây. Lần này có thể để cho toàn bộ bại lộ, bọn họ thậm chí phải cảm ơn Ngọc Thành cư sĩ. Vì hướng chư vị tỏ vẻ ấy nấy, lần này kiếp nạn bên trong may mắn còn sống sót các đệ tử, lão phu đều đem tặng cho một bình linh tuyển, cùng lão phu tự tay luyện chế phong hành đan một viên. Ngọc Thành cư sĩ âm thanh cái này lúc vang lên lần nữa. Nghe xong lời này, một đám đệ tử đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo đều là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Bình ngọc núi linh tuyển, dĩ vãng chỉ có đoạt đỉnh đệ tử mới có thể sử dụng, nghe nói một bình linh tuyển có thể bù đắp được 10 năm tu hành. Mà cái này phong hành đan càng là Ngọc Thanh cư sĩ tác phẩm đắc ý, người bình thường ăn vào đều có thể thân hình như gió, chứ đừng nói là tu sĩ. Đi ra ngoài lịch luyện lúc, thứ này có thể là có thể cứu mạng. Lập tức, đám người đối với Ngọc Thanh cư sĩ điểm kia phàn nàn cũng đều tiêu tán trống không. Một nén hương về sau, truyền tống trận đem lần nữa khởi động, đến lúc đó chư vị liền có thể rời đi. Tại mọi người cao hứng bừng bừng tiếng nghị luận bên trong, Ngọc Thanh cư sĩ âm thanh vang lên lần nữa, cùng lúc đó sau lưng kia truyền tống trận cũng bắt đầu có lần nữa khởi động dấu hiệu. Ngọc Thanh cư sĩ cố ý triệu chúng ta đến tận đây, nên còn có sự tình khác a. Hứa Thái Bình có chút không hiểu hướng bên cạnh Hoàng Tước truyền âm nói. Đương nhiên, ngươi tiếp tục nghe là được. Hoàng Tước cười nhìn Hứa Thái Bình liếc mắt một cái. Lập tức, Ngọc Thanh cư sĩ âm thanh quả nhiên lại một lần nữa vang lên. Trừ cái đó ra, lão phu có khác một chuyện, muốn cùng chư vị thương nghị. Nghe nói như thế, mọi người đều là biến sắc, lần nữa nghiêng tai tỉ mỉ lắng nghe lên. Mọi người đều biết, thế hệ trẻ tuổi tu sĩ từ đệ vấn đỉnh ngọc hồ là cựu phủ mấy ngàn năm qua truyền thống không từng có qua một lần bỏ sót. Lần này dù có biến cho nên, nhưng lão phu cũng không nghĩ gián đoạn. Nghe xong lời này, phía dưới rất nhiều đệ tử nhăn lại lông mày. Trong bọn họ không ít người lần này đều là trở về từ coi chết, bây giờ chỉ muốn mau mau ra ngoài, cuối cùng ai cũng không rõ ràng, tiếp xuống có thể hay không một lần nữa viết nguyện từ chiều. Bất quá Ngọc Thanh cư sĩ kế tiếp một câu, để đám người nhẹ nhàng thở ra, bất quá các ngươi yên tâm, lần này vấn đỉnh tiên hồ, lão phu sẽ không cưỡng cầu bất kỳ tu sĩ nào tham gia, nghĩ rời đi người, một nén hương sau vẫn như cũ có thể tự động rời đi. Tại hơi dừng lại một chút về sau, Ngọc Thanh cư sĩ âm thanh vang lên lần nữa, đối với những cái kia nguyện ý tham gia lần này vấn đỉnh ngọc hồ tử đệ, trừ nguyên bản liền có thể cầm tới một bình linh tuyền bên ngoài, phàm là lên đỉnh người, vô luận là có hay không vì ba vị trí đầu, lão phu sẽ tăng thêm một bình. Chương 212, tẩu giao lệnh, viễn cổ man hoang di tích. Chương 212, tẩu giao lệnh, viễn cổ man hoang di tích. Nghe xong lời này, truyền tống trên đài lại là một mảnh xôn xao thanh âm. Tuy nói linh tuyền uống một bình cùng uống hai ấm hiệu quả không có khác biệt lớn, nhưng chính ngươi không uống có thể đem ra tặng người hoặc là cùng người bán đi à, vậy khẳng định là giá trên trời. Thế là không ít người đang nghe cái này ban thưởng về sau, lại bắt đầu nóng lòng muốn thử lên. Nhưng đại đa số tử đệ vẫn như cũ không hứng lắm. Đối với hắn chờ mà nói, so với ngọc hồ núi linh tuyền, vẫn là tính mệnh càng trọng yếu hơn. Khu khu khu. Đúng lúc này Ngọc Thanh cư sĩ kịch liệt ho khan vài tiếng, sau đó ngựa khí rất là suy yếu tiếp tục nói, ngoài ra lên đỉnh thứ tự ba vị trí đầu người có thể một người được một bình ngọc hồ linh thủy dịch, hạng hai người có thể nhiều đến một kiện linh minh, đầu danh khôi thủ người có thể ở đây phía trên nhiều đến một viên man hoang tẩu giao lệnh. Lời vừa nói ra, ngay cả nguyên bản đã quyết tâm không nghĩ tham gia đoạt đỉnh đệ tử, ánh mắt bên trong cũng đều lộ ra vẻ ước ao. Linh thủy dịch Hứa Thái Bình là biết đến, nhưng cái này man hoang tẩu giao lệnh, hắn thật đúng là lần đầu nghe nói. Hoàng Tước đại ca, cái này man hoang tẩu giao lệnh là cái gì? Hứa Thái Bình hướng Hoàng Tước hỏi. Hoàng Tước đại ca. Lúc này Hoàng Tước đồng dạng là một mặt vẻ hâm mộ, thẳng đến Hứa Thái Bình hỏi lần thứ hai lúc này mới kịp phản ứng. Tẩu giao lệnh a, ngươi tạm thời không cần dùng, không biết cũng bình thường. Hắn vừa nói, một bên lấy ra một phần địa đồ tại Hứa Thái Bình trước mặt triển khai nói, phần này là chân vũ thiên hoàn chỉnh địa đồ, ngươi cái này phía nam mảng lớn chưa từng đánh dấu địa danh khu vực, cơ hồ chiếm cứ chân vũ thiên 1/3 diện tích, chúng ta liền đem nó gọi là man hoang. Hứa Thái Bình nghe vậy nhẹ gật đầu, liên quan tới man hoang hắn là nghe nói qua một chút, chỉ bất quá không biết diện tích của nó thế mà lớn như vậy. Lớn như vậy khu vực, vì sao không có tông môn đi chiếm lĩnh? Hắn có chút không hiểu hỏi. Man hoang di tích cổ, tương truyền là thời viễn cổ nhân tộc cùng viễn cổ đại yêu một chỗ chiến trường, cho dù trôi qua nhiều năm như vậy, vẫn như cũ còn sót lại lấy rất nhiều viễn cổ thuật pháp cấm chế. Thậm chí rất nhiều cấm chế đều đã huyễn hóa thành thiên địa dị tượng, cho nên tại man hoang cấm địa ngươi có đôi khi thậm chí có thể nhìn thấy 10 mặt trời nô lên cao, thiên hà treo ngược bậc này cảnh tượng kỳ dị. Cho nên đừng nói người bình thường, cho dù là tu sĩ cấp cao đi vào cũng chưa chắc có thể đi ra. Bất quá thượng cổ lúc, đi qua không ít nhân tộc tu sĩ nhiều đời tìm kiếm, rốt cuộc tại kia man hoang di tích cổ bên trong tìm được mấy chỗ có thể cung cấp nhân loại tu sĩ rèn luyện khu vực. Những này khu vực mặc dù đồng dạng 10 phần nguy hiểm, nhưng bởi vì thiên địa linh khí sung túc, lại có thể tìm được không ít hơn cổ thậm chí viễn cổ tu sĩ lưu lại bí bảo, cho nên rất nhiều tại thông huyền cảnh trì trệ không tiến tu sĩ đều sẽ lựa chọn đi tới rèn luyện. Mà muốn đi vào những này khu vực, liền nhất định phải dùng đến tàu giao lệnh, nếu không ngươi rất có thể sẽ mất phương hướng tại mênh mông đại hoang bên trong, cũng không còn cách nào đi ra. Cái này tàu giao lệnh truyền đến bây giờ, bởi vì sử dụng lúc nhất định phải nhỏ máu nhận chủ, lại trăm năm bên trong vô pháp lần nữa sử dụng, cho nên mỗi một viên đều 10 phần chân quý. Tại giới thiệu xong những này về sau, Hoàng Tước 10 phần cẩn thận thu hồi kia phần địa đồ. Đa tạ Hoàng Tước đại ca giải hoặc. Hứa Thái Bình nghe vậy một mặt chợt nhẹ gật đầu, sau đó lại hướng Hoàng Tước nói tiếng cảm ơn. Đáng tiếc. Hoàng Tước cái này lúc đống nhiên thở dài. Đáng tiếc cái gì? Hứa Thái Bình có chút không hiểu. Đáng tiếc ngươi không luyện kiếm, bằng không thì cũng có thể gánh một chiếc đỉnh đi lên thử một chút. Nghe xong lời này, Hứa Thái Bình cảm thấy hiểu rõ. Hoàng Tước đại ca ngươi là muốn nói, không có luyện kiếm lời nói, không phá nổi lên núi kia mấy đầu trên đường kiếm khí đúng không? Đường lên núi trên có kiếm khí ngăn cản, chuyện này hắn vẫn là từ Tam Tam cư sĩ nơi đó nghe được. Đúng vậy à, tại trên con đường kia, ngươi muốn đối mặt, không chỉ là vị tiền bối kia mở đường lúc lưu lại kiếm khí, còn có kiếm ý, thậm chí sắp tiếp cận đỉnh núi lúc, còn có một cỗ mượn dùng sơn hình mà dẫn động một cỗ kiếm thế. Vận khí không tốt lúc, cỗ này kiếm khí, kiếm ý cùng kiếm thế thậm chí sẽ ngưng tụ thành một kiếm, đến lúc đó ngươi chỉ có thể bứt bỏ thi đấu. Tựa hồ là nghĩ tuyệt Hứa Thái Bình lưu lại tham dự so tài ý niệm, Hoàng Tước càng thêm tỉ mỉ giới thiệu đạo. Hứa Thái Bình nghe vậy như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Có một chuyện, ta nhị sư minh hẳn là không đối Hoàng Tước đại ca ngươi nói quá a. Hắn bỗng nhiên cười nhìn về phía Hoàng Tước. Chuyện gì? Hoàng Tước không hiểu hỏi. Ta đã bắt đầu luyện kiếm. Hứa Thái Bình cười nói. Ngươi đang luyện kiếm? Hoàng Tước rất là giật mình. Hứa Thái Bình gật đầu. Luyện bao lâu? Hoàng Tước truy vấn. 3 năm. Hứa Thái Bình hồi đáp. 3 năm sao đủ a? Hoàng Tước nghe vậy, cười khổ lắc đầu. Chư vị, suy xét như thế nào rồi? Cũng liền vào lúc này, Ngọc Thanh cư sĩ âm thanh lại một lần nữa ở đỉnh đầu mọi người vang lên. Nếu là suy xét tốt rồi, liền tiến lên một bước, đám người còn lại có thể vào trong truyền tống trận chờ truyền tống. Thanh Huyền Tông, U Huyền Cương. Ngọc Thanh cư sĩ điều kiện này quá mức mê người ta cùng sư minh ngươi, trước trước sau sau hoa 7-80 năm, mới dựa vào tại cựu phủ góp nhặt kim tinh tiền, đổi được 2 khối tàu giao lệnh. Nghe được linh kính bên trong Ngọc Thanh cư sĩ tuyên bố, liên quan tới lần này vấn đỉnh Ngọc Hồ ban thưởng về sau, Từ Tử Yên nhịn không được cảm khái một câu. Lần này ban thưởng sát thực phi thường phong phú, dù sao cách mỗi 100 năm, cựu phủ mới có thể lấy ra như vậy mấy khối tàu giao lệnh, này bằng với là sớm đưa cho đoạt đỉnh đệ tử một lần từ thông huyền tấn thăng luyện thần cơ hội. Thanh Tiêu nhẹ gật đầu. Nhị sư minh, Từ Yên tỷ, ngươi hai người chọn tốt lần này man hoang làm được địa điểm sao? Khi nào khởi hành? Triệu Linh Lung đông nhiên rất là tò mò nhìn về phía hai người. Chọn tốt không có gì bất ngờ xảy ra, 1-2 tháng sau liền sẽ khởi hành. Thanh Tiêu gật đầu nói. Nếu là sư đệ có thể cầm xuống cái này viên tàu giao lệnh, nói không chừng liền có thể cùng hai người các ngươi cùng đi đâu. Triệu Linh Lung hì hì cười nói. Thái Bình tiểu sư đệ chưa đột phá thông huyền cảnh, đi vào man hoang quá nguy hiểm, coi như cầm tới đoán chừng các ngươi phong chủ cũng sẽ không để hắn đi, ít nhất phải lại chờ cái tầm 10 năm. Từ Tử Yên cười lắc đầu. Ý gì theo Thái Bình tính tình, hắn đoán chừng đều chẳng muốn tham gia lần này Ngọc Hồ phong đoạt định chi tranh, chớ đừng nói chi là tranh đoạt kia trước thủ khoa. Độc Cô Thanh Tiêu lắc đầu. Cũng liền vào lúc này, linh cảnh bên trong Ngọc Thanh cư sĩ bắt đầu hỏi thăm đám người suy tính được như thế nào. Lập tức, trong rừng trúc nhỏ tầm mắt của mọi người lần nữa cùng nhau rơi xuống linh kính bên trên. Thái Bình đây là? Thái Bình ngươi? Vượt qua mấy người dự liệu là, tại một đám đệ tử còn tại do dự thời khắc, bọn họ tiểu sư đệ Hứa Thái Bình, thế mà cái thứ nhất đứng dậy. Đám người trong lúc nhất thời trở tay không kịp. Chương 213, Ngọc Hồ Phong, một đường leo núi Trảm Mai Hoa. Chương 213, Ngọc Hồ Phong, một đường leo núi Trảm Mai Hoa. Vừa mới Hoàng Tước đưa tin nói, Thái Bình đã từ cựu phụ trong tay được một bình Ngọc Hồ núi linh tụy dịch cùng 3000 kim tinh tiền, theo lý thuyết không thiếu kia 2 bình Ngọc Hồ núi linh tuyển mới là, chẳng lẽ hắn thật sự là hướng về phía tàu giao lệnh đi? Thanh Tiêu nhíu mày phòng đoán đạo. Nếu thật sự là như thế, ta cảm giác tiểu tử này khả năng lại muốn làm việc ngốc. Từ Tử Yên cười khổ. Làm chuyện ngu xuẩn. Triệu Linh Lung một mặt không hiểu. Tỷ như nói, dựa vào hắn vậy cụ thể phách, trọi cứng lấy kiếm khí vọt tới đỉnh núi. Từ Tử Yên cười khổ. Nghe vậy, Triệu Linh Lung kinh hãi, sau đó ôm linh kính nói, "Tiểu Thái Bình ngươi nhưng chớ có xung động a." Ngọc Hồ Phong hạ. Hứa Thái Bình dĩ nhiên không phải xung động, cũng càng thêm không phải là bởi vì kia tàu giao lệnh, liền lựa chọn tham gia cái này đoạt đỉnh chi tranh. Đều đáp ứng Tam Tam cư sĩ khẳng định phải chặt vài quặng mai cây trở về, không phải vậy lần sau gặp nhiều ngượng ngùng. Hứa Thái Bình một bên hướng Ngọc Hồ Phong hai bên có mai hoa con đường kia giao lộ đi đến, một bên hoạt động gần cốt nhỏ giọng thầm thì một câu: "Thái Bình, Thái Bình đại ca." Đang lúc Hứa Thái Bình sắp đi đến đường kia miệng lúc, một đạo thanh âm quen thuộc đống nhiên từ phía sau truyền đến. Quay đầu xem xét, chỉ thấy một tên thân mang váy trang thiếu nữ chính hướng hắn bên này chạy như bay đến. Bởi vì chạy thực tế là quá nhanh, cả khuôn mặt xem ra đều có chút vặn mèo. "Cá con, ngươi làm sao đến rồi?" Hứa Thái Bình mang trên mặt mấy phần ngạc nhiên nhìn về phía thiếu nữ kia.
Ta.
Đoạn tiểu ngư thở không ra hơi, hơn nửa ngày không có thể nói ra một câu. Hứa Thái Bình đem tay tại bả vai nàng thượng nhẹ nhàng vỗ, dùng một sợi chân khí để khí tức của nàng bình ổn xuống tới. Hô, khí tức bình ổn về sau, Đoạn tiểu ngư thở ra một hơi dài, trên mặt biểu lộ cũng khôi phục bình tĩnh nội liễm bộ dáng, cùng vừa mới như hai người khác nhau. Ta muốn đi trước khi đi nghĩ đến cùng Thái Bình đại ca ngươi nói tiếng cảm ơn. Đoạn tiểu ngư đỏ mặt có chút nhăn nhó nói.
Không cần khách khí, trước đó tại bang quánh động có lúc, ngươi cũng giúp ta.
Hứa Thái Bình lắc đầu.
Nha.
Đoạn tiểu ngư lập tức không biết nên nói cái gì, chỉ là ngơ ngác nhẹ gật đầu.
Vậy ta đi qua.
Hứa Thái Bình chỉ giao lộ.
Chờ đã, chờ một chút.
Đoạn tiểu ngư kéo lại Hứa Thái Bình ống tay áo, sau đó có chút ngượng ngùng hỏi, Thái Bình đại ca, có thể hay không đem ngươi chỗ ở chỗ đó nói cho ta, ta quay đầu cho ngươi gửi chút chúng ta nơi đó ăn ngon.
Tốt.
Hứa Thái Bình không nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp lấy ra một cây bút cùng một khối trúc mảnh, viết xuống tên Nguyệt Hiên địa điểm. Các phủ ở dưới chỉ cần biết đối phương đạo trường địa chỉ, là có thể dùng phi kiếm hoặc là linh cầm đưa tin chính là muốn dùng đến kim tinh tiền.
Vậy ta đi.
Đoạn tiểu ngư một mặt vui vẻ tiếp nhận khối kia trúc mảnh, sau đó không nói hai lời quay đầu liền chạy. Chỉ là chạy ra mấy trăm bước về sau, đột nhiên lại giống như là nhớ ra cái gì đó, dường như một bên dưới chân dậm chân tại chỗ, một bên quay đầu nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, Thái Bình đại ca, ngươi nhất định có thể lên đến đỉnh núi.
Đa tạ.
Hứa Thái Bình cười nhạt một tiếng, nhẹ gật đầu. Kia Đoạn tiểu ngư nghe vậy, lúc này mới hai chân như gió, nhanh chóng hướng nơi xa truyền tống trận chạy như bay.
Ngươi chạy chậm.
Ầm. Hứa Thái Bình vừa định nhắc nhở nàng chạy chậm một chút, không nghĩ lời nói còn chưa nói ra miệng, nàng liền đụng đầu vào trên một thân cây, đem cây kia cỡ thùng nước lại thụ, toàn bộ đụng gãy. Bất quá bản thân nàng dường như không có việc gì, sờ sờ đầu, liền lại tiếp tục hướng truyền tống đài chạy vội tới.
Hứa Thái Bình yên lặng,
đi vào giao lộ,
mai cốc đường mòn.
Hứa Thái Bình đọc lên cột mốc đường thượng tên, sau đó ngẩng đầu nhìn lên trên, chỉ thấy kia tuyết trắng mênh mang bao trùm trên ngọn núi, từng cây đóa hoa thịnh phóng mai cây, thật giống như từng đoàn màu đỏ đám mây, phiêu phủ ở đường núi hai bên. Đẹp mắt như vậy mai hoa, nếu là toàn chặt sẽ bị người mắng chửi đi.
Hứa Thái Bình nhíu mày,
hắn cảm giác Tam cư sĩ tựa hồ là đang hô hắn. Tính chửi liền chửi đi, Tam trưởng lão dạy ta 3 năm kiếm, làm đệ tử cũng không thể điểm ấy yêu cầu nhỏ nhỏ đều làm không được. Hứa Thái Bình chỉ do dự chỉ chốc lát liền làm ra quyết định, chặt. Vị tiểu huynh đệ này, nghĩ lên núi, liền cần phải gánh một chiếc đỉnh đi lên. Đúng lúc này, chân núi một tên phụ trách tiếp đãi đệ tử bỗng nhiên vô Hứa Thái Bình bả vai.
Hứa Thái Bình hướng bốn phía mắt nhìn,
chỉ thấy một bên chất đầy to nhỏ nhỏ thạch đỉnh, có mấy tên đệ tử đã khiêng đỉnh hướng trên núi đi.
Gánh đại cùng gánh tiểu nhân, có gì khác biệt?
Hứa Thái Bình tò mò hỏi.
Nếu là lên một lượt núi, gánh đại đỉnh người thắng qua gánh tiểu đỉnh người.
Tên đệ tử kia hồi đáp.
Ngươi này tấm thân thể, ta nhìn vẫn là gánh cái này tiểu nhân đi, đừng đến lúc đó từ trên núi ngã xuống.
Hắn trên dưới dò xét Hứa Thái Bình liếc mắt một cái, sau đó đề nghị.
Đa tạ.
Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, sau đó cất bước đi đến đống kia thạch đỉnh trước. Tại tỉ mỉ chọn lựa một lúc sau, hắn cuối cùng đưa tay bắt lấy kia chỉ lớn nhất thạch đỉnh.
Ngươi đừng không tự lượng.
Vâng. Tên đệ tử kia vừa định nói ngươi đừng không biết tự lượng sức mình, không nghĩ Hứa Thái Bình đã một tay nắm lấy kia chỉ thạch đỉnh vùng mạnh hai vòng.
Cũng liền 3000 cân a, còn tưởng rằng có thể thuận tiện rèn luyện hạ thân thể đâu.
Hứa Thái Bình một bên nhỏ giọng thầm thì, một bên mang theo chiếc đỉnh đá kia hướng đường kia miệng đi đến, chỉ để lại tên đệ tử kia sững sờ tại chỗ.
Vâng.
Ngay tại Hứa Thái Bình leo lên bậc thang lúc, đỉnh đầu đột nhiên có một trận kiếm khí cương phong gào thét mà qua, một tên thân mang pháp bảo màu trắng, không biết cái nào môn phái gánh đỉnh đệ tử, trực tiếp bị kiếm khí kia cương phong đánh bay, liền người mang đỉnh lăn xuống tới.
Huynh ngài, kéo ta một cái.
Khi đi ngang qua Hứa Thái Bình lúc, tên đệ tử kia một thanh đưa tay chụp vào Hứa Thái Bình.
Hứa Thái Bình né người sang một bên, vừa vặn tránh thoát tên đệ tử kia tay, trơ mắt nhìn hắn đầy mắt oán hận từ trên bậc thang lăn xuống.
Lúc này mới thượng 7-8 tiết bậc thang liền gánh không được, giúp ngươi, kia là hạ ngươi.
Hứa Thái Bình tự lẩm bẩm một câu, sau đó tiếp tục cất bước hướng lên trên mặt đi đến.
Nơi này rơi xuống nhiều nhất làm bị thương chút da thịt, nếu là lại hướng lên, khả năng mệnh đều khó giữ được.
Vâng.
Không sai biệt lắm chính là trên Hứa Thái Bình đến đạo thứ 7 bậc thang lúc, một trận mãnh liệt cương phong, đột nhiên từ Hứa Thái Bình khía cạnh đập mà tới.
Hứa Thái Bình dừng bước,
tùy ý kia cương phong như thế nào mãnh liệt, hắn tự lù lù bất động. Không ít khiêng đỉnh gian nan chống cự lấy cương phong đệ tử, khi nhìn đến một màn này về sau, nhao nhao ghé mắt, lộ ra vẻ hâm mộ. Bất quá bọn hắn không biết, Hứa Thái Bình dừng bước lại, cũng không phải là vì chống cự cái này cương phong, mà là bởi vì hắn nhìn thấy bên đường gốc kia thịnh phóng mai cây.
Trước từ cái này khỏa chặt đi.
Tại lựa chọn bên tay trái cây kia mai cây về sau, Hứa Thái Bình một tay mang theo chiếc đỉnh lớn kia, một tay để lại trôi đao trực tiếp hướng cây kia mai cây đi đến.
Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Hứa Thái Bình rút ra xuân hổ, một đao đón kia mãnh liệt cương phong, bá một tiếng phách chạm tại cây kia mai trên cây.
Thái Bình ngươi đây là đang làm cái gì a?
U Huyền Cương, Triệu Linh Lung mấy người bị một màn này cả kinh cùng nhau đứng dậy.
Chương 214, chạm mai hoa,
vẫn là quá coi thường hắn chưa đặt tên bản nháp chương 214, chẳng mai hoa, vẫn là quá coi thường hắn chưa đặt tên bản nháp phốc. Tiên hồ động tiên bên ngoài, Bạch Câu trong khách sạn, phụ chủ Lưu Sử Huyền mới rót vào miệng một ngụm rượu, toàn phút tới. Vừa vặn cho đối diện hoàng tức rửa mặt. Phụ chủ, tiểu tử này là có chút sức lực, nhưng ngài cũng không đến nỗi như vậy kích động a. Hoàng tước đưa tay lau mặt một cái, một mặt u hoán nhìn về phía kia Lưu Sử Huyền đạo. Ngươi, chính ngươi nhìn. Lưu Sử Huyền một bên cầm khăn lau sạch lấy miệng, một bên chỉ trên bàn gương đồng. Mới hơn mấy tiết bậc thang mà thôi, có cái gì để mắt. Hoàng tước một bên nhỏ giọng thầm thì, một bên đem đầu tiến đến Lưu Sử Huyền trước người gương đồng bên cạnh. Ý ý. Cơ hồ là đang ánh mắt cùng trong gương đồng hình tượng tiếp xúc một cái chớp mắt, cả người hắn thân thể biết hướng về sau co rụt lại, phản phất là nhìn thấy cái gì cực kỳ khủng bố chẳng cảnh. Tiểu tử này, hảo hảo, tốt đường không đi, như thế nào chặt lên, cầy đến rồi. Hoàng tước mặt mũi tràn đầy kinh dị đạo. Ngươi hỏi ta còn muốn hỏi ngươi đây. Lưu Sử Huyền trận nhìn hoàng tước liếc mắt một cái. Bất quá cái này cũng không tính phá hư quy củ a. Hoàng tước thử thăm dò hướng Lưu Sử Huyền hỏi. Cựu phủ quy củ thượng hoàn toàn chính xác không có đầu này, nhưng Ngọc Thanh Tôn giả lão nhân gia ông ta nếu là trách tội xuống, ta cũng chỉ đành đem hắn mời đi ra. Lưu Sử Huyền đưa tay dùng sức luốt luốt mi tâm. Thanh Huyền Tông bọn gia hỏa này, làm sao một cái so một cái cổ quái, Vân Lư Sơn mảnh đất kia chẳng lẽ là cái gì tà ma chi địa a? Hắn tiếp lấy nhỏ giọng thầm thì đạo. Phủ chủ cũng không thể nói như vậy, nếu là gọi tiểu sư thúc đã biết, ta lại muốn xui xẻo. Hoàng tước đưa tay chỉ thiên. Lưu Sử Huyền nghe vậy khẽ miệng co giật một chút, sau đó lại như vô kỳ sự đem ánh mắt nhìn về phía gương đồng nói, tiểu gia hỏa vận khí tốt, Ngọc Thanh Tôn giả lão nhân gia ông ta không có so đo. Chỉ thấy trong gương đồng, Hứa Thái Bình đã chém ngã một gốc mai cây, cũng đem này bỏ vào trong hồ lô. Phủ chủ, cây này sẽ không là cái gì tiên mục a? Thấy Hứa Thái Bình như vậy bảo bối đem cây kia chém ngã mai cây thu hồi, Hoàng tước nhịn không được có chút hồ nghi nói, nếu là tiên mục, còn có thể lưu đến bây giờ. Lưu Sử Huyền một bên nhìn chằm chằm gương đồng, một bên tức giận hồi Hoàng tước một câu. Đây cũng. Hoàng tước nhẹ gật đầu, nhưng không chờ hắn đem cái kia phải chữ nói ra, trên mặt biểu lộ lại một lần biến đi theo hắn lắp bắp chỉ vào kia gương đồng nói, cái này, tiểu tử này chẳng lẽ là còn muốn chặt ta? Phủ chủ Lưu Sử Huyền đồng dạng nhìn thấy màn này, khoe miệng nhịn không được run rẩy hai lần. Ta thế nào cảm giác, tiểu tử này đến tiên hồ độc tiên, không phải vì Ngọc Hồ Phong Linh Tuyển, mà là cái này từng cây mai cây. Hoàng tước mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tự lẩm bẩm. Đồng dạng ôm lấy loại ý nghĩ này còn có thân ở Thanh Huyền Tông Ú Huyền Cư Triệu Linh Lung. Sư Minh, tiểu sư đệ, hắn sẽ không là định đem trên đường này mai cây toàn chặt đi. Triệu Linh Lung có chút bất an nhìn về phía Thanh Tiêu. Tiểu sư đệ hắn nên sẽ không làm loại chuyện này a. Thanh Tiêu cười khổ lắc đầu. Bất quá hắn nói lời này lúc, ngữ khí rõ ràng không phải như vậy khẳng định. Ta cảm thấy coi như Thái Bình nghĩ chặt, chờ lại đến mấy tiết bậc thang về sau, cũng không dễ dàng như vậy chặt lại hướng lên liền càng khó. Từ Tử Yên cười nói. Làm đã từng Thanh Huyền Tông trong các đệ tử trẻ tuổi người nổi bật, nàng cũng là đi qua tiên hồ động thiên cho nên rất rõ ràng, ở trên đến mười mấy tiết bậc thang về sau, từ trên núi bay xuống kiếm khí sẽ càng ngày càng mạnh, trở lại hướng lên liền ngay cả đi lại mấy bước đều rất khó khăn, chớ đừng nói chi là đi chặt một bên mai cây. Không sai, coi như nghĩ chặt cũng không dễ dàng như vậy. Thanh Tiêu tỏ vẻ tán thành gật gật đầu. Ngay tại ba người thảo luận được 10 phần nhiệt liệt thời điểm, Lâm Bất Ngữ chỉ là gục xuống bàn, lặng lặng mà nhìn xem, cũng không có gia nhập bọn hắn ý tứ. Ầm. Nhưng vào lúc này, trong gương đồng hình tượng đột nhiên run lên. Chỉ thấy Hứa Thái Bình tại vung đao đi chặt thứ ba gốc mai cây lúc, một đạo mãnh liệt kiếm cương đem Hứa Thái Bình phách chạm ra đao, một thanh đục bay, suýt nữa liền muốn rời tay. Xem ra Thái Bình cây này sợ là muốn chặt không thành. Thấy cảnh này, Từ Tử Yên cười lắc đầu. Chưa hẳn. Hai tay ghé vào trên bàn đá Lâm Bất Ngữ, tay nâng lấy quai hàm cười cười, lúc nói chuyện vẫn như cũ nhìn không chớp mắt mà nhìn xem kia gương đồng. Cùng một thời gian, Bạch Câu trong khách sạn. Tiểu tử này, cái này hạ dù sao cũng nên thành thành thật thật gánh trên đỉnh núi đi. Khi nhìn đến Hứa Thái Bình đao bị kiếm khí bắn ra về sau, Hoàng tước như chút được gánh nặng giống nhau nhẹ nhàng thở ra. Người ta vẫn là quá coi thường hắn. Phủ chủ Lưu Sử Huyền lại là sắc mặt ngưng trọng lắc đầu. Nghe xong lời này, Hoàng tước biến sắc. Hắn cực kỳ hiếm thấy đến phủ chủ nghiêm túc như thế. Lúc này, Hoàng tước cũng đưa ánh mắt về phía gương đồng, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào trong gương đồng Hứa Thái Bình. Rất nhanh hắn liền nhìn thấy, Hứa Thái Bình tại đi đến chương 11, bậc thang về sau, giống như vừa mới như vậy dẫn theo đao đi hướng một bên mai cây. Oeng. Bất quá lần này, còn không đợi hắn tới gần, một đạo kiếm khí biến thành cương phong cũng đã hướng hắn đánh tới. Xuân Hổ Đạo rút đao ra khỏi vỏ một cái chớp mắt, đao khí trực tiếp đem kiếm khí kêu biến thành cương phong phách chạm ra. Nhưng cùng lúc trước bất đồng chính là, kiếm khí này cương phong bị đánh chém ra đến, cũng không có cứ thế biến mất, mà là một phân thành hai, lại một lần nữa hướng Hứa Thái Bình ảnh kích mà đi. Lần này Hứa Thái Bình bởi vì đao thế chưa thu, một cái tay khác lại nâng một con thạch đỉnh, bởi vì chỉ có thể lấy thân thể ngạnh kháng cái này hai đạo kiếm khí cương phong. Ầm. Dung mạnh âm thanh bên trong, Hứa Thái Bình huyền băng giáp trực tiếp bị cái này hai đạo kiếm khí cương phong đánh nát, thân thể cũng bị xung kích được hướng về sau lui một bước. Nếu không phải hắn cái này cụ thể phách rèn luyện được đầy đủ cường kiện, chỉ sợ đã bị thương. Quan trọng hơn chính là, cái này hai đạo kiếm khí tán đi về sau, lập tức lại có mấy đạo kiếm khí cương phong từ trên núi gào thét mà xuống, lại một lần nữa chụp về phía Hứa Thái Bình. Cái này cương phong lực sát thương mặc dù không lớn, nhưng bị hắn cuốn lên về sau, Hứa Thái Bình căn bản là không có biện pháp đi đón cây. Bạch. Tại lại một đao đem kia mấy đạo kiếm khí cương phong phách chạm ra về sau, Hứa Thái Bình chính chuẩn dùng thân thể ngạnh kháng một cái kiếm khí kia cương phong xung kích, sau đó lại đi đón cây. Cong. Nhưng ngay lúc này, một mực bị hắn treo tại bên hông tú sư kiếm, đột nhiên tự động bay ra vỏ đến, ngăn tại Hứa Thái Bình trước mặt. Chương 215, Trảm Mai Hoa, vẽ kiếm ý phương pháp. Chương 215, Trảm Mai Hoa, vẽ kiếm ý phương pháp. Phanh một tiếng, tú sư kiếm bị kia hai đạo kiếm khí đâm đến thân kiếm một trận chiến mình. Hứa Thái Bình đầu tiên là sửng sở, sau đó mới một mặt giật mình nói, đúng à, ta cũng là sẽ dùng kiếm. Chật, hắn lấy thần hồn ngự kiếm, thôi động tú sư hướng kia mấy đạo kiếm khí phách chạm mà đi. Cùng vừa mới giống nhau, kiếm khí mặc dù bị đánh chém ra đến, nhưng vẫn là lập tức lại sẽ một phân thành hai, lại một lần nữa đánh út về phía Hứa Thái Bình. Có thể là bởi vì tú sư đột nhiên xuất hiện duyên cớ. Hứa Thái Bình những năm này ngự kiếm khắc chữ quá khứ, lập tức hiện lên ở hắn trong óc, sau đó bản năng liền đem trước mắt cái này từng đạo kiếm khí, tưởng tượng thành chữ viết bút họa. Một cái mắt, Hứa Thái Bình trong lòng đống nhiên có một cái to gan ý nghĩ. Lập tức, hắn lấy tú sư vì bút lấy những này từ trên núi bay xuống kiếm khí vì mực bắt đầu thuận những này kiếm khí riêng phần mình bay thấp chi thế, ngự kiếm lăng không viết lên. Để Hứa Thái Bình cảm thấy vui mừng chính là, những này kiếm khí thế mà thật tại hắn khống chế phía dưới, biến thành hai cái cổ phát văn tự trôi nổi tại không trung. Một chữ là trái, một chữ là phải. Đây cũng phụ họa cái này hai đạo kiếm khí vừa mới hướng đi. Một đạo từ bên trái công kích Hứa Thái Bình, một đạo từ phía bên phải. Bạch Câu trong khách sạn. Đây là như thế nào làm được? Nhìn thấy Hứa Thái Bình lấy văn tự phong ấn kiếm khí, Hoàng Tước sắc mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, rất là kinh ngạc nhìn về phía đối diện phủ chủ Lưu Sử Huyền. Đây là một loại cực kỳ cao minh kiếm thuật. Lưu Sử Huyền nhíu mày, sau đó một bên dùng ngón tay chiếu vào trên gương đồng hai chữ kia miêu tả, một bên cau mày nói, này kiếm thuật tính nghĩa liền dấu ở hai chữ này nét bút bên trong. Hắn lấy những này nét bút vì lao, vây khốn trên dưới núi đến kiếm khí. Đúng. Không đợi Lưu Sử Huyền đem kia trái chữ vẽ hoàn tất, mới viết một nửa chữ, liền chính mình nổ tung. Lưu Sử Huyền nhíu mày, kiếm thuật này nhìn như đơn giản, kỳ thực vô cùng huyền ảo phức tạp. Đối mỗi một bút mỗi vạch một cái ra bút, đặt bút thậm chí là nét bút phẩm chất đều có chú trọng, có chút chỗ sơ suất chữ viết liền vô pháp thành hình. Hắn nói lời này lúc, nhìn về phía trong gương đồng Hứa Thái Bình ánh mắt một chút xíu mà trở nên trịnh trọng lên. Dạy hắn kiếm thuật người không đơn giản, hắn có thể học thành, cũng không đơn giản. Lưu Sử Huyền nói tiếp. Nhưng ngay lúc đó, lông mày của hắn liền lại lần nữa nhíu lên. Bởi vì hắn phát hiện, Hứa Thái Bình tại phong ấn lại cái này mấy đạo kiếm khí về sau, cũng không có bắt lấy cơ hội này tiếp tục đi lên, mà là đi đến bên đường bá một tiếng, lại chặt xuống một gốc mai cây. Người bằng hữu này, đầu óc có phải hay không không tốt lắm, làm sao lão là cùng Ngọc Hồ núi mai cây không qua được. Lưu Sử Huyền ngẩng đầu một mặt buồn bực nhìn về phía Hoàng Tước. Hoàng Tước không nói gì. Hắn hiện tại 10 phần hối hận, lúc trước cùng phụ chủ nói khoát chính mình cùng Hứa Thái Bình có bao nhiêu quen chuyện này. Bất quá loại biện pháp này, trước mắt còn có thể dùng, chờ thêm đến 99 tiết bậc thang về sau, trên núi chạy xuôi xuống tới chính là kiếm khí chi thác nước, không còn sẽ giống lúc này như vậy ôn hòa, đến lúc đó hắn lên núi cùng đốn cây chỉ có thể 2-1. Lưu Sử Huyền hai tay vòng lồng ngực dựa vào ghế đạo. Thứ 99 tiết bậc thang. Ầm ầm. Tại như là thác nước tiếng vang bên trong, đạo đạo kiếm khí như là màu trắng mây mù bình thường, từ ngọn núi bên trên thuận đường núi lao nhanh mà xuống. Kiếm khí như thác nước. Ngựa đầu nhìn qua một màn này Hứa Thái Bình, trong óc xuất hiện cái từ này. Cong. Cái này lúc tại hắn phía trước một tên kiếm tu đệ tử, đột nhiên tế ra phi kiếm của mình, một thanh bổ ra kia lao nhanh mà xuống kiếm khí thác nước. Bất quá chỉ qua trong giây lát, kiếm khí kia biến thành thác nước liền đem hắn toàn bộ nuốt hết, chỉ mơ hồ nhìn thấy một đạo kiếm quang còn tại thác nước bên trong sáng lên, khó khăn chống đỡ lấy hắn đi lên tiến lên. Vâng. Cái này lúc, kia như thác nước kiếm khí cũng đã vọt tới Hứa Thái Bình trước mặt. Cong. Tú sư kiếm lập tức bay lượn mà ra, chỉ một nháy mắt Hứa Thái Bình trước mặt liền nhiều ra lớp kín từ lít nha lít nhít văn tự tạo thành vết tường, ngăn cản kia như là thác nước kiếm khí. Nhưng rất nhanh, Hứa Thái Bình liền cảm giác được một đạo cùng biển cả kiếm ý có chút cùng loại kiếm ý, từ kia như thác nước kiếm khí bên trong sinh ra. Theo sát lấy, nguyên bản coi như bình ổn kiếm khí thác nước, đột nhiên hóa thành sóng to gió lớn, đem Hứa Thái Bình cả người vòng vây trong đó. Cong. Tiếng kiếm reo bên trong, tú sư tại Hứa Thái Bình bên cạnh lấy những cái kia kiếm khí làm mực, lần nữa viết ra từng nhóm lít nha lít nhít văn tự, cuối cùng tạo thành bốn mặt vách tường đem Hứa Thái Bình bảo hộ ở trong đó. Có cái này bốn mặt từ văn tự tạo thành vách tường về sau, nguyên bản tràn ngập bạo ngược chi khí kiếm khí lập tức bình ổn, lại một lần nữa như đạo đạo xương mù giống nhau từ Hứa Thái Bình bên cạnh chạy qua. Là bởi vì đem ta xem như đồng loại sao? Nhìn qua kia từng đạo như xương khói từ bên cạnh chậm rãi hướng phía dưới lưu động kiếm khí, Hứa Thái Bình ở trong lòng âm thầm suy đoán nói. Quanh người hắn những này kiếm khí văn tự, kỳ thật tất cả đều là y theo trên núi chạy xuôi xuống tới kiếm khí, thuận thế biết liền. Hắn giờ phút này nói là cùng trên núi kiếm khí hòa làm một thể, không có vấn đề gì cả. Vâng. Bất quá làm Hứa Thái Bình thử nghiệm hướng ven đường đi đến lúc, những này nguyên bản đã 10 phần bình thản kiếm khí, trong nháy mắt trở nên vẻ mặt dữ tợn lên, lại một lần nữa cùng nhau hướng Hứa Thái Bình va chạm mà tới. Nguyên bản ngưng tụ kiếm khí văn tự vách tường, cũng trong nháy mắt vỡ nát. Hô. Hứa Thái Bình thật vất vả, mới lại lấy một đạo mới kiếm khí văn tự vách tường, ngăn trở những này bạo ngược kiếm khí. Cho nên ta nhất định phải thuận theo lấy trên núi những này kiếm khí kiếm thế, mới có thể tiếp tục tiến lên. Phàm là làm ra bất luận cái gì cùng trên núi kiếm thế tướng vi phạm cử động, đều sẽ bị nhận định là cần thanh trừ hết kẻ địch. Nhìn xem bên cạnh một lần nữa bình ổn chạy xuôi kiếm khí, Hứa Thái Bình đông nhiên lập tức rõ ràng thứ gì. Nhưng ta nếu là muốn đi chặt kia mai cây, liền không có cách nào làm được thuận thế mà đi. Hắn nhíu mày nhìn về phía bên đường gốc kia theo gió chập chờn mai cây. Ngươi nhìn, lão phu nói không sai chứ? Nghĩ đốn cây, liền không có cách nào lấy loại thủ đoạn này tiếp tục phong ấn sơn thượng kiếm khí, cũng chỉ có thể cùng trên núi kiếm khí đối chọi gay gắt. Bạch Câu trong khách sạn, phủ chủ Lưu Sự Huyền hai tay ôm ngực, một mặt đắc ý ngửa đầu tựa lưng vào ghế ngồi. Bất quá hoàng tức lần này nhưng không có phụ họa Lưu Sự Huyền lời nói, mà là ánh mắt bên trong mang theo vài phần kinh dị nhìn về phía Lưu Sự Huyền nói, phụ chủ, hắn kiếm thuật này có thể đem đối phương kiếm khí, kiếm ý, kiếm thế hóa thành từng cái có thể thấy được văn tự, đây chẳng phải là nói giờ phút này quanh người hắn những cái kia văn tự liền tương đương với đem cái này mai vườn đường mọn thượng một kiếm kia cho vẽ xuống dưới. Nghe xong lời này, nguyên bản còn dựa vào ghế cười tủm tỉm Lưu Sử Huyền đột nhiên lập tức ngồi ngay ngắn. Chương 216, chẳng mai hoa, một gốc mai cây đều không thừa. Chương 216, chẳng mai hoa, một gốc mai cây đều không thừa, thật là có khả năng này. Lưu Sử Huyền đột nhiên cảm giác có chút tê dại ra đầu, bởi vì nếu quả thật có thể làm được điểm này, Hứa Thái Bình chẳng phải là có thể lấy bộ kiếm thuật này đem thiên hạ kiếm thuật đều vẽ xuống tới. Hoàng Tước quay đầu hảo hảo điều tra một phen, xem hắn kiếm thuật này đến cùng là ai dạy. Lưu Sử Huyền sắc mặt nghiêm túc đạo. Hoàng Tước nhẹ gật đầu. Cũng liền vào lúc này, đứng ở giao lộ do dự hồi lâu Hứa Thái Bình rốt cuộc có động tác. Tiểu tử, thuận theo cái này mai vườn đường mòn kiếm thế lên núi đi, có bậc này tinh diệu kiếm thuật tại tiểu phủ khối này tẩu giao lệnh chính là chuyên môn vì ngươi mà bị. Phủ chủ Lưu Sử Huyền thần sắc nghiêm túc lẩm bẩm nói. Một bên Hoàng Tước cũng âm thầm nhẹ gật đầu. Vâng. Mà để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là Hứa Thái Bình vẫn chưa lựa chọn thuận theo kiếm thế kia hướng trên núi đi, mà là tán đi một thân kiếm khí văn tự. Hắn muốn làm cái gì? Hoàng Tước bị giật nảy mình. Ngay tại hắn đang khi nói chuyện, trong gương đồng Hứa Thái Bình đột nhiên ngự kiếm lấy tự thân kiếm khí trước người viết xuống một cái diệu chữ, mà làm trên núi kia gào thét mà xuống kiếm khí tiếp xúc đến cái này diệu chữ về sau, lập tức anh một tiếng nổ tan ra. Hắn dự định phá trên núi kia kiếm ý. Phủ chủ Lưu Sử Huyền lập tức liền nhìn ra Hứa Thái Bình ý đồ. Không được, lấy hắn bây giờ kiếm thuật tu vi, không có khả năng phá được vị kia lưu lại kiếm ý. Hắn tiếp lấy lại lắc đầu liên tục. Mà tựa như cái này Lưu phủ chủ nói như vậy, Hứa Thái Bình vừa mới đi đến bên đường, hắn viết xuống cái kia diệu chữ liền bị trên núi kiếm ý dẫn động kiếm thế cùng kiếm khí cho phá. Cong. Bất quá tại kia diệu chữ bị phá một cái trước mắt, Hứa Thái Bình lại ngự kiếm liên tiếp viết xuống 9 chữ, cái này mới miễn cưỡng ngăn cản được trên dưới núi đến kia cổ kiếm thế. Đồng thời, hắn bắt lấy tranh thủ đến điểm ấy thời gian, bá một tiếng rút đao đem ven đường lại một gốc mai cây chặt đứt. Vâng. Mà liên tại hắn đem mai cây thu nhập trong hồ lô đồng thời, tú sư kiếm rốt cuộc không thể chống đỡ được kia cổ mãnh liệt kiếm khí, để kia cổ như là trào lên sóng lớn giống nhau kiếm khí từ Hứa Thái Bình trước người cọ rửa mà qua. Cong. Mà theo lại một đạo tiếng kiếm reo vang lên, Hứa Thái Bình khẽ quát một tiếng, mở. Vừa dứt lời, tú sư liền tại sự thao khống của hắn phía dưới, dùng chính hắn kiếm khí viết ra một cái mở chữ. Lập tức, chỉ nghe vang một tiếng, càng không ngừng từ Hứa Thái Bình trước người gầm thét cọ rửa mà qua mãnh liệt kiếm khí, theo cái này mở chữ xuất hiện bị một phân thành hai, từ trung gian phân ra một con đường tới. Hô. Hứa Thái Bình thật dài thở dài ra thở ra một hơi. Vừa mới bị đạo kiếm khí kia bao phủ một cái trước mắt, trong lòng của hắn đã lâu sinh ra một cỗ sắp chết ở đây hoảng sợ. Hắn cúi đầu mắt nhìn thân thể của mình, chỉ thấy kia thân thanh huyền tông đệ tử pháp bảo đã bị kiếm khí vạch ra rất nhiều lỗ rách, trong đó lờ mờ có thể nhìn thấy không ít vết thương. Ầm. Đúng lúc này, tú sư viết đi ra cái kia mở chữ, rốt cuộc không thể thừa nhận phía trên liên tiếp không ngừng kiếm khí xâm nhập nổ bể ra tới. Hứa Thái Bình hơi suy nghĩ một chút, sau đó lại dùng tú sư liên tiếp viết xuống bốn chữ, diệu, mở, nguyên, diệt. Bốn chữ này cũng không có cái gì đặc thù hàm nghĩa, hắn chỉ là bản năng cảm thấy bốn chữ này đầu bút lông hẳn là có thể mở ra đối diện kiếm khí biến thành văn tự đầu bút lông. Không sai, giờ phút này Hứa Thái Bình trong mắt trên núi kia lao nhanh mà xuống kiếm khí, tựa như là từng cái văn tự. Hắn muốn làm chính là đem những văn tự này một lần nữa phá giải thành bút họa. Và anh, dung mạnh âm thanh bên trong từ trên núi trào lên mà xuống kia cố kiếm khí, tại gặp gỡ bốn chữ này về sau ầm vang nổ tan ra. Chỉ bất quá bốn chữ này bên trong diệt chữ cũng tại va chạm bên trong vỡ vụn ra. Xem ra chữ diệt đối trên núi kiếm thế vô hiệu, ngược lại bị đối phương mở ra. Hứa Thái Bình một bên nghĩ như vậy, vừa đi đến con đường bên tay phải, lại một lần nữa nâng đao chặt xuống một gốc mai cây. Vâng. Đúng vào lúc này, lại có một đạo kiếm khí hướng hắn đánh tới. Hứa Thái Bình ngẩng đầu nhìn một chút, cố gắng đem đạo kiếm khí kia diễn hóa thành văn tự, cuối cùng tranh một tiếng ngự kiếm bay lượn mà ra, dùng chính mình luyện tập qua văn tự nét bút, đem nó một lần nữa hủy đi vì nhất bút nhất họa. Phanh một tiếng, đạo kiếm khí kia nổ tan ra. Không chung chỉ để lại tú sư viết ra một cái núi chữ. Ta giống như rõ ràng. Hứa Thái Bình kinh ngạc nhìn nhìn qua kia chữ sơn, trong miệng tự lẩm bẩm một câu. Đem người khác kiếm chiêu cho rằng văn tự, phá giải vẽ chính là phá chiêu, đem chiêu kiếm của mình dung nhập văn tự bên trong, lại tại đặt bút lúc đem đầu bút lông nhắm ngay kẻ địch, chính là xuất kiếm. Nếu là một hơi viết xong nghiêm chỉnh thiên văn chương, tất có thể có ý định xúc thế để khí, cuối cùng tại văn chương viết xong thời điểm hòa hợp một kiếm. Tại liên tiếp phá giải rơi hai đợt kiếm khí công kích về sau, Hứa Thái Bình bỗng nhiên rõ ràng tam tam cư sĩ để cho mình ngày qua ngày ngự kiếm khắc chữ thâm ý cái này không có một chiêu một thức kiếm pháp, kỳ thực bao hàm phá giải thế gian tất cả kiếm thuật phương pháp. Như vậy, tam tam cư sĩ để ta khắc sáu thể lao tướng đi tham danh làm thắng cảnh chiến trường bằng cái này mấy thiên văn trường, há không cũng có thể hóa thành một kiếm. Hứa Thái Bình càng nghĩ càng là kinh hãi. Ầm ầm. Không cho Hứa Thái Bình nghĩ lại, đỉnh đầu kiếm khí lại một lần nữa lao nhanh mà xuống. Trở về có cơ hội lúc hỏi lại hỏi tam tam cư sĩ. Bài trừ gạt bỏ đi tạp niệm, Hứa Thái Bình bắt đầu chuyên tâm ứng phó trên dưới núi đến kiếm khí, tiếp tục bên cạnh đốn cây bên cạnh núi. Cây chém vào không đủ, hắn cũng không có mặt đi gặp Tam Tam cư sĩ. Một canh giờ sau, Bạch Câu khách sạn. Hoàng Tước nhìn chằm chằm gương đồng không nói một lời. Phủ chủ Lưu Sử Huyền cũng là nhìn chằm chằm gương đồng không nói một lời. Chỉ thấy kia trong gương đồng, máu me khắp người Hứa Thái Bình, một tay mang theo thạch đỉnh, một tay nhấc lấy trường đao, trước người treo lấy phi kiếm, cứ như vậy đứng ở thông hướng đỉnh núi cuối cùng một đoạn nấc thang trên bình đài, ánh mắt kiên nghị như lúc ban đầu nhìn về phía đỉnh núi. Mà sau lưng hắn, nguyên bản một đường phồn hoa đường núi, bây giờ chỉ còn lại chọc một mảnh. Một gốc mai cây đều không thừa. Phủ chủ, đến cùng lợi hại chính là kiếm pháp đó, vẫn là Hứa Thái Bình người này. Một lúc lâu sau, khi nhìn đến Hứa Thái Bình chuẩn bị đứng dậy đi đến kia cuối cùng một đoạn bậc thang lúc, Hoàng Tước đông nhiên hướng ngồi tại đối diện phủ chủ hỏi. Chương 217, lão tướng đi, không lên tiếng thì thôi hót một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Chương 217, lão tướng đi, không lên tiếng thì thôi hót một tiếng ai nấy đều kinh ngạc ngay từ đầu, hắn cho rằng Hứa Thái Bình có thể ngạnh kháng kiếm khí kia, hoàn toàn quy công cho kia kiếm thuật. Nhưng đợi đến đi đến trên sườn núi lúc, vị kia đại kiếm tu lưu lại kiếm ý cũng càng ngày càng mạnh, dẫn động kiếm thế càng ngày càng hung mãnh, kiếm khí cũng càng ngày càng tinh thuần, kia kiếm thuật có thể phát huy ra tác dụng dần dần trở nên mười phần có hạn. Hứa Thái Bình căn bản không có cách nào tại như vậy mãnh liệt kiếm thế phía dưới, suy nghĩ phá giải chi pháp, nhiều lần suýt nữa bị kiếm khí nuốt hết cuốn xuống vách núi. Hoàng Tước đến bây giờ cũng rất khó tưởng tượng, hắn có thể nghịch trên sơn đạo kiếm thế, một đường đi đến nơi này. Chỉ có thể nói, kiếm pháp thích hợp, gặp gỡ người thích hợp. Phủ chủ Lưu Sử Huyền biểu lộ ngưng trọng nhìn qua gương đồng. Nhưng tiếp xuống cái này giai đoạn, nếu như hắn lại vì chạm kia mai hoa lựa chọn nghịch thế mà đi, chỉ sợ rất khó như lúc trước như thế dựa vào vậy cụ thể phách tiếp tục đánh bác. Hắn nói tiếp, phủ chủ ngài lời này là ý gì? Hoàng Tước có chút không hiểu. Cuối cùng này một đoạn đường, hắn cũng đi qua, chỉ cảm thấy nhiều lắm thì kiếm thế hung mãnh hơn một chút, cũng vô cái khác chỗ đặc biệt. Nếu ngươi từng tại cuối cùng này một đoạn đường thượng nghịch thế mà đi, liền sẽ phát hiện, kia cổ kiếm ý sẽ đem trọn thể đầu trên sơn đạo kiếm thế cùng kiếm khí hợp lại là một, hóa thành một kiếm chém về phía ngươi. Một kiếm này, tương đương với vị kia đại kiếm tiên tự mình ra tay hạ một kiếm. Phủ chủ Lưu Sử Huyền cao mày nói, thông hướng Ngọc Hồ Phong trên đường các có dấu một kiếm chuyện này, thế mà là thật. Hoàng Tước hơi kinh ngạc. Đương nhiên. Phủ chủ Lưu Sử Huyền nhẹ gật đầu. Vậy bây giờ nên làm cái gì, cũng không thể trơ mắt nhìn tiểu tử này mất mạng a. Hoàng Tước có chút bận tâm lên. Một khi lên đường, chúng ta liền không thể nhúng tay, chỉ có thể để hắn tự cầu phúc. Lưu Sử Huyền thở dài. Hô. Ngọc Hồ Phong bên trên, đứng ở cuối cùng một đoạn bậc thang trên bình đài Hứa Thái Bình, thở ra một hơi thật dài. Chỉ còn lại giao lộ gốc kia. Hứa Thái Bình rủi rủi con mắt, nhìn chăm chú mắt nhìn thông hướng đỉnh núi giao lộ gốc kia mai cây, sau đó không chút do dự một cước đạp ở trên bậc thang. Oeng. Chân của hắn giẫm đạp lên bậc cấp, một cỗ kiếm thế tựa như cùng sóng thần giống nhau từ nấc thang kia thượng ẩm vang chụp được, tùy theo mà đến còn có từng đợt mãnh liệt kiếm khí. Cong. Cùng lúc trước giống nhau, tú sư hóa thành một đạo kiếm quang bay lượn mà ra, một kiếm đón lấy kia mãnh liệt kiếm khí đâm tới. Oeng. Trong tiếng nổ, trận kia kiếm khí bị tú sư một kiếm này đâm xuyên, chỉ để lại trên trăm cái tàn khuyết không đầy đủ văn tự. Đi qua một đường luyện tập, Hứa Thái Bình đoán chữ cơ vu thuần thục rất nhiều. Kiếm khí tiêu tán về sau, Hứa Thái Bình không chút do dự phi thân mà lên. Nhưng hắn mới thượng 5-6 tiết bậc thang, một cỗ vô hình kiếm thế liền giống như là một cái đại thủ đem hắn gắt gao ngăn chặn. Két két két. Sớm đã có chuẩn bị Hứa Thái Bình, lúc này đem thể phách từ tỉnh sư cảnh tăng lên đến nội sư cảnh, trọi cứng lấy cỗ này kiếm thế thượng tam dài bậc thang. Ong ong ong. Bất quá chờ hắn lại hướng lên lúc, trước người hắn một mực giúp hắn chống cự kiếm khí này xâm nhập tu sư, đột nhiên bị buộc ngừng, phát ra từng tiếng tràn ngập cảnh giác chiến minh âm thanh. Hứa Thái Bình ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đỉnh đầu sắc trời mây ảnh đột nhiên hội tụ thành một thanh kiếm hình dạng, mang theo chướng mắt quang hoa một chút xíu hướng hắn tới gần. Tùy theo mà đến, còn có một cỗ bệ nghệ tứ hải kiếm ý, cùng kia nặng nề như núi lớn kiếm thế. Đùng. Hứa Thái Bình vừa mới nâng lên chân, bị kia cổ kiếm thế ép tới một lần nữa thả trở về. Đồng thời, một cỗ khó nói lên lời khí tức khủng bố từ trôi này quang ảnh biến thành trường kiếm chi quyết tán ra tới. Hắn có thể cảm giác thanh kiếm này là thật muốn đem hắn chấn sát ở nơi này. Hứa Thái Bình bản năng nghĩ đến dùng Trảm Ma Đao, nhưng tú sư cái này lúc lại là trực tiếp từ trước người hắn bay ra, lại một lần nữa ngăn tại hắn trước người. Đúng, Tam Tam cư sĩ, còn giống như để ta minh kiếm. Nhìn qua ngăn tại trước người mình tú sư, Hứa Thái Bình chợt nhớ tới Tam Tam cư sĩ nhắc nhở. Hiện tại đích thật là minh kiếm cuối cùng thời cơ, chỉ là làm không cẩn thận lời nói, khả năng thật sẽ chết. Hứa Thái Bình cười khổ. Bất quá lập tức hắn lại làm ra quyết định. Từ tại Linh Nguyệt tỷ trợ giúp dưới, lấy phàm cốt chi thân bắt đầu tu hành bắt đầu, hắn liền đã rõ ràng, mình muốn tại trên con đường tu hành tiến thêm một bước, cũng chỉ có thể đi tranh. Dùng cái gì đi tranh? Đương nhiên là hắn đầu này xem ra không thế nào đáng tiền mệnh. Tam Tam cư sĩ đưa ta như thế tốt một thanh kiếm, lại đưa ta như thế tốt một lần mình kiếm cơ hội, ta nào có mặt cứ như vậy phụ lòng. Chặt một đường mai cây hắn, đã đoán ra Tam Tam cư sĩ để hắn đốn cây chân chính dụng ý nghĩ như vậy, Hứa Thái Bình giơ tay lên, hai ngón tay khép lại. Cong. Tiếng kiếm reo bên trong, hắn đem thần niệm cùng trước người tú sư hợp minh. Cái gọi là hợp minh dựa theo Tam Tam cư sĩ thuyết pháp, kỳ thật chính là đem tâm thần hoàn toàn chìm vào trong kiếm, trạng thái tốt thậm chí có thể làm được nhân kiếm hợp nhất. Đỉnh đầu một kiếm kia, dường như cảm ứng được Hứa Thái Bình quyết ý, cũng phát ra một tiếng kiếm minh, đi theo trường kiếm mang theo ầm ầm tiếng xé gió gào thét mà xuống. Đúng lúc này, Hứa Thái Bình một bên thôi động tú sư, một bên thấp giọng ngầm tụng nói, thiếu niên 15-20 lúc, đi bộ đoạt được hổ cưỡi ngựa. Đây là Tam Tam cư sĩ để hắn khắc vô số lần một bài thơ làm, cũng là hắn thích nhất một đầu. Đồng thời hắn cũng là hôm nay mới biết, bài thơ này, kỳ thật chính là một kiếm. Ngâm tụng âm thanh bên trong, Tú sư tranh một tiếng hướng phía quang ảnh kia biến thành trường kiếm bay lượn mà ra. Đồng thời, cơ hồ là trong nháy mắt, từng cái kiếm khí biến thành văn tự, lượn vẩy bầu trời. Buổi tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Ván giết trong núi Bạch Ngạch Hổ, chịu số nghiệp hạ hoàng tu nhi. Một thân liên chiến 3000 dặm, một kiếm từng làm trăm vạn sư. Hán binh phấn nhanh như phích lịch, bắt kỵ băng đằng sợ cây củ hấu. Vệ Thanh bất bại từ may mắn, Lý Quảng vô công duyên số kỳ. Vâng. Một chữ cuối cùng xuất hiện một cái trước mắt, tú sư từ kia lượn vẩy bầu trời văn tự bên trong ầm vang xuyên qua, tựa như một đầu trên chiến trường chạy vội mà ra liền mã, bị cái này năm đó tuổi đã cao nhưng lại vẫn như cũ chiến ý ngập trời lao tướng quân, một kiếm hướng đỉnh đầu quang ảnh kia biến thành trường kiếm chém tới. Chỉ một thoáng, kiếm minh như rồng gầm xuyên không mà lên. Hoảng sợ kiếm uy, còn dường như thiên nộ, chút xuống. Ầm. Một tiếng rung mạnh, đỉnh đầu tia sáng kia ảnh biến thành trường kiếm, bị tú sư một kiếm chạm diện. Nhưng tú sư dường như vẫn chưa tận hứng. Nó gầm thét giống giận, trực trùng vân tiêu mà ra, xuyên phá đỉnh đầu tầng mây dày đặc, trực tiếp chạm tại Ngọc Hồ Động Thiên Kết Giới bên trên. Ầm. Toàn bộ Ngọc Hồ Động Thiên vì đó run lên. Mà kia Ngọc Hồ Động Thiên Kết Giới bên trên, càng là lưu lại một đạo giống như khe hở vết kiếm. Ngọc Hồ Phong Hạ. Một tên thiếu niên áo trắng nhìn qua đầu đội thiên không thượng cái kia đạo vết kiếm, lập tức khẽ miệng giơ lên nói, "Lão sư, ngươi để hắn chặt ta gieo xuống mai cây, là tại để hắn hướng ta hỏi kiếm." Nói xong lời này, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh một tên huyền y thiếu niên nói, "Muốn bái ta vi sư." Kia huyền y thiếu niên một mặt hưng phấn dùng sức gật đầu một cái. "Ta có thể đem kiếm thuật của ta đều dạy cho ngươi, nhưng lần tiếp theo hỏi kiếm thanh huyền thi đấu phía trên, ngươi nhất định phải thắng qua Hứa Thái Bình, bại ta sẽ đem ngươi đưa đi Cửu Yên." Thiếu niên áo trắng ngữ khí lạnh như băng sông kia huyền y thiếu niên nói, "Đệ tử chắc chắn sẽ không bại." Huyền y thiếu niên dùng sức gật đầu đạo, "Cái này huyền y thiếu niên, không phải người khác, chính là đệ nhất phong đệ tử Diệp Huyền." Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, Ngọc Hồ Động Thiên trên không đột nhiên mây đen bị kín, một đạo khí tức vô cùng cường đại trong lúc đó như là như cuồng phong càn quét toàn bộ tiên hồ động thiên. Đi theo một giọng dàn mua trên không trung vang lên, "Ra đi Tô Thiền, ngươi tránh không được bao lâu." Chương 218, kiếm ý lên, người này hắn đến tuột cùng là ai? Chương 218, kiếm ý lên, người này hắn đến tuột cùng là ai? Ngọc Hồ Phong đỉnh núi. Ầm. Máu me khắp người Hứa Thái Bình, đem kia chỉ thạch đỉnh ném tới quy định trên bệ đá. "Ta đây coi là hoàn thành lên đỉnh sao?" Hứa Thái Bình hướng bệ đá bên cạnh Ngọc Thành cư sĩ môn hạ một tên đệ tử hỏi. "Tính, tính." Tên kia tiểu đệ tử đầu tiên là sửng sở, tiếp theo gật đầu mạnh một cái. "Hô." Nghe vậy, Hứa Thái Bình thật dài thở một hơi, sau đó lấy ra hổ lô hướng miệng bên trong ngực một hớp long đảm cửu. "Ti." Một ngụm long đảm cửu vào trong bụng, hắn toàn thân dùng mình một cái. Cho dù là uống 3 năm long đảm cửu, hắn như trước vẫn là không thể thích ứng. Chờ một lần nữa lúc ngẩng đầu lên, hắn mới phát hiện tất cả mọi người đang nhìn chính mình, lại cả đám đều ánh mắt phức tạp. Hắn có chút hướng đám người gật đầu. Không cần hỏi hắn cũng biết, những người này sẽ lộ ra loại ánh mắt này, khẳng định là bởi vì vừa mới một kiếm kia. Ngay từ đầu, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, một kiếm kia động tĩnh sẽ như vậy lại. Chờ phát hiện lúc đã trễ. Nguyên bản đã tại đỉnh núi bắt đầu chuẩn bị ăn mừng nghi thức Ngọc Thanh môn hạ đệ tử, còn có sớm đã lên đỉnh các đệ tử danh tiếng, lập tức tất cả đều bị một kiếm này đoạt đi. Ý thức đến chính mình khả năng đã trở thành tiêu điểm Hứa Thái Bình, tại chặt xong cuối cùng một cái cây về sau, vốn là dự định cứ như vậy xuống núi. Nhưng nghĩ lại, lên đỉnh về sau còn có thể cầm tới một bình linh tuyển, liền kiên trì đi lên. "Thái Bình đại ca, vừa mới một kiếm kia, để tiểu đệ mở rộng tầm mắt." Đúng lúc này, một tên vóc dáng không cao thiếu niên, tao nhã lễ phép tiến lên hướng Hứa Thái Bình chúc mừng một tiếng. Hứa Thái Bình quay đầu nhìn lại, phát hiện thế mà là kia Tiêu Dạ. Hắn có chút ngoài ý muốn, tiểu tử này thế mà không một chút nào mang thủ. Nơi nào, ta liền sẽ như thế một kiếm." Hứa Thái Bình cười cười. Dựa theo Tam Tam cư sĩ thuyết pháp, minh kiếm về sau, hắn liền phải phong kiếm. Từ hôm nay trở đi, trừ phi đến Tam Tam cư sĩ nói tới không thể không xuất kiếm thời khắc, hắn cũng không thể xuất kiếm, thậm chí còn được quên chính mình có như thế một kiếm chuyện này. Không làm như vậy, chờ lần sau xuất kiếm lúc, một kiếm này đem chẳng khác người thường. Cho nên, hắn nói như vậy, hoàn toàn không phải khiêm tốn. Liền sẽ như thế một kiếm. Thật đúng là thú vị kiếm pháp. Kia Tiêu Dạ nghe vậy như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Hắn cái phản ứng này, để Hứa Thái Bình cảm thấy rất thú vị. Đón lấy, lại có không ít đệ tử tiến lên phía trước nói chúc, bất quá so với Tiêu Dạ, bọn họ ánh mắt rõ ràng đều không quá chân thành. Bất quá Hứa Thái Bình đối với cái này hoàn toàn không quan tâm. Hắn quan tâm chỉ có kia một bình linh tuyển ban thưởng. Lần này tiên hồ động thiên chuyến đi, quá trình mặc dù không tính thuận lợi, nhưng nên cầm đồ vật đều cầm tới liền Tam Tam cư sĩ muốn mai cây cũng đều toàn chặt. Giang giác, giang giác, giang giác. Cái này lúc, cất đặt thạch đỉnh tòa kia bệ đá, đột nhiên chính mình chuyển động. Theo sát lấy, Ngọc Hồ Phong đỉnh núi đột nhiên run lên, một đạo mãnh liệt kiếm khí tự ngọn núi bốn phía đằng không mà lên, hóa thành một đạo bình chướng đem trọn tòa Ngọc Hồ Phong bao phủ lại. Đây là có chuyện gì? Cái này bệ đá không phải là cái gì cơ quan? Chúng đệ tử kinh ngạc thời khắc, một giọng giản mua đột nhiên vang lên, đa tạ chư vị tiểu đạo hữu đem thạch đỉnh vận chuyển cấp trên đỉnh. Hiển nhiên đây là Ngọc Thanh cư sĩ âm thanh. Bất quá cùng trước đó không giống chính là, tại thanh âm này vang lên đồng thời, đám người đỉnh đầu trên bầu trời xuất hiện một đạo to lớn bóng người. Bóng người này gần như chiếm cứ nửa mặt bầu trời. Chư vị chớ có kinh hoàng, đây là lão phu tại phương thiên địa này bên trong pháp thể, chỉ có thạch đỉnh bị từ chân núi vận chuyển lên lúc mới có thể sẽ hiện hiện một lần. Ngọc Thanh cư sĩ âm thanh lại một lần nữa vang lên. Còn xin yên tâm, lão phu hứa hẹn khen thưởng, một kiện cũng sẽ không thiếu, chỉ bất quá trước đó, còn mời chư vị tạm lưu nơi đây, lão phu được đem cái này Ngọc Hồ Động Thiên quét dọn một chút. Nói xong lời này, liền gặp Ngọc Thanh cư sĩ kia to lớn pháp tướng, đột nhiên quay đầu nhìn về phía tây, cũng tay giơ lên một trường hướng kia phía tây vỗ tới. Cái này nhìn như nhẹ nhàng một trường, tại đánh ra đi một nháy mắt quấy động lên cương phong, lại là để một mảng lớn sơn lâm chôn vùi vì bụi đất. Vâng. Bởi vì cách quá xa, thẳng đến một hai hơi về sau, kia rung mạnh âm thanh mới từ nơi xa chuyển đến. Cùng nhau đến còn có một trận mãnh liệt khí lãng. Một kích này uy lực, hiển nhiên vượt qua ở đây đệ tử nhận biết, từng cái trận mắt há hốc mồm mà đứng ở nơi đó, một câu cũng nói không nên lời. Hứa Thái Bình bởi vì được chứng kiến A Mông cùng kia ma thần tàn khu đại chiến, cho nên biểu hiện được muốn chấn định không ít. Giờ phút này hắn càng thêm quan tâm, vẫn là Ngọc Thanh cư sĩ đến tuột cùng là muốn thanh lý ai. Chẳng lẽ còn có ma tôn cấp bậc cường giả tiềm phục tại này? Trong lòng hắn hồ nghi nói. Cong. Cũng liền vào lúc này, một đạo kiếm quang từ kia mảnh đã biến thành phế tích trong núi rừng đằng không mà lên. Chỉ trong nháy mắt, đạo kiếm quang kia cũng đã bay lượn đến Ngọc Thanh cư sĩ vị kia to lớn pháp tướng trước mặt, một đạo ngang qua dài hơn 10 dặm kiếm quang, tùy theo hướng kia Ngọc Thanh cư sĩ pháp tướng chém tới. Ầm. Dung mạnh âm thanh bên trong, Hứa Thái Bình chỉ thấy Ngọc Thanh cư sĩ pháp tướng trước người, đột nhiên nhiều ra một mặt che kín phù văn tấm khiên hư ảnh. Chính là mặt này phù văn tấm khiên, thay hắn ngăn lại vừa mới kia uy thế dọa người một kiếm. Bất quá một kiếm này bị ngăn lại về sau, kia bôi kiếm quang đột nhiên tăng gọn, hóa thành một đạo to lớn kiếm ảnh, đột nhiên hướng kia to lớn phù thuẫn một chạm. Vâng. Tiếng bạo liệt bên trong, kia phù văn tấm khiên tùy theo vỡ vụn. Nhưng ngay tại đạo kiếm quang kia sắp một kiếm phách chạm hướng Ngọc Thanh cư sĩ pháp tướng lúc, chỉ thấy Ngọc Thanh cư sĩ bỗng nhiên hai tay bấm niệm pháp quyết, sau đó hét lớn một tiếng, lên. Vừa dứt lời, cũng chỉ thấy chín cái to lớn cột đá từ chín tòa ngọn núi bên trên đột nhiên dâng lên, một tòa lấy cái này chín cái cột đá là trận nhãn đại trận đột nhiên hiện hiện, như là một tòa lao ngục giống nhau đem đạo kiếm quang kia phong tỏa trong đó. Nếu đến liền bồi lão phu ở đây cùng chung quãng đời còn lại đi. Ngọc Thanh cư sĩ kia to lớn pháp tướng quan sát hạ kia phương trận kia trong lao. Cong. Vừa dứt lời, một đạo tiếng kiếm reo bỗng nhiên từ trận trong lao nổ vang. Vô số đạo kiếm quang bén nhọn, tùy theo phách chạm tại trận kia lao phía trên, để kia nhìn từ xa đi liền tựa như một mảnh biển mây trận lao. Trong lúc đó xuất hiện rất nhiều chỗ bị kiếm khí mở ra lỗ thủng. Vẹn vẹn chỉ là từ lỗ thủng kia bên trong khuyết tán ra một điểm kiếm ý, cũng làm cho cách gần trăm dặm đám người chỉ cảm thấy một trận tim đập nhanh. Bọn hắn rất khó hình dung đó là một loại như thế nào kiếm ý, chỉ biết mình tại cảm giác được kia cổ kiếm ý lúc, trong lòng liền nhịn không được sinh ra thần phục cùng ý sợ hãi. Chân chính mạnh mẽ kiếm ý, trừ phi ngươi đạt tới cùng hắn ngang nhau hoặc là hơi thấp một chút cảnh giới, nếu không ngươi căn bản là không có cách hình dung ra loại này kiếm ý, trong lòng đối nó chỉ có hoảng sợ hoặc vẻ kính sợ. Cảm nhận được đạo kiếm ý này về sau, Hứa Thái Bình bỗng nhiên hồi tưởng lại lúc trước nói kiếm lúc Linh Nguyệt tỷ từng nói với hắn mấy câu nói. Rất hiển nhiên, giờ phút này bị Ngọc Thanh cư sĩ pháp tướng vây khốn người kia, cho Hứa Thái Bình mang tới chính là cái loại cảm giác này. Người này hắn đến tột cùng là ai? Hứa Thái Bình đối thân phận của người kia càng phát ra cảm thấy tò mò lên. Chương 219, Thiên Ảnh Kiếm, Tô Thiền cùng Ngọc Thanh cư sĩ. Chương 219, Thiên Ảnh Kiếm, Tô Thiền cùng Ngọc Thanh cư sĩ. Ngọc Thanh lão tiền bối, tội gì khó xử tại hạ? Ta bất quá là đi ngang qua, thuận tiện trở lại thăm một chút mà thôi. Cái này lúc trận kia trong lao đông nhiên vang lên một đạo thiếu niên âm thanh. Chỉ là nhìn xem, liền để cựu phủ mất đi hơn 80 vị tuấn kiệt, cái này nếu là có bị mà đến, chúng ta còn không muốn toàn quân bị diệt. Ngọc Thanh cư sĩ cười lạnh một tiếng. Tiền bối nói đùa, lấy tiền bối tu vi của ngài cùng tâm mắt, vạn bối không tin ngài không nhìn ra đám người kia ý đồ. Ngươi nói không sai, lão phu hoàn toàn chính xác nhìn ra. Kia vì sao không ngăn cản? Bởi vì lão phu đang chờ ngươi. Vạn bối có tài đức gì, có thể để cho cựu phủ bốc lên như vậy đại phong hiểm cùng đại giới thiết lập và cục? Bởi vì ngươi là Tô Thiền, điểm này cũng đã đầy đủ. Ngọc Thanh cư sĩ tại tiếng như lôi đình nói ra câu nói này về sau, lại một lần nữa hai tay bấm niệm pháp quyết, lại để cho bên ngoài 16 ngọn núi dâng lên từng cây của đá. Chỉ một thoáng, trận kia lao bao trùm khu vực, kéo dài đến Ngọc Hồ Phong dưới chân. Bất quá lúc này Hứa Thái Bình, lực chú ý lại cũng không là tại trận này lao bên trên, mà là tại Ngọc Thanh cư sĩ vừa mới nói câu nói kia thượng, bởi vì ngươi là Tô Thiền. Trận kia trong lao đang bị nhốt là Tô Thiền. Ngọc Thanh cư sĩ không tiếc lấy cái giá như thế này đến thanh trừ người, cũng là Tô Thiền. Hứa Thái Bình trong lòng kịch chấn. Đúng lúc cũng vào lúc này, theo lại một đạo tiếng kiếm reo nổ vang, một đạo đen như mực kiếm khí từ trận kia trong lao sông lên trời không. Vâng. Dung mạnh âm thanh bên trong, đạo kiếm khí kia đúng là sinh sinh sông phá trận kia lao. Xa xa nhìn lại, mảnh thiên địa này gian, liền tựa như xuất hiện một cây màu đen cây cột, đầu trên thông thiên, phần dưới thiết đất. Ầm. Chỉ một thoáng, phía ngoài nhất là mắt trận 16 cây cột đá cùng nhau vỡ vụn, từng đạo như nguyệt nha màu đen kiếm khí, tùy theo từ kia to lớn kiếm khí màu đen khí trụ bên trong siêu 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 bay ra. Kiếm khí những nơi đi qua, từng tòa đỉnh núi trực tiếp bị san bằng. Có một đạo huyền sắc kiếm khí, càng là hướng Ngọc Hồ Phong bổ tới. Bất quá không đợi nó bổ trúng Ngọc Hồ Phong, liền bị Ngọc Hồ Phong thượng đột nhiên bay ra một đạo vô hình kiếm khí đánh nát. Hứa Thái Bình nhận ra kiếm khí này, nó chính là dấu ở mai vườn đường mòn trên núi trên đường đạo kiếm ý kia biến hành. Đám người thở ra một hơi dài sau khi, nhịn không được bắt đầu cảm khái kia Tô Thiền mạnh. Phải biết, cái này Tiên Hồ Động Thiên chính là Ngọc Thanh cư sĩ tất cả, Tô Thiền thân ở trong đó, lại có thể cùng Ngọc Thanh cư sĩ chiến đến bất phân cao thấp. Nó mạnh mẽ có thể thấy được chút ít. Khó trách cửu phủ cùng Ngọc Thanh cư sĩ không tiếc tốn hao như vậy đại giới, cũng muốn đem Tô Thiền diệt trừ. Hứa Thái Bình bỗng nhiên có chút lý giải cựu phủ cùng Ngọc Thanh cư sĩ cách làm. Mà Ngọc Thanh cư sĩ đối với dưới mắt cục diện này dường như sớm có đoán trước. Chỉ gặp hắn không chút hoang mang hai ngón khép lại, sau đó chỉ vào Ngọc Hồ Phong phương hướng hướng lên vậy một cái nói, kiếm ra. Tiếng nói vừa dứt, bảy đạo kiếm quang tự Ngọc Hồ Phong thượng bay lượn mà ra, cuối cùng hóa thành bảy chuôi lớn nhỏ dài ngắn không đồng nhất phi kiếm, vốn lượn tại Ngọc Thanh cư sĩ kia to lớn pháp tướng bên cạnh. Đi. Ngọc Thanh cư sĩ kiếm chỉ vậy một cái, bảy đạo kiếm quang tùy theo cùng nhau hướng kiếm khí màu đen kia khí trụ bay lượn mà đi. Cong. Tiếng kiếm reo bên trong, bảy đạo kiếm quang liên tiếp chạm tại cái kia màu đen khí trụ phía trên, để hắn kiếm khí màu đen khí trụ anh một tiếng vỡ vụn ra. Thấy cảnh này, có đệ tử nhịn không được reo hò một tiếng. Nhưng sau một khắc, cả phiến tiên địa đột nhiên tối sầm lại, đám người thật giống như bị một đầu hoang cổ hùng thú nuốt vào bụng. Bất quá đối thế có chút nghiên cứu Hứa Thái Bình biết, bọn họ không phải tại hung thú trong bụng, mà là bị Tô Thiền kiếm thế bao phủ lại. Cong. Lập tức một mảnh đen kịt bên trên bầu trời, một thanh hiện ra huỳnh quang màu đen kiếm quang, một kiếm hướng Ngọc Thanh cư sĩ pháp tướng vọt ngang mà đi. Giống như là muốn đem Ngọc Thanh cư sĩ pháp tướng, tính cả mảnh thiên địa này, cùng nhau mở ra đồng dạng. Siêu, siêu, siêu. Tại kia màu đen kiếm quang bay ra một cái chớp mắt, từ Ngọc Hồ Phong bay ra bảy đạo kiếm quang, liên tiếp bay lượn mà ra tiến lên ngăn cản. Nhưng bảy đạo kiếm quang cơ hồ là dễ dàng sụp đổ, căn bản không có cách nào ngăn cản Tô Thiền biến thành kia đạo huyền sắc kiếm quang. Thiên ảnh. Mà liền tại lúc này, Ngọc Thanh cư sĩ toàn thân tản ra thải sắc huỳnh quang to lớn pháp tướng, đồng nhiên hướng phía Ngọc Hồ Phong phương hướng nâng lên một cái tay. Trên mặt mọi người thần sắc, đầu tiên là hoang mang, tiếp theo cùng nhau hóa thành kinh dị. Chỉ thấy theo Ngọc Thanh cư sĩ bàn tay lớn duỗi ra, Ngọc Hồ Phong đỉnh núi trưng bày từng tôn thạch đỉnh bệ đá bỗng nhiên đột nhiên chìm xuống dưới, băng phát ra một tiếng như là bình rượu cái nắp bị mở ra giống nhau âm thanh. Chốc lát, một đạo rực rỡ chói mắt kiếm quang, giống như một hàng dài gào thét lấy từ kia bệ đá chìm xuống vị trí ầm vang bay lên không mà ra, bay vào kia Ngọc Thanh cư sĩ pháp tướng trong tay. Xa xa nhìn lại, mặc dù đám người có thể cảm giác được kia là một thanh kiếm, nhưng chỉ nhìn này hình dạng, càng giống là một đoàn lưu chuyển sắc trời mây ảnh bị Ngọc Thanh cư sĩ pháp tướng giữ tại ở trong tay. Vâng. Chỉ thấy Ngọc Thanh cư sĩ đang nắm chắc ngày đó ảnh về sau, lập tức một kiếm hướng kia màu đen kiếm quang chém tới. Ầm. Dung mạnh âm thanh bên trong, Tô Thiền kia đạo huyền sắc kiếm quang bị Ngọc Thanh cư sĩ thiên ảnh một chém làm hai. Đồng thời bị thiên ảnh chém ra còn có cái này đen nhánh sắc trời. Theo bầu trời bị thiên ảnh chém ra một vết nứt, quang ảnh trong nháy mắt giống như thủy triều bập bào, trong lúc nhất thời liền đem bốn phía hắc ám xua tan. Tô Thiền cùng Ngọc Thanh cư sĩ kiếm đã cường đại đến có thể sinh ra thiên địa dị tượng tình trạng. Hứa Thái Bình lòng tràn đầy hãi nhiên. Đồng thời ánh mắt của hắn cũng đang nháy mắt không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào phía trước hai người chiến đấu. Vâng. Nhưng vào lúc này, Ngọc Thanh cư sĩ pháp tướng tay cầm thiên ảnh, lại là một kiếm hướng kia Tô Thiền chém tới. Mà lần này theo hắn một kiếm chém ra, quanh mình sắc trời đột nhiên tối sầm lại, quang ảnh bắt đầu giống như thủy triều hội tụ tại trong tay hắn thiên ảnh bên trong. Thiên ảnh kiếm thượng nguyên bản liền 10 phần dọa người bị áp, đột nhiên ở giữa lần nữa tăng gọn. Vâng. Tại một đạo khí bạo âm thanh bên trong, thiên ảnh từ Tô Thiền vị trí khẽ quét mà qua. Chỉ một cái mắt, khu vực kia sơn lâm liền hóa thành đất khô cằn. Nhưng rất nhanh, một đạo màu đen của khói liền lại từ kia đất khô cằn bên trong dâng lên. Chợt, cái kia màu đen của khói bắt đầu giống như là một gốc cây nhỏ cây giống lấy cực nhanh tốc độ tại sinh trưởng bên trong. Đồng thời, một cỗ phi thường đáng sợ kiếm thế bắt đầu từ cây kia màu đen cây nhỏ thượng khuyết tán ra tới. Vâng. Ngọc Thanh cư sĩ không chút do dự tay cầm thiên ảnh kiếm, một kiếm hướng kia cột khói chém tới. Mắt thấy cây nhỏ sắp tại thiên ảnh kiếm hạ chôn bụi, vài miếng màu đen lá cây bỗng nhiên từ đầu cánh bay ra, ngăn tại thiên ảnh kiếm hạ. Vâng. Mặc dù thiên ảnh kiếm vẫn như cũ thế không thể đỡ, nhưng kia vài miếng từ tinh thuần kiếm khí biến thành phi lá, vẫn là để thiên ảnh hơi chỉ độn một hai hơi công phu. Mà như vậy một hai hơi thời gian, cây kia nguyên bản cần nhìn chăm chú đi xem mới có thể tìm tới tiểu hắc cây, trong nháy mắt cảnh lá che trời. Tráng kiện thân cây đỉnh thiên lập địa, tung tùng cánh lá, tựa như muốn đem cái này tiên hồ động thiên tiên khung chống lên. Đồng thời, từng mảng lớn thiên địa linh khí bắt đầu bị này nuốt chửng. Này trong phạm vi mấy chục dặm cây cối hoa cỏ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khô héo. Ma thần binh, thao thiết. Chẳng biết lúc nào đứng ở Hứa Thái Bình bên cạnh Tiêu Dạng, đột nhiên vô cùng ngạc nhiên mà kinh ngạc thốt lên một tiếng. Chương 220, Ma thần binh, Ngọc Thanh cư sĩ một kiếm. Chương 220, Ma thần binh, Ngọc Thanh cư sĩ một kiếm. Ma thần binh. Hứa Thái Bình cũng là trong lòng giật mình, nhớ ngày đó tại Vân Mộng Trạch bí cảnh bên trong lúc, vị Tiêu Ma tôn chỉ dựa vào một thanh Ma Vương binh lục tiên liền có thể phá vỡ Kim Lân kiếm trận, cái này Ma thần binh uy lực nên mạnh bao nhiêu. Vâng. Nhưng vào lúc này, cây kia toàn thân huyền hắc càng không ngừng tản mát ra khí tức hủy diệt đại thụ, đột nhiên vung vẩy lên nhánh cây, đem kia khắp cây màu đen phiến lá cùng nhau quăng bay đi ra ngoài. Một nháy mắt đẩy trời màu đen phiến lá, mang theo một cỗ kinh khủng kiếm uy, che trời lấp đất hướng Ngọc Thanh cư sĩ càn quét mà đi. Đối với cái này, Ngọc Thanh cư sĩ trên mặt vẫn như cũng là một bộ không hề bận tâm biểu lộ. Thẳng đến kia từng khối phiến lá, cách hắn chỉ còn lại hơn trăm trượng xa lúc, hắn lúc này mới thao túng cỗ kia to lớn pháp tướng, phanh một tiếng đột nhiên hai tay nắm ở thiên ảnh kiếm chúa kiếm. Vâng. Theo một tiếng rung mạnh, toàn bộ tiên hồ động thiên bên trong quang ảnh, đột nhiên ở giữa như là nước chảy hội tụ tại thiên ảnh kiếm bên trên. Chỉ trong chốc lát, thiên địa lần nữa tối sầm lại, chỉ có Ngọc Thanh cư sĩ trong tay trôi này thiên ảnh vẫn như cũ rực rỡ chói mắt, nhìn kỹ lại, thậm chí có thể nhìn thấy sắc trời mây ảnh tại này trên thân kiếm bồi hồi. Một kiếm khai thiên. Đột nhiên, chỉ nghe Ngọc Thanh cư sĩ hét lớn một tiếng, trong tay trôi này thiên ảnh kiếm liền hướng phía trước kia tản ra huỳnh quang màu đen phi lá, còn có cây kia che trời hắc mục chém tới. Vâng. Theo thiên ảnh kiếm quét chúng kia từng mảnh màu đen phi lá, một đạo to lớn tiếng bạo liệt tùy theo vang vọng toàn bộ tiên hồ động thiên, đồng thời kia hai cỗ lực lượng chỗ khuấy động lên khí tức ba động cũng hung hăng đụng vào Hứa Thái Bình cùng một đám tu sĩ ngực. Cho dù là có Ngọc Hồ Phong bên ngoài kiếm khí phòng hộ, Hứa Thái Bình cùng một đám đệ tử vẫn là bị đâm đến trực tiếp ngất đi. Tô Thiền cùng Ngọc Thanh cư sĩ một kiếm này, tu sĩ tầm thường liền nhìn tư cách đều không có. Lại tỉnh lại lúc, đã là hai ngày sau. Ngươi cái này tỉnh coi như sớm, trừ ngươi ở ngoài, mà khác một nhóm đệ tử bên trong cũng liền thuần dương kiếm tông Tiêu Dạ tỉnh, những người khác lúc nào có thể tỉnh còn không biết đâu. Bạch Câu khách sạn bên trong một gian phòng khách, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào bên giường Hứa Thái Bình trên mặt, ngồi tại này đối diện hoàng tước chính than ngắn thở dài hướng hắn giảng thuật ngày ấy cuối cùng tình hình. Cho nên cuối cùng, ai thắng? Hứa Thái Bình rất là tò mò hỏi. Ngày ấy Tô Thiền cùng Ngọc Thanh cư sĩ hỏi kiếm chẳng cảnh, hắn hiện tại hồi tưởng lại đều cảm giác giống như là đang nằm mơ, rất không chân thực. Tô Thiền. Hoàng tước thần sắc mang theo vài phần không cam tâm nói. Nghe xong lời này, Hứa Thái Bình trong lòng trầm xuống. Kia Ngọc Thanh cư sĩ như thế nào rồi? Hắn cau mày, có chút bận tâm hỏi. Ngọc Thanh cư sĩ đã đi. Hoàng tước thở dài. Bất quá không phải là chết trên tay Tô Thiền, mà là thọ nguyên hao hết đi, mà lại kia Tô Thiền cũng không phải là lông tóc không tổn hao. Hắn bị thiên ảnh kiếm chém tới một nửa ma vương thân thể, ma thần binh thao thiết cũng bị thiên ảnh phong ấn, chí ít 60 năm bên trong, hắn đối cựu phụ không tạo được uy hiếp. Sợ Hứa Thái Bình hiểu lầm, hắn lại tiếp lấy bổ sung một câu. Cho nên cựu phụ bỏ mặc cựu u mật thám đi vào tiên hồ đầu tiên, Ngọc Thanh cư sĩ giả chết, vì cái gì chỉ là dẫn kia Tô Thiền đi vào tiên hồ đầu tiên? Hứa Thái Bình lại hỏi. Cựu phụ hoàn toàn chính xác có mượn cơ hội thanh lý mất từng cái trong tông môn ma tu ý đồ, cho nên mới sẽ trong bóng tối thả ra Ngọc Thanh cư sĩ thọ nguyên sắp hết tin tức, để bọn hắn cảm thấy khả năng này là một lần cuối cùng đi vào tiên hồ động thiên cơ hội. Nhưng giết Tô Thiền mưu đồ cùng cựu phụ không quan hệ, đều vì Ngọc Thanh cư sĩ âm thầm thiết kế. Nói đến đây, hoàng tước bỗng nhiên cười khổ lắc đầu, sau đó mới tiếp tục nói, nói ra thật xấu hổ, trước đó, mặc dù Ngọc Thanh cư sĩ nhiều lần nhắc nhở cựu phụ lưu ý Tô Thiền, nhưng bao quát phủ chủ tại bên trong đại đa số người đều không cho rằng Tô Thiền sẽ mạnh tới mức này, cho nên một mực không có tiếp thu Ngọc Thanh cư sĩ gián luôn. Ta nghĩ Ngọc Thanh cư sĩ đại khái là đối cựu phụ thất vọng mới có thể lựa chọn một người ra tay đi. Hiện tại xem ra Tô Thiền mạnh đã có 102 cựu phụ, nếu không phải Ngọc Thanh cư sĩ lần này ra tay đem này trọng thương, chỉ sợ không ngoài 10 năm cựu hữu sẽ tại này dẫn dắt phía dưới ngóc đầu trở lại. Thật muốn đến loại tình huống kia, lại không biết có bao nhiêu tu sĩ chết thảm cựu hữu ma tu chi thủ, cựu phụ cái này mấy trăm năm qua thật vất vả khôi phục một điểm nguyên khí, cũng đem lần nữa tiêu hao hầu như không còn. Nói lời này lúc, hoàng tước trên mặt tràn ngập nghĩ mà sợ. Hứa Thái Bình nghe vậy rất tán thành. Bất quá hắn thật là không nghĩ tới, lần này tiên hồ chi tranh phía sau, lại có nhiều như vậy tầng đánh cờ ở bên trong. Ngày đó Ngọc Thanh cư sĩ, vì sao đem chúng ta những này leo lên đỉnh núi đệ tử đều lưu lại? Chúng ta giống như giúp không được cái gì bận điệu. Hắn hướng hoàng tước hỏi ra trong lòng lại một cọc nghi hoặc. Điểm này ta về sau hỏi qua phủ chủ, nghe phủ chủ ý tứ, cái này Ngọc Thanh cư sĩ một mực không thể hoàn toàn luyện hóa cái này tiên hồ động tiên, cho nên chỉ có thể y theo này quy tắc, mượn dùng tiên hồ động tiên bên trong mấy phần lực lượng. Cũng tỉ như để tu sĩ trẻ tuổi gánh đỉnh đăng phong một chuyện, không phải là chúng ta muốn lựa chọn đệ tử trẻ tuổi, mà là tiên hồ động tiên quy tắc chỉ cho phép đệ tử trẻ tuổi gánh đỉnh leo núi, nếu không đỉnh núi kiếm khí sẽ đem tự tiện lên đỉnh nhân cách giết. Mà tại một đám đệ tử trẻ tuổi đem thạch đỉnh khiêng lên ngọc hồ phong bệ đá về sau, làm tiên hồ động tiên nửa cái khống chế người Ngọc Thanh cư sĩ, lúc này mới có một lần hoàn toàn khống chế ngọc hồ động tiên, cũng vận dụng trong đó lực lượng cơ hội. Hoàng tước mười phần nghiêm túc hướng Hứa Thái Bình giải thích nói. Nghe xong lời này, Hứa Thái Bình trong lòng hoang mang biến mất. Cho nên Ngọc Thanh cư sĩ mời cựu phủ thế hệ trẻ tuổi đệ tử đi vào tiên hồ động tiên, cũng không phải hoàn toàn là biểu thiện, đồng dạng là có một phần tư tâm ở bên trong. Hoàng tước cười cười nói. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, lập tức lại mang theo vài phần vẻ kính sợ nói, nhưng ngày hôm trước phục kích Tô Thiền sự tình, lao nhân gia ông ta tất nhiên không có nửa phần tư tâm. Hồi tưởng ngày hôm trước Ngọc Thanh cư sĩ ra mỗi một kiếm, Hứa Thái Bình đều có thể cảm nhận được hắn trong kiếm kiên quyết chi ý, chí ít cố kiếm ý này hoàn toàn không thua Tô Thiền. Hoàng tước một mặt trịnh trọng nhẹ gật đầu. Đúng rồi. Hắn bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, ngươi như thân thể không việc gì, nhanh đi một chuyến chữ thiên số một phòng, A Mông tiền bối ở nơi đó chờ ngươi. A Mông tiền bối còn tại? Hứa Thái Bình hơi kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng A Mông đã đi. Tại, hắn một mực chờ đợi ngươi. Hoàng tước nhẹ gật đầu. Chờ ta? Hứa Thái Bình có chút không hiểu. Chương 221, sau khi tỉnh dậy, A Mông tiền bối lễ vật. Chương 221, sau khi tỉnh dậy, A Mông tiền bối lễ vật. A Mông tiền bối, tìm ta cần làm chuyện gì? Chữ thiên số một trong cửa phòng, lại một lần nữa nhìn thấy A Mông Hứa Thái Bình, tâm tình có chút thấp phẩm hỏi. Có một chuyện, ta vẫn nghĩ hỏi một chút ngươi. A Mông trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. A Mông tiền bối, nhưng hỏi không sao. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Hắn mặt ngoài mặc dù mười phần chấn định, nhưng trong lòng lại là có chút khẩn trương, ám đạo A Mông tiền bối sẽ không là phát hiện Linh Nguyệt tỷ chuyện a. Ngày ấy ta hôn mê thời điểm, ngươi có thấy hay không tu sĩ khác xuất hiện trên mặt đất huyện bên trong? A Mông hướng Hứa Thái Bình hỏi. Không có, ta liền thấy kia từng cây ngọc cốt thảo phóng tới huyết chỉ, đem kia huyết chỉ quái vật kia cho giết. Hứa Thái Bình vẻ mặt thành thật trả lời đạo. Trên thực tế hắn nói như vậy cũng không sai, Linh Nguyệt tiên tử trước mắt vẫn là thần hồn trạng thái, tính không được tu sĩ gì. Kia hẳn là ta hôn mê lúc ảo giác. A Mông nghe vậy nhẹ gật đầu. Hứa Thái Bình có thể nhìn ra được, A Mông tiền bối dường như cũng không có quá để ý việc này. Còn có một chuyện. A Mông một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thái Bình, kiếm của ngươi là ai dạy ngươi? Hứa Thái Bình nghĩ nghĩ, cảm thấy cái này dường như không có gì tốt giấu giếm, thế là trực tiếp hồi đáp, là chúng ta Thanh Huyền môn một vị gọi là Tam Tam cư sĩ trưởng lão. Tam Tam cư sĩ? A Mông đầu tiên là nhíu mày, tiếp theo ánh mắt bên trong có một tia kinh dị lóe lên một cái rồi biến mất, đi theo liền gặp hắn gật đầu nói, có cơ hội, ta sẽ đi các ngươi Thanh Huyền Tông biếng thăm một chút vị trưởng lão này. Hứa Thái Bình luôn cảm thấy cái này A Mông trong lời nói có hàm ý, nhưng cũng không tốt hỏi nhiều, thế là gật đầu nói, A Mông tiền bối tới chơi, Thanh Huyền Tông vinh hạnh cực kỳ. Những này để nói sau đi. A Mông nghe vậy khoát tay áo, lập tức móc ra một khối hình rồng lệnh bài đưa tới Hứa Thái Bình trước mặt nói, ta A Mông chưa từng thiếu người ân tình, khối này tẩu giao lệnh là cựu phụ hứa hẹn ta lần này ra tay thủ lao, ngươi cầm. Hứa Thái Bình nghe vậy bị giật nảy mình. A Mông tiền bối, như vậy vật quý giá, đệ tử không dám thu. Hứa Thái Bình có chút sợ hãi khoát tay áo. Nếu là một kiện pháp khí cái gì hắn cũng liền nhận lấy, tẩu giao lệnh như vậy vật chân quý, hắn nào dám tùy tiện thu. Quý giá. A Mông cười lắc đầu, ta bây giờ coi như không có tẩu giao lệnh, cũng là có thể đi vào man hoang di tích, cho nên thứ này tại ta mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, ta muốn tới cũng là tặng người. Nghe xong lời này, Hứa Thái Bình trong lòng thoáng qua có chút ý động. Kỳ thật, ta vốn là dự định tặng ngươi một thanh thượng phẩm linh kiếm. Bất quá ngày ấy ngươi cùng Tiêu Dạ lúc giao thủ, ta ngẫu nhiên phát hiện, ngươi mặc dù đã đạt tới vọng u cảnh đại thành, nhưng thể nội linh khí hỗn tạp, nên là thường xuyên dùng đan dược bổ trí. Ngươi như liền như vậy đột phá thông huyền cảnh, nghĩ tiến thêm một bước liền phi thường khó khăn. A Mông bỗng nhiên sắc mặt nghiêm túc đối Hứa Thái Bình đạo. Hứa Thái Bình nghe vậy trong lòng giật mình. Kỳ thật vấn đề này, Linh Nguyệt tỷ đã từng đối với hắn đề cập qua, bất quá khi đó cũng không có cho ra cụ thể giải quyết chi pháp. Chẳng lẽ, đi vào kia man hoang cổ di tích về sau, liền có biện pháp giải quyết vấn đề này? Hứa Thái Bình thử thăm dò hướng A Mông hỏi. A Mông gật đầu nói, vùng thế giới kia rất là thù, tiến vào bên trong về sau vô luận ngươi tu vi như thế nào, trên thân đều sẽ nhận vạn cân nặng trọng áp. Đồng thời ngươi luyện hóa thiên địa linh khí cũng sẽ trở nên phi thường chậm chạp, nhưng chỗ tốt lại là có thể để ngươi luyện hóa thiên địa linh khí trở nên vô cùng tinh thuần. Cho nên thường thường tu sĩ ở bên trong rèn luyện một thời gian về sau, lúc trở ra thường thường đều có thể đột phá trước mắt bình cảnh. Nghe xong lời này, Hứa Thái Bình lập tức trong lòng hiểu rõ. Khối kia nguyên bản hắn thấy thường thường không có gì lạ tẩu giao lệnh, trong lúc nhất thời trở nên câu hồn nhiếp phách lên. Muốn? Cầm đi. A Mông cười cười, trực tiếp kéo Hứa Thái Bình tay, một tay lấy khối kia tẩu giao lệnh đập vào trong tay hắn. Đa tạ A Mông tiền bối. Hứa Thái Bình cũng không còn kiêm nhường, một thanh nắm chặt kia tẩu giao lệnh. Bất quá ngươi khi tiến vào man hoang cổ di tích trước đó, tốt nhất làm nhiều chút chuẩn bị, dù sao đến nơi đó về sau, ngươi không chỉ có thể gặp gỡ yêu ma, còn biết gặp gỡ cái khác mấy phương thiên địa tu sĩ. A Mông một mặt trịnh trọng khuyên bảo Hứa Thái Bình một câu. Cái khác vài miếng thiên địa tu sĩ? Hứa Thái Bình vô cùng ngạc nhiên. Man hoang cổ di tích chỗ này bí cảnh, hoàn toàn chính xác có khả năng sẽ gặp phải cái khác mấy chỗ thiên địa tu sĩ, cho nên ngươi dễ chịu nhất mấy năm lại đi. Bạch Câu khách sạn chính Hứa Thái Bình gian phòng bên trong, biết được A Mông tặng cho Hứa Thái Bình một khối tẩu giao lệnh về sau, hoàng tước cũng rất là kinh ngạc. Nghe được Hứa Thái Bình hỏi cái khác mấy phương thiên địa tu sĩ sự tình, hắn liền đem chính mình nghe nói qua một ít chuyện, cùng Hứa Thái Bình nói một chút. Đúng, khối này cựu phụ du hiệp là người cầm, là phụ chủ để ta đưa cho ngươi. Tại trò chuyện xong về sau, hoàng tước lại đem một tấm lệnh bài đưa tới Hứa Thái Bình trên tay. Cái này du hiệp lệnh, để làm gì? Hứa Thái Bình có chút không hiểu hỏi. Có hắn ngươi cho dù là cựu phụ nửa cái khách hành, có nhiệm vụ lúc cựu phụ sẽ dùng này lệnh bài tới tìm ngươi, nhưng nhận hay là không nhận chính ngươi quyết định, không giống chúng ta những này đi lại, không có lựa chọn quyền lợi. Hoàng tước thở dài nói. Như vậy ta liền nhận lấy đa tạ hoàng tước đại ca. Hứa Thái Bình hướng hoàng tước nói tiếng cảm ơn. Còn có một chuyện, chính là ngươi kia tẩu giao lệnh nhất định phải tại trong vòng 7 ngày nhỏ máu nhận chủ, nếu không liền sẽ mất đi hiệu lực, lại nhận chủ về sau liền không thể lại tặng người. Hoàng tước hướng Hứa Thái Bình nhắc nhở. Ừm, đêm qua A Mông tiền bối đã nhắc nhở qua ta. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Kia không có chuyện gì, ngươi có thể trở về Vân Lư Sơn, ta còn phải ở đây cho cựu phụ chủ đi. Hoàng tước ngữ khí tràn đầy u oán rỗi lưng một cái. Là nên hồi Vân Lư Sơn. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Chuyến này đi ra trước trước sau sau chỉ ít hoa hơn nửa tháng. Thanh Huyền Tông, Tê Nguyệt Hiên. Đã lâu hơn phân nửa tháng về sau, Hứa Thái Bình rốt cuộc trở về. Vẫn là trong nhà tốt. Nhìn xem cửa sân tấm biển, Hứa Thái Bình không hiểu cảm thấy 10 phần thân thiết. Bất quá kế tiếp một đoạn thời gian rất dài, hắn khả năng đều phải bận tối mày tối mặt. Chẳng những muốn tay chuẩn bị trừ bỏ ma liên, còn phải muốn luyện chế đột phá thông huyền cảnh cần thiết liền hòa đan, đồng thời còn phải vì đi tới man hoang cổ di tích làm chuẩn bị. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, cửa sân đống nhiên mở ra. Chỉ thấy khỉ con Bình An từ bên trong dò ra cái đầu tới. Khi nhìn thấy đứng ở cửa chính là Hứa Thái Bình về sau, Bình An lập tức nhãn tỉnh sáng lên, một thanh nhảy đến Hứa Thái Bình trên thân nói, Hứa Thái Bình, ngươi rốt cuộc trở về. Tiểu Bình An, ta không trong khoảng thời gian này, ngươi cùng Bạch Vũ không có ra ngoài cản quậy a? Hắn đem Bình An xách lên, cười hỏi. Nghe xong lời này, Bình An nguyên bản mừng rỡ ánh mắt, lập tức biến thành khẩn trương, lúc này run giọng lấy đối Hứa Thái Bình nói, Hứa Thái Bình, Bạch Vũ hắn đi giết Khổng Tước Vương, thật nhiều ngày cũng chưa trở lại.